tạ Tống gia thu lưu. Nói rồi biết ý xoay người rời khỏi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì Tống Khuyết gọi lại. La ma tử, Thạch Đầu, chờ một chút. Tống gia, có gì dạy bảo? Hai người các ngươi chờ ở đây, chút nữa dẫn ta Thẩm cùng em gái đi dạo quanh trấn một vòng. Đừng để hai người bị bắt nạt. Kia hai người nghe thế kích động trong lòng, đầu gật như dã tỏi cam đoan. Tống gia yên tâm, nếu lão phu nhân cùng tiểu thư có bị một chút ủy khuất, ngài cứ việc lấy mạng chúng ta. Có thể bị lãnh đạo nhờ việc riêng, chứng tỏ ngươi cũng đã có chút giá trị và phân lượng. La ma tử cùng Thạch Đầu vui đến phát rồ, hăm hè xoa tay quyết đem việc làm đến mỹ mỹ mãn mãn. Nếu lão phu nhân cùng vị kia tiểu thư có thể lúc về thay bọn hắn nói mấy câu khen thì không còn gì tốt hơn. Nhìn hai người thề son sắt như tiếp nhận nhiệm vụ cảm tử vậy, Tống Khuyết bật cười lắc đầu, từ trong ngực lấy ra 20 lạng bạc đưa cho bọn họ căn dặn. Cầm lấy tiền, dẫn hai người đi xem chút trang sức, quần áo. Nếu có thứ hợp mắt thì mua về. Thiếu tiền có thể quay lại tìm ta. Dạ, Tống gia. Đuổi mấy người rời đi, Tống Khuyết ba người mới gọi một ấm trà bắt đầu trò chuyện. Chương 57, nghĩ cách học cám kỉnh. Một ấm trà xanh, mấy đĩa củ lạc, Tống Khuyết, Nô, chung ba người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Diệp ca, việc tiểu đệ nhờ ngươi đã ổn chưa? A Khuyết ngươi yên tâm. Việc đã thu xếp ổn thỏa, ta gửi thư về trong nhà mấy lần, việc đã rõ như lòng bàn tay, còn lại phải nhờ chính ngươi. Đa ta Diệp ca, chỉ cần có con đường là được. Ta tin chỉ cần chân thành, kiên trì cùng với lợi ích đả động, nhân gia sẽ đáp ứng truyền thụ ám kình cho ta. Kể cả bái sư cũng không có gì là không thể. Tống Khuyết mười phần nắm chắc nói. Hắn lần này lên huyện, mục đích chính yếu nhất vẫn là học được kỹ xảo ám kình, như thế mới có thể tiếp tục tăng lên võ học cảnh giới. Mấy bản bí tịch hắn học được chỉ hướng dẫn cách sử dụng minh kình rèn luyện gân thịt, hạn mức tối đa của nó cũng chỉ có thể đột phá đến tam giai. Hắn bây giờ khát cầu ám kình kỹ xảo cùng tứ giai trở lên bí tịch. Vì thế sớm tại thời gian trước đã ủy thác Ngô Diệp điều tra tại Thanh Hà huyện có những ai nắm bắt ám kình. Qua hồi lâu sàng chọn mới tìm được một mục tiêu tại hắn xem ra là thích hợp nhất để học hỏi. Theo Ngô Diệp thuật lại, đối phương tên Chiêm Thắng, người hay gọi Chiêm Lão Bá. Nhà còn một con gái tuổi 18 chưa cưới. Hai cha con hiện đang làm nghề bán bánh bao kiếm sống. Nếu nhìn sơ qua, sẽ không ai nghĩ rằng đây là một vị nhị lưu cao thủ, có thể sử xuất ám kình. Chiêm Thắng người này xuất thân cũng thập phần đơn giản, mấy đời bần nông. Nhưng trong thành quan lại đối với vị này cũng là khách khí có thêm, nguyên nhân chính là vì một người. Ngày trước Giang Đông Đô Đốc, hiện trấn Nam quân thủ sứ Tiết Đức Trung. Nói lên người này, phải nói về Cương Vực Đại Viêm. Hiện Đại Viêm quốc sau hơn 800 năm lập quốc, Cương Vực bao la, trên phiến phương Đông Đại Lục này chính là một trong ba vị bá chủ chi nhất, quốc lực cường thịnh cực kỳ. Để tiện quản lý lãnh thổ, Viêm Đế đã thiết tứ đại trấn quân tại bốn phía thay đế đô trấn thủ ngoại địch, phân biệt trấn Bắc, trấn Nam, trấn Đông, trấn Tây quân. Dưới nữa là 15 đạo, các quận, huyện nhiều vô số. Tiết Đức Trung có thể một mình trấn thủ biên cương, dưới tay bao quát Kiếm Nam, Giang Nam, Giang Đông, Dương Nam bốn đạo có thể thấy được quyền lực lớn vô biên. Gọi là Phương Nam Vương cũng không quá. Mà Chiêm Thắng đâu, người này trước đây đúng là Tiết Đức Trung thân vệ, chỉ là trong một lần tùy tùng gặp địch nội thương, làm hắn mất đi một chân, hơn nữa trong cơ thể cũng lưu lại ám tật, vì thế không thể không rời quân ngũ. Bởi vì Thanh Hà huyện là quê quán của Chiêm Thắng nên hắn sau khi xuất ngũ về lại nơi đây mưu sinh. Vị kia Tiết thủ sứ cũng coi là niệm tình cũ, ngoài tài vật không nói, còn không quên căn dặn quan lại địa phương chiếu cố hắn. Vì vậy vị này được người thân xưng Chiêm Lão Bá tại nơi này có thể nói được chăm sóc kỹ càng. Nơi con phố hắn sống cũng thành phúc địa, dù quân lưu mạnh địa phương ở nơi này có thể nói không dám bén mảng. Chiêm Thắng vốn là nhị lưu cao thủ, dù bị thương năng lực chiết khấu, tại huyện nhỏ này cũng là có thể đi ngang. Cố tình có thể tính cách như thế, hắn vẫn điệu thấp cùng con gái làm bánh bao bán kiếm sống. Nhà biệt thự phố người giàu, lại mở tiệm bán bánh. Phú hào chính là như thế tùy hứng. Mới nghe về vị này sự tích Tống Khuyết là như thế cảm thán. Nô Diệp đại bá làm bộ đầu, trong huyện cũng là mấy người nắm quyền trong đó. Nên mới có thể biết được việc này, người trong nhà hắn không thiếu dặn dò không được trêu chọc vị này, do đó hắn mới lưu tâm. Vừa lúc Tống Khuyết muốn tìm người dạy dỗ ám kình, hai người trải qua thương lượng quyết định đánh chủ ý với Chiêm Thắng. Dù sao Ngô Diệp xem ra, nếu Tống Khuyết có thể kết thiện duyên cùng Chiêm Lão Bá, tại Thanh Hà huyện cũng coi như có trợ lực. Thêm nữa mình đại bá, hắn về sau có thể nói bình bộ Thanh Vân. Vì vậy trải qua Ngô Diệp khuyên, Tống Khuyết dốc gần hết tài sản đưa cho lão Ngô 10000 lượng để hắn giúp vào tay một căn nhà lớn ở gần nhà Chiêm Thắng. Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt chứ sao? Lại nói tiểu tử ngươi liễm tài cũng quá kinh khủng đi, nói xuất ra vạn lượng hông nháy mắt một cái. Có phải hay không trong nhà có mỏ, chia cho đại ca chút ít. Nô Diệp ở một bên cười đùa. Ha ha, trong nhà còn mỏ Diệp ca rảnh cứ việc đến Kính Hồ đảo. Hẳn còn tìm được kinh hỉ. Tống Khuyết cũng đùa nói, thực sự tại trong trang viên Kính Hồ, hắn còn để một hầm rượu ủ mấy trăm lít không mang đi được. Nếu con sâu rượu như Ngô Diệp biết được cũng có thể sung sướng một thời gian dài. Nhìn Tống Khuyết nghiêm túc nói đùa, lão Ngô trong lòng cũng nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ thật có hàng? Nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Nghe nói mấy năm trước Hắc Hổ bàng chủ Phong Hàn bị trộm viếng thăm, hốt sạch tiền tài. Tống giá trị hơn vạn lượng, A Khuyết, không phải tiểu tử ngươi làm đấy chứ? Nghe vậy Tống đại quan nhân trong lòng cũng hơi nhảy, nhưng bản sắc diễn xuất ảnh để cấp công lực hiện ra vẻ kinh ngạc. Thật sao, lão Phong cũng quá bất cần đi. Tiểu đệ cũng muốn lấy, nhưng lần nào vào thành Diệp ca ngươi cũng biết, đừng nói không trộm được, có trộm cũng không biết mang ra thành kiểu gì nha. Ha ha, mọi người cũng hiếu kỳ như thế. Cho nên đây cũng chỉ coi là tin đồn, chưa chắc đã thật. Không gian chữ vật tồn tại quá mức huyền huyễn. Hoàng Diệp Trấn đám người cũng không mấy người tin có người không tiếng động có thể mang ra khỏi Hắc Hổ Bang lượng lớn tài vật. Vì vậy theo giọng Ngô Diệp có thể thấy được Lão Phong đây chỉ có thể ngậm bồ hòn là ngọt. Tiện đà, Trung Hồng ở một bên cũng cảm thán. Nói đến cũng nhờ ơn Tống Khuyết ngươi. Từ khi Phong Hàn bị ngươi đánh bại, có vẻ tâm lý suy sụp. Sắp đột phá võ công cũng chỉ trệ không tiến, trong thành tháng ngày này trôi qua yên ả vô cùng, đám tầng chót dân chúng ta cũng không cần nơm nớp lo sợ ra đường. Ha ha, A Hồng ngươi không phải đeo cái biển ta huynh đệ là Tống Khuyết là có thể hoành hành không cố kỵ sao? Còn có ngươi lo sợ việc. Nghe Ngô Diệp cười trêu mấy người cười ha ha. Tống Khuyết cũng trong lòng âm thầm vì Lão Phong mặc niệm. Xem ra lấy đi của hắn mãng cân đan khiến cho vị này Huy Phong một thời phong bang chủ đả kích không nhỏ nhé. Thực ra đan dược này hắn chỉ dùng một viên, còn dư hai viên vẫn để trong không gian. Nói thật tác dụng của nó với Tống Khuyết còn không bằng một cây sâm trăm năm. Trước đó chuẩn bị đột phá tam giai hắn đã dùng thử nhưng thấy hiệu quả thường thường nên thôi, có kẻ sẽ giặc chính là như thế thuận tiện. Nhưng còn dư lại cũng không có khả năng trả cho Lão Phong nha. Cho người ta hy vọng rồi lúc thấy sắp thành lại tiện tay bóp nát, thế gian thống khổ không gì hơn thế. Nghĩ đến đây, Tống đại quan nhân trong lòng muốn. Sướng. Quá mẹ nó sung sướng. Nên là như thế, ai bảo đắc tội hắn Tống Khuyết cơ chứ? Lão Phong cứ bảo trì tình trạng này tốt nhất, không thấy dân chúng đều hân hoan vui mừng sao? Mình xem ra cũng là vì Hoàng Diệp Trấn này, làm một việc nhỏ bé không đáng kể tạo phúc muôn dân. Ta vĩ đại mọi người biết sao? Xem ra mình vẫn quá điệu thấp rồi. Làm việc tốt không cần lưu danh. Đắc ý Tống Khuyết cầm lên chén trà sung sướng uống một ngụm lớn. Tiếc là Diệp ca ngươi không đi cùng bọn ta, nếu không ba huynh đệ ta tại Thanh Hà huyện mở ra một phen sự nghiệp không phải tuyệt vời sao? Nói đến Cao Hưng Trung Hồng cảm khái. Nghe vậy Ngô Diệp cười lắc đầu. Lại không phải ta không quay về, ta nghĩ tại nơi này lịch lắm một, hai năm nữa. Đại bá ta sẽ vận dụng quan hệ điều ta trở về Thanh Hà huyện, lúc đó ba huynh đệ ta lại đoàn tụ không muộn. Vậy chúc Diệp ca ngài quan lộ hành thông. Ha ha, tốt, cũng chúc hai vị hiền đệ thuận lợi bình an. Các ngươi yên tâm, ta đã gửi thư nhờ em họ Tang Lô Phạm. Hắn là con út của đại bá ta, tại trong huyện làm sai nha. Đợi các ngươi đến trong thành hắn sẽ dẫn các ngươi đến nhà mới, làm quen phong thổ nơi đó. Còn là Diệp ca suy tính chu toàn, cảm ơn ngươi. Huynh đệ làm gì nói cảm ơn, các ngươi đây là không coi ta làm người mình rồi. Nghe hắn nói, Tống Khuyết hai người cười lớn xin lỗi, theo sau ba huynh đệ cầm tay cười ha ha. Lúc này, nguyên bản bình tĩnh khách sạn bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân, tiếng người huyên náo. Ba người nhìn ra cửa thì thấy một bóng người trung niên bước vào, hóa ra là Thiết Đao hội Lương Tĩnh. Cả ba đều cùng chắp tay chào. Ha ha, nghe trong hội huynh đệ nói Tống tiểu huynh đệ mấy con sủng vật đang dạo chơi trong trấn. Lương Mỗ đoán chừng ngươi đã đến nên nghe ngóng một phen. Mong là không làm phiền chư vị chứ. Lương hội trưởng quá lời, tiểu tử chỉ tiện đường đi ngang qua mà thôi. Ta nghe trung hội huynh đệ nói lại là Tống tiểu huynh đệ muốn rời nhà tới trong trấn, việc này có phải thật không? Lương Tĩnh quan tâm hỏi. Đối với Tống Khuyết hắn quan cảm là không sai. Không nói tiểu tử này từ khi xuất hiện đè xuống khí diễm của Hắc Hổ Bang, làm Phong Hàn từ đó chưa thể gỡ dậy, Thiết Đao hội mới có thể lấy lại uy thế khi xưa. Hơn nữa Tống Khuyết cùng trong bang trung hội quan hệ không tệ, có thể coi như nửa người của mình. Lại chưa từng tham dự tranh đoạt tích lợi Hoàng Diệp Trấn. Người có bản lãnh, quan hệ hữu hảo, lại không tham quyền đoạt lợi. Bằng hữu như vậy càng nhiều càng tốt nha, có vài người như thế làm bạn. Sau này hắn có thể kê cao gối mà ngủ. Vì vậy nghe tin Tống Khuyết phải đi, Lương Tĩnh trong lòng có chút tiếc nuối. Lương hội trưởng quan tâm. Đúng là tiểu tử đã quyết định rời đi nơi này, ngày mai đã ước hẹn với đội buôn lên đường. Nước chảy chỗ thấp, người đi nơi cao. Tống huynh đệ một thân bản lĩnh cao cường hẳn là cần một rộng lớn hơn sân khấu. Lương Tĩnh nghiêm thầm thở dài sau đó nở nụ cười. Đã ngươi phải đi, hôm nay để Lương Mỗ mở tiệc tiễn biệt được chứ? Chúc tiểu huynh đệ ngươi mọi việc thuận buồm xuôi gió, làm ra một phen đại sự nghiệp. Được Lương Tĩnh mời, Tống Khuyết rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một lát hắn vẫn quyết định đáp ứng đối phương, mình tuy đi rồi nhưng gốc rễ vẫn ở nơi này, lao chung cùng trung hội còn cần nhìn đối phương làm việc đây. Hơn nữa thêm một người bạn cũng không xấu đi mà nào. Sao dám để Lương hội trưởng tiêu pha, để ta đặt tiệc mời ngài cùng Lục đại nhân. Tối nay không gặp không về. Không được, đã nói ta mời khách. Để tối nay mọi việc ta lo, tiểu huynh đệ ngươi chỉ cần thoải mái ăn uống. Ngày mai lên đường thượng lộ bình an. Gặp thịnh tình khó từ chối, Tống Khuyết cũng không giả mồm, sảng khoái cười. Vậy làm phiền Lương hội trưởng, ta còn mấy bình rượu ngon, tối nay xin mời chư vị thưởng thức. Ha ha, được Tống thiếu hiệp khen rượu ngon, xem ra Lương Mỗ có phúc hưởng rồi. Như vậy tối nay ngũ vị lâu không gặp không về. Chư vị tùy tiện ôn chuyện, ta cáo từ trước. Lương hội trưởng đi thong thả. Ba người đứng dậy tiễn đối phương. Đợi người rời khỏi mới nhìn nhau nhún vai cười khổ. Đã định tối nay huynh đệ nhậu nhẹt, biết làm sao đối phương quá mức nhiệt tình. Xem ra đành để dịp khác. Chương 58, đến Thanh Hà huyện. Tối hôm đó, Tống Khuyết dẫn theo Hùng Bá, Lý Tín cùng Nô, chung hai người đúng hẹn mà đến. Các phương không có gì lục đục tranh chấp, lại có rượu ngon cung cấp. Ở đây mấy người trừ Hùng Bá, Lý Tín vùi đầu ăn ra, còn lại mấy vị là vui vẻ nâng chén cao ca, trò chuyện rôm rả. Lần đầu uống rượu mạnh lục tích, Lương Tĩnh càng là bị chuốc cho say mềm. Đến đó bàn tiệc mới tan, mấy người mới tách ra ai về nhà đấy. Dặn dò Trung Hồng sáng mai kêu người chuẩn bị sẵn sàng, Tống Khuyết mới về khách sạn nghỉ ngơi. 4. Sáng hôm sau, thành Tây Hoàng Diệp Trấn ngựa xe nhốn nháo. Lúc này hơn 20 chiếc xe chất đầy hàng hóa cùng gần 60 nhân mã đang tụ tập nơi này. Tống Khuyết, Hùng Bá, Lý Tín, Trung Hồng bốn người cưỡi ngựa, thêm hai chiếc xe chở Lý Thẩm cùng Trung Hồng tiểu đệ đám người cũng chậm rãi đi đến. Sớm đã tới Ngô Diệp đang cùng một vị khôi ngô hán tử nói chuyện, thấy Tống Khuyết đoàn người liền vẫy tay ra hiệu hắn đi qua. "A Khuyết, đây là Vân Cửu huynh đệ, đội trưởng thương đội lần này." "Vân huynh, đây là huynh đệ ta Tống Khuyết, trên đường phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn." Mấy người gặp mặt, Ngô Diệp liền cho hai bên giới thiệu. "Ngô thiếu yên tâm, Tống thiếu hiệp đại danh ta nghe như sấm bên tai. Trên đường này có lẽ còn cần nhờ Tống thiếu giúp đỡ một hai. Vân Cửu làm nên đội trưởng, khả năng giao tiếp cũng là không kém. Nói chuyện lên sang sảng khiến người thoải mái." Tống Khuyết cũng đối với hắn hảo cảm tăng nhiều, cười chắp tay. "Đoạn đường này làm phiền Cửu ca, nếu có gặp thổ phỉ giặc cướp gì cứ kêu lên tiểu đệ đừng khách khí." Nghe hắn nói, Ngô Diệp cười lên ha hả. "A Khuyết ngươi nghĩ nhiều, Hoàng Liên Sơn đám kia sơn tặc đối với người thường mới dám dương ai. Vân gia thương đội danh tiếng đặt nơi đó, cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám đưa người tới cướp. Ngươi có thể yên tâm mà lên đường." Vân Cửu cũng nở nụ cười, trên gương mặt tràn đầy vẻ tự hào. "Cảm ơn Tống thiếu ý tốt, nhưng ngươi yên tâm. Nho nhỏ Hoàng Liên Sơn còn chưa có sơn tặc nào dám đưa tay động đến Vân gia thương hội chúng ta. Ngài và gia quyến ta đảm bảo an toàn đưa đến trong huyện, không mất một cọng lông tơ." "Vân gia thương hội?" Đây là lần thứ nhì Tống Khuyết nghe đến cái tên này, trước đây Phong Hàn đối với nó cũng kính sợ có thêm. Đây hẳn là một thế lực lớn, nhưng trước nay chưa từng nghe Ngô Diệp nhắc tới. Có lẽ nó tổng bộ không tại trong huyện. Âm thầm nhớ kỹ tên này, Tống Khuyết trồng chất trên mặt nụ cười. "Là tiểu đệ múa dịu qua mắt thợ, vậy đoạn đường này làm phiền Cửu ca rồi." Cùng Vân Cửu hàn huyên thêm mấy câu, đối phương còn cần chuẩn bị cho cả đoàn xe, vì vậy mấy người cứ thế tách ra. Về đến chỗ Trung Hồng mấy người, Tống Khuyết mới hiếu kỳ hỏi: "Diệp ca, Vân gia này là thần thánh phương nào, năng lượng lớn như vậy?" "Hắc, nhân gia là đại thương hội đây. Tại Linh Nam đạo cũng là đứng đầu thương hội một trong. Vân thị tộc trưởng càng là nhất lưu cao thủ, kim bản tính Vân Thiên trưởng nổi danh phương Nam bốn đạo. Các lộ hào kiệt cũng cho nhân gia mấy phần mặt mũi, chỉ là mấy ổ giặc cỏ tất nhiên không dám dây vào. Nếu không chọc nhân gia không vui, vài phút diệt ngươi cho ngươi xem." Mấy người nghe hắn giới thiệu cũng âm thầm cảnh giác. Nhị lưu võ giả đã là trong huyện đỉnh tiêm. Nhân gia có nhất lưu tọa trấn còn đến mức nào, quả thật không trêu vào nổi. Cũng thật lợi hại, thảo này nói chuyện như thế có tự tin. "Ha ha, nếu không làm sao người ta dám thu tiền 10 lượng bạc một người đây? Đắt một chút nhưng an toàn, tiền nào của đấy. Ta đã bảo cho ngươi dàn xếp ổn thỏa, tiểu tử ngươi cứ việc yên tâm mà lên đường mà." Nhìn bộ dáng đắc ý của Ngô Diệp, Tống Khuyết nở nụ cười. "May mà có Diệp ca người phi tâm. Ha ha, chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến." Lúc này nơi xa lại có tiếng náo động, mấy người ngựa đang hướng Tống Khuyết phi đến. Cầm đầu hai người trông thấy hắn lập tức nhảy xuống ngựa chắp tay. "Tống thiếu hiệp, đại nhân nhà ta có chút quà dành tặng ngài, chúc ngài lên đường thượng lộ bình an." Hóa ra là Lục, Lương hai người. Qua giải thích mới biết được này hai người rượu say còn chưa tỉnh, không thể đến tiễn đưa nên mới sai hai nhân đi đưa lễ vật. Tống Khuyết mấy người cười vui vẻ thu nhận lễ vật. Chỉ đơn thuần tài bạc nên hắn cũng không nhiều xem, giao cho Lý Tín thu giữ, khách khí nhờ đối phương chuyển lời cảm ơn. Đợi Vân Cửu thông báo lên đường, Tống Khuyết mấy người mới liên tiếp cùng Ngô Diệp ly biệt. "Mấy người các ngươi yên tâm đi thôi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ trong huyện gặp lại. A Khuyết ngươi cũng không cần phải lo lắng đối phương không truyền thụ võ công cho ngươi, cùng lắm ta sẽ trở về thuyết phục đại bá. Với tư chất của ngươi, ta tin đại bá sẽ biết phá lệ đem võ công ra truyền dạy cho ngươi." Nhìn Ngô Diệp càng lúc càng xa, Tống Khuyết nội tâm một trận cảm động, dùng sức vẫy tay. "Ta biết, Diệp ca, cảm ơn ngươi. Bảo trọng, bảo trọng." 6, 9. Cảm xúc ly biệt rất nhanh mà qua, lần đầu đi ra ngoài Tống Khuyết cùng đám người tò mò đánh giá cảnh vật bên đường. Tuy vẫn là như thế rừng cây, núi đá nhưng lại xem không biết chán, cũng không thấy mệt mỏi là gì. Đúng như Vân Cửu lời nói, đoạn đường này điên nắng vô cùng. Một hai lần có sơn tặc chạy ra, nhưng chỉ xa xa nhìn thấy cờ hiệu Vân gia thương đội lập tức liền thế, chưa từng cho đoàn người thêm chút nào bối rối. Giữa trưa nghỉ ngơi đôi chút, đến chiều tối đoàn người đã có thể chứng kiến Thanh Hà huyện xa xa trước mặt. Tống Khuyết âm thầm tính toán, với tốc độ mình đi, hơn 10 tiếng đi đường này khoảng cách tối đa cũng chỉ hơn 100 km. Chỉ là đường núi gồ ghề nên mới đi lâu như vậy. Nếu toàn lực cưỡi ngựa không ra 2 giờ là đi đến nơi. Chỉ là thiên nhiên cùng sơn tặc lộng hành mới khiến Hoàng Diệp trấn gần như cách biệt với thế giới. Trong lòng cảm thán, Tống Khuyết nhìn xa xa Thanh Hà huyện nội tâm cũng hơi rung động. Cùng Hoàng Diệp trấn so sánh không biết lớn hơn bao nhiêu lần, tường thành cũng cao trên 10m, thật sự hùng vĩ, so với những thành cổ kiếp trước hắn nhìn còn rộng lớn hơn. Khó tưởng tượng đấy mới chỉ là một huyện thành nhỏ nơi biên nam. Trải qua sóng to gió lớn, Tống đại gia cũng không khác những người bên cạnh bao nhiêu, hiếu kỳ đánh giá vào thành hai bên các loại kiến trúc. Đợi đến đoàn xe dừng lại tại một quảng trường rộng lớn, hắn mới hài lòng gật đầu, thu hồi ánh mắt. "Tống thiếu, Nô thiếu có dặn ngươi cứ chờ ở đây, đợi một chút sẽ có người đến đón." Lúc này Vân Cửu tiến đến cùng hắn nói. Tống Khuyết chắp tay cùng đối phương cười. "Ta đã biết, đoạn đường này đa tạ Cửu ca chiếu cố. Tống thiếu khách sáo, sau này có rảnh có thể đến Vân Hải Các tìm ta. Tống thiếu ngươi muốn mua cái gì thiên tài địa bảo cũng có thể đến đó tìm, tin tưởng Vân gia thương hội sẽ nhường ngươi hài lòng." Nghe đến mấy chữ thiên tài địa bảo, Tống Khuyết mắt sáng lên. "Cửu ca đây là gái đúng châu ngứa nha." Nhưng xem lại trong không gian dấu tuyết, Tống đại gia chỉ có thể âm thầm đặt lệ. "Đa tạ Cửu ca, nhất định tiểu đệ sẽ đến." "Hay lắm, như vậy tại hạ trước xin cáo tử. Cửu ca hẹn gặp lại." Nhìn đối phương rời đi, Tống Khuyết âm thầm tiếc nuối. "Tiền là thứ tốt nha, không có tiền quả thật làm khó anh hùng." Tống Đổ Vương trong lòng đã bắt đầu tính toán cắt một lớp giao hẹ. trong tay ta lưới đao đã khao khát khó nhịn nha. Đang lúc hắn ảo tưởng thì vang lên tiếng chào hỏi. Vị huynh đệ này có phải là Tống Quyết, Tống thiếu hiệp? Quay đầu nhìn sang thì thấy một vị thanh niên tuấn tú mặc sai nha phục sức, hông đeo bội đao đang cùng hắn chắp tay. Tại hạ chính là Tống Quyết, huynh đài chính là Ngô Phàm chứ? Chỉ thấy thanh niên kia lắc đầu chối. Tống thiếu hiểu lầm, Phàm ca có việc bận không qua được nên sai ta đi qua phụ giúp mọi người. Nghe đó Tống Quyết nhướng mày, nhưng rất nhanh nở nụ cười. Vậy làm phiền huynh đài, không biết huynh đài tên gì? Tại hạ Quan Vũ, Tống thiếu ngài gọi ta tiểu quan hoặc ca Vũ là được. Nghe đối phương xưng danh, Tống Quyết thiếu chút một ngụm máu phọt ra. Nhị gia cũng xuyên việt hạ. Thấy đối phương ngạc nhiên nhìn mình, Tống Quyết mới xấu hổ cười. Chỉ là ta cũng có người quen cùng tên với huynh đệ. Không biết trong nhà huynh đệ ngươi đứng thứ mấy? Ra thế, đa tạ Tống thiếu quan tâm. Tại hạ trong nhà là con trưởng. Không phải sau này xưng nhị gia là tốt rồi, Tống Quyết cười cười nói. Làm phiền quan huynh đệ cho ta dẫn đường, tối nay nhất định phải để ta mời khách. Ta cũng muốn nghe ngóng một chút về Thanh Hà huyện. Đối phương cũng hào sảng, không câu nệ cười gật đầu. Toàn bằng Tống thiếu sắp xếp. Tại hạ tuyệt đối biết gì nói đấy, không giấu giếm. Mọi người trước theo ta, ta dẫn đi về nhà mới. Mấy người theo chân Quan Vũ, rẽ trái phải mấy lần mới đến khu nhà mới. Tống Khuyết đánh giá trước mắt, hơn nữa thông qua tia chớp quan sát có thể khẳng định khu phố này tại toàn Thanh Hà huyện cũng là số 1 số 2. Hai bên nhà cửa khang trang bề thế, con đường dọn dẹp sạch sẽ tươi mát, không có một chút ồn ào xô bồ, Tống Khuyết âm thầm hài lòng. Quả thật đáng đồng tiền bỏ ra, Diệp ca có thể vào tay căn nhà này cũng là phí tâm. Đi theo Quan Vũ vào nhà, lại là một căn phủ viện khá rộng rãi. Có chính phòng gồm bao gồm sảnh tiếp khách, một phó phòng, hai phòng bên, hai sân. Đối với nhu cầu bọn hắn bây giờ cũng đầy đủ. Tiện nghe Quan Vũ giới thiệu, chủ nhà này nợ nần bài bạc, bị ép không còn cách nào nên mới phải bán đi nơi này. Tống thiếu ngài có thể dùng 1 vạn vào tay cũng là thằng lớn. Bây giờ chuyển tay cũng có thể kiếm được ít nhất 1 ngàn lượng. Ha ha, cũng may nhờ Ngô Diệp đại ca giúp ta mua hộ, nếu không ta cũng không biết xoay sở làm sao. Thì ra là thế, cũng là Ngô gia ra mặt đám địa đầu xà kia mới không đến đây quấy nhiễu. Trước đây chủ nhà nhiều lần muốn bán nhưng đều bị bọn chúng tìm cách ép giá, xua đuổi. Không biết Ngô Diệp thiếu gia tại Hoàng Diệp trấn giờ thế nào. Nghe Quan Vũ nói Tống Khuyết cũng tin 8 phần. Nô Diệp có thể giúp hắn mua nơi này cũng là khó khăn không nhỏ. Nhân tình này hắn tạm thời ghi trong lòng, quay sang với Quan Vũ cười. Diệp ca mọi việc vẫn tốt vô cùng. Quan huynh đệ cũng quen biết Diệp ca. Quen biết không dám nói, Nô Diệp thiếu gia trước đây cùng tại hạ là đồng liêu. Nhưng ta vào làm không được bao lâu thì hắn điều đi tới Hoàng Diệp trấn, không biết bây giờ có còn nhớ ta không nữa. Ha ha, Diệp ca người này thích kết giao bằng hữu, hôm nào hắn quay về huyện thành ta cho hai người giới thiệu. Vậy trước cảm ơn Tống thiếu. Quan Vũ vội vàng cảm ơn, tiếp đến mấy người tiếp tục tham quan nhà mới cùng phân chia phòng ở. PS, sáng định cho cả nhà đi chơi nhưng bị em Nguyễn Hồng Nhung cho đến như thế một phát lại ngại chả dám đi đâu nữa. Ở nhà viết chuyện hầu mọi người vậy. Nghĩ nó chán. Chương 59, Chim Lao Bá. Dạo quanh nhà mới một vòng, Tống Khuyết nhanh chóng phân chia phòng ở cho mọi người. Ta cùng Hùng Bá và đám sùng vật ở tại chính, phụ hai phòng. Hồng Ca cùng mấy vị huynh đệ dọn vào Tây Sương Phòng. Lý Thẩm, ngươi cùng A Tín và Nhị Nha ở tại Đông Sương Phòng. Hiện tại tạm thời chịu khó như thế, sau này tính toán tiếp. Nhà này so với Tống Khuyết nơi Kính Hồ thì có chút thua kém chứ so với mấy người nơi ở đã trên mức mong đợi. Còn có gì phần nàn, thấy hắn phân chia xong đều vui vẻ trở về phòng mình bắt đầu dọn dẹp. Giao Hùng Bá cùng Nộ Không về dọn phòng mình, Tống Khuyết cùng Quan Vũ tìm một chỗ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Đợi mọi người thu xếp ổn thỏa, Trung Hồng đặt một bàn tiệc về đến nơi, hai người đã như bạn bè lâu năm thế xuống đầu ghé thai trò chuyện thật vui. Một ngày đường xe vất vả, mọi người cũng có chút mệt nên bữa ăn cũng không lâu. Chỉ có bàn của Tống Khuyết, Trung Hồng cùng Quan Vũ cùng nhau vừa ăn uống vừa nói chuyện, khí thế ngất trời. Nhờ như thế, từ trong miệng hắn, Tống Khuyết cũng hiểu rất nhiều thông tin về Thanh Hà huyện. Tại nơi này, giàu có nhất thuộc khu cửa Nam, nơi đó thông ra bến tàu sông Linh Giang, việc làm ăn buôn bán phát đạt. Tiếp theo chính là nơi Tống Khuyết bọn họ cư ngụ thành Tây. Nơi này là khu biệt viện của các quan lại, phú thương. An ninh đảm bảo, yên tĩnh thoáng đãng. Tiếp theo hai khu còn lại thì thua xa. Tại huyện thành, quan binh mới là chủ sự. Không như Hoàng Diệp trấn nơi hẻo lánh, tại đây còn không có thế lực nào dám mạo phạm quan phủ quyền uy. Huyện lệnh từ Thanh chính là nơi này bầu trời. Tiếp theo đó là huyện ủy đồng chính, cùng với bộ đầu Nô Thiên, này ba vị đều là hàng thật giá thật tứ giai võ giả. Về mặt ngầm, thế lực lớn nhất đương nhiên thuộc về Thanh Hà Đường, là một đường khẩu phía dưới của Linh Giang Bang, lại có ngũ giai cao thủ đường chủ Lâm Bình tọa chấn. Quan phủ đối với bọn họ cũng e ngại vài phần. Tuy nhiên mấy vị này chỉ chuyên tâm kinh doanh sinh ý bến tàu đường thủy, đối với trong thành lích lợi thờ ở tổng bộ cũng đóng quân ngoại thành, chọn vẹn chiếm cứ mặt nam mấy trăm mẫu mặt nước hồ Lãng Bạc cùng cửa khẩu sông Linh Giang, rất ít can dự hoạt động của Thanh Hà huyện. Đây cũng là lý do mấy vị quan lão gia đối với bọn hắn mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Tại nội thành, hai bang phái tranh giành người chết ta sống là Mãnh Hổ Bang cùng Kim Xà Bang. Có thể nói kỳ phùng địch thủ, hai bên bang chủ Lỗ Thiên Hùng cùng Thiết Phi Long đều là tứ giai võ giả, bên dưới cao thủ cũng gần như nhau khó phân thắng bại. Hơn nữa hai bên sau lưng đều có bóng dáng của huyện lệnh và huyện úy, nên cũng biết khắc chế xung đột, chỉ âm thầm tranh đoạt địa bàn, không gây ảnh hưởng gì quá lớn. Mãnh Hổ Bang, tại chúng ta ở Hoàng Diệp trấn nơi đó cũng có Hắc Hổ Bang đây. Không biết còn Hoàng Hổ hay Phong Hổ gì nữa không? Trung Hồng nghe cái tên Mãnh Hổ cười ha ha trêu chọc. Trung huynh nói ta mới nhớ, này Hắc Hổ Bang cùng Mãnh Hổ Bang có chút nguồn gốc đây. Nghe nói bang chủ Hắc Hổ Bang là em rể của Mãnh Hổ Bang bang chủ Lỗ Thiên Hùng, hắn có thể khởi nghiệp cũng là nhờ người anh rể này không thiếu giúp đỡ. Tống Khuyết hai người nghe vậy bí văn mới vỡ lẽ. Hóa ra còn có này một cọc gấp mắc. Cũng may Tống lão gia nhân từ cũng chưa từng đuổi tận giết tuyệt đem hắn phong hàn làm thịt, nếu không biết đâu được nhân gia anh rể tìm đến báo thù cũng là phiền phức. Ba người trò chuyện thật vui, Quan Vũ thấy những người khác đã dùng xong nữa, cả đám khuôn mặt mệt mỏi cũng biết y đứng dậy cáo từ sớm. Tuy còn nhiều chuyện chưa rõ, nhưng ngày rộng tháng dài. Tống Khuyết cũng không vội vã, cười cùng Trung Hồng tiễn hắn ra tận cửa. Đến tận đây mọi người mới chính thức đóng cửa nghỉ ngơi. Tống Khuyết cũng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường thư thái nằm dài, trong đầu không ngừng vạch lên kế hoạch phát triển trong tương lai. 6. Một đêm ngon giấc. Có lẽ đi đường xa xôi, mọi người đều ngủ thật ngon lành. Mãi đến khi các hộ xung quanh vang lên tiếng ồn ào lại cạch, Tống Khuyết mới lười biếng thức dậy. Nhìn Hung Bá cùng Lý Tín chăm chỉ đứng trong sân luyện quyền, hắn không khỏi cảm khái. Nếu không có thể sẽ giặc bật hắc, tính cách ham ăn lười làm như hắn chú định là cùng cường giả hai chữ này vô duyên. Xốc lại tinh thần rửa mặt cho tỉnh táo, Tống lão gia cũng đứng dậy ra sân bắt đầu thần luyện. Một lúc sau, từng tiếng hoang hoang như pháo nổ bắt đầu liên tiếp vang lên trong sân. Đây là Tống Khuyết hai người tận lực khắc chế, nếu hắn toàn lực dùng minh kình, chu vi trăm trượng hẳn cũng là nghe thấy tiếng nổ. Trung Hồng mấy người một bên hâm mộ nhìn xem, đợi đến lúc Tống Khuyết thu quyền, dùng khăn mặt lau mồ hôi mới cảm khái. Thật hâm mộ mấy người các ngươi, còn trẻ đã trở thành võ giả. Sau này hành hiệp trưởng nghĩa, trường kiếm thiên ngai. Không như ta tuổi đã lớn, làm sao luyện cũng không thành. Hồng ca ngươi chính là lười, nếu ngươi chịu khó rèn luyện cũng chưa hẳn không thể đột phá trở thành võ giả. Nghĩ đến đông lạnh hè nóng, ngày ngày dậy sớm khổ luyện. Trung Hồng sợ hãi lắc đầu. Còn là tôi, đánh đánh đấm đấm không phải sở trường của ta. Nếu sau này A Khuyết ngươi có thiên tài địa bảo nào như tiểu thuyết như thế, ăn vào liền đột phá thì cho ta một ít cũng được. Nghe hắn nói mấy người bật cười lắc đầu. Trung Hồng thấy mọi người khinh bỉ cũng không giận, cười hì hì hỏi. Hôm nay chúng ta làm gì đây? Mấy hôm này chúng ta chưa vội vã, trước hết cứ đi dạo quanh toàn huyện tìm hiểu tin tức đã. Hồng ca ngươi dẫn người đi xung quanh xem địa bàn các bang phái phân bổ ra sao, có công việc nào thích hợp chúng ta làm ăn, hơn nữa đánh dấu vị trí các tụ điểm, nơi ở các cao thủ trong thành giúp ta. Được, đảm bảo trong 3 ngày tìm hiểu kỹ càng cho ngươi. Trung Hồng nghe Tống Khuyết phân công vui vẻ đáp ứng. Đến nơi đây nếu cứ tiếp tục vô công dỗi nghề ăn nhờ ở đậu hắn cũng thấy khó chịu. Nay được giao việc thì không còn gì tốt hơn. Chúng ta đi ăn sáng chứ, Lý Thẩm cùng Nộ Không đã chuẩn bị xong hết rồi. Nói thật không biết A Khuyết ngươi làm sao dạy dỗ Nộ Không, quả thật thành tinh rồi. La Ma Tử đám người sáng nay gặp Nộ Không bận bịu bếp núc trong mắt thiếu chút rơi ra. Trung Hồng tuy không là lần đầu thấy nhưng vẫn kinh ngạc cực kỳ, lòng không ngừng hâm mộ nói. Tống Khuyết chỉ cười cười lắc đầu. Mọi người cứ ăn, Hồng ca ngươi đi cùng ta, chúng ta nếm thử bánh bao nhà Chiêm lão bá có gì đặc sắc. Nghe thế Trung Hồng mắt sáng lên vỗ tay khen. Đúng vậy, cũng nên chiếu cố sinh ý hàng xóm của chúng ta sao. Nói rồi hai người mặc quần áo nhẹ nhàng ra cửa, hướng cách đó không xa quầy bán bánh bao đi tới. Đến nơi thấy nơi này đã có mấy người đứng chờ, trong quầy là một vị lao hán quẻ chân đang loay hoay với chồng vị hấp. Đứng cạnh là một vị thiếu nữ nhanh nhẹn gói bánh cho khách nhân. Nhìn thấy thiếu nữ này lần đầu, Tống Khuyết hai người đều sáng mắt lên. Cao tầm 1.6m, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Cười lên hai má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng, đúng với trong tưởng tượng thiếu nữ nhà bên. Huyện thành chính là phải khác. Mỹ nữ chất lượng so với trong trấn cao hơn nhiều. Mới sáng ra đã được nhìn nó mắt, chỉ tiếc bộ ngực cùng mông chưa phát dục lắm. Nhưng điều này có thể cải tạo, hơn nữa tiểu tóc có chút không hợp, cần chỉnh sửa thêm. Độc tỏ Tống một tay chống cằm, dùng ánh mắt thẩm mỹ nhiều năm kinh nghiệm không ngừng quan sát và tu chỉnh. Đang trong lúc tác nghiệp đống hắn thấy hàn khí ùa đến, vội vàng dùng mình nhìn lại. Chẳng biết mình ngây ra bao lâu làm cô nương bị hắn ngắm nhìn thẹn thùng đỏ mặt túi đầu. Trước mặt lao tử cũng dám công khai khinh bạc ta nữ nhi. Ánh mắt kia là đang nhìn về nơi đâu, đó là chỗ có thể xem sao? Chim lão đầu giận không thể ác, một thân sát khí vào sinh ra tử nhiều năm bộc phát đè nặng lên Tống Khuyết, định cho tiểu tử này xấu mặt một trận. Dung Minh nhìn đang trợn mắt nhìn mình chiếm thắng, Tống Khuyết cười khổ gai hót xin lỗi. Hắn cũng không có ý đồ gì, chỉ đơn thuần thưởng thức cái đẹp, tìm ra chỗ chưa hoàn mỹ thôi. Thói quen nghề nghiệp nha. Nhưng nghề này tại đây có thể nói sao? Tống Khuyết đành đau khổ chắp tay gượng cười. Chiếm thắng nhìn hắn bộ dáng này cũng kinh nghi. Một thân sát khí trên thân mình uy lực là hắn biết, không thiếu tiểu tử bị hắn dọa cho thân thể thất khống, ngã sủi lơ hoặc vãi ra quần cũng là chuyện thường. Tiểu tử này tâm trí hơn xa thường nhân, bị như thế áp bách chỉ có chút dùng mình rồi ứng xử như thường. Hơn nữa ánh mắt của hắn rất thanh triệt, không hề nổi lên tà niệm, Chiêm Thắng cũng thuận thế hừ lạnh buông tha cho hắn. Lúc này Chiêm Sảo Sảo mới ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi lại: "Các ngươi là muốn mua bánh gì?" Cũng may Tống đại quan nhân lớn lên phong thần tuấn lãng, không giống hạng gian tà mới qua được kiếp này. Nhìn tiểu cô nương đỏ mặt hỏi, hắn nặn ra một nụ cười tự nhận là sáng lạ nhất. "Vị này cô nương cùng lao bá thứ lỗi, vừa rồi ta mải suy nghĩ thất thần. Làm phiền lấy cho ta bánh mặn bánh ngọt mỗi loại 10 cái." Đẹp trai chính là như thế tiện lợi, Chiêm Sảo Sảo mặt hồng như quả táo, không dám nhìn thẳng hắn chỉ cúi đầu lý nhí. "Vị này công tử, bánh nhà ta phân lượng rất nhiều. Người thường chỉ ăn 3 cái đã đủ no, các ngươi hai người mua như thế là hơi nhiều." "Không sao, đa tạ cô nương giải thích. Ta là người tập võ, sức ăn rất lớn. Mấy cái bánh bao ăn thêm không thành vấn đề." "Ra là thế, làm sao thân thể như thế cường tráng đây?" Chiêm Sảo Sảo cười lên lộ ra hai cái má đồng tiền đáng yêu. "Như vậy thì tốt, công tử nhìn lạ mắt vô cùng. Chắc mới đến nơi đây, hôm nay thử thưởng thức bánh bao nhà ta, ở nơi này cũng rất có tiếng. Nhìn mình nữ nhi, hồn đều bị tên nhóc con kia nhanh câu đi. Chim lão đầu gân xanh nổi lên, khó chịu quát. Người ta mua cái gì thì lấy cho họ, nói này nói nọ mà làm cái gì, còn bao người đang chờ. Xếp hàng chung quanh hàng xóm láng giềng đều bị hai cha con này trêu nợ nụ cười, không ít người trêu ghẹo. Trung lão bá làm gì đồng đánh với lương, ta xem nhà ngươi nữ nhi với tiểu tử này đẹp đôi vô cùng. Tốc độ nhanh khéo năm nay có cháu bé cũng kịp ấy chứ. Ha ha, không nhìn xảo nhi nha đầu kia ánh mắt đều xuất thủy sao? Chim lão đầu ngươi thật không hiểu phong tình. Nghe chung quanh xóm giềng vun vào, lão chim bắt đầu táo bạo, hai mắt trợn to như chuông đồng, hô như sấm đánh. Nói hiệu nói vượng. Tiểu tử kia mua xong mau rời đi, không thấy ảnh hưởng đến người khác sao? Các ngươi những người này mua bánh bao thì nhanh lên, không mua cũng đừng ồn ào. Thấy lão đầu như thế, đám người không sợ lại càng hi hi ha ha ồn ào. Tống Khuyết cười khổ gãi đầu, nhanh tay nhanh chân cầm lấy bánh bao xoay người, trước khi đi còn không quên trả lời. Tại hạ mới chuyển đến nơi này không lâu, sau này có gì mong chiếu cố nhiều hơn. Nói rồi đưa tay chỉ cách đó không xa nhà mình, chim xảo xảo chỉ kịp đỏ mặt liếc nhìn theo hướng tay hắn rồi vội vàng túi đầu đáp ừ nếu không phải hắn Tống lao ra thính lực hơn xa thường nhân chưa chắc đã nghe được tiếng kêu như mỗi trong khung cảnh ồn ào này. Chương 60, khởi đầu mới, đa tạ chèn thật đa đạo hữu nở tờ lần đầu được nhận tác rất cảm kích. Mấy bước về đến nhà, Tống Khuyết lắc đầu cười khổ. Xem ra hôm nay ấn tượng đầu tiên với lao chim không khá đi đâu được. Đẹp trai cũng là cái tội sao? Trong lòng hắn có khổ mà không nói nên lời. Tống đại quan nhân chỉ có thể cảm thán. A Khuyết, lợi hại nha. Chậc chậc, không nhìn ra tiểu tử ngươi tâm cũng đủ đen. Đây là định cả người cả nghệ đều chiếm lấy nhé. Trung Hồng đi theo một đoạn đường chạy chối chết, đến bây giờ mới kịp cảm thán. Mà lao đầu kia cũng thật sự kinh khủng, chỉ lường qua ta như thế mà cả người ta như rơi vào hầm băng, một cử động cũng không dám. Thật sự là cao thủ nha. Tống Khuyết nở nụ cười so với khóc còn khó coi. Nhìn bộ dáng nhân ra sau này đối với chúng ta sẽ không hữu hảo, thật sự thay bay vạ gió. Ha ha, làm sao không thử đường con cứu quốc? Ta xem nhân gia nữ nhi đối với ngươi động tâm, ngươi chỉ cần ra tay đem hắn bảo bối nữ nhi thu phục. Sau này hắn còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tống Khuyết tâm mệt, không muốn nói nhiều với tên dở hơi này. Cầm bánh bao cho lên miệng dùng sức cắn, không quên than thở. Đi đến đâu hay đến đấy vậy, vạn sự khởi đầu hơi quá gian nan nha. Ấy ấy đừng ăn hết, chừa cho ta với. Mà công nhận A Khuyết ngươi dáng vẻ này chuẩn cờ mở nở giờ. Sau này có lẽ chỉ cần thi triển mỹ nam kế, hết thảy mọi việc đều thuận lợi hoàn thành. Ném cho Trung Hồng mấy cái bánh bao, Tống Khuyết không quản hắn. Lấp đầy miệng đi ngươi. Nam. Ăn no bụng, Tống Khuyết dẫn theo Hùng Bá, Lý Tín, cùng với Trung Hồng đám người chia ra hai hướng, bắt đầu trong thành du đãng. Không có mục đích đi dạo quanh thành, đói thì tại chỗ tìm quán ăn giải quyết, đến tối muộn mọi người mới về đến nhà. Chờ Trung Hồng nhóm người về đến, Tống Khuyết mấy người đang ngồi trên phòng khách, trên bàn trước mặt hắn trải một tấm giấy lớn, tay hắn đang không ngừng trên đó viết viết vẽ vẽ. Tò mò đến sau lưng Tống Khuyết, Trung Hồng mới kinh ngạc. Ồ, đây là bản đồ Thanh Hà huyện nhé. Chỗ này đoạn đường hôm nay bọn ta vừa đi qua, A Khuyết ngươi từ đâu lấy được? Tống lão gia mới không nói cho hắn là thông qua tia chớp ánh mắt quan sát đây. Chỉ hàm hồ trả lời. Ta đi dạo mấy vòng rồi nhớ kỹ vẽ ra. Các con phố, ngõ ngách đều ở nơi này thể hiện. Hồng ca ngươi mấy ngày kế tiếp giúp ta tại tấm bản đồ này ghi lại rõ ràng vị trí những tụ điểm quan trọng, quan phủ, bang phái, cao thủ hết thể đánh dấu rõ ràng giúp ta. Không vấn đề, có thứ này công việc của ta quả thật đơn giản vô cùng. Trung Hồng hưng phấn hô. Tống Khuyết cũng hài lòng gật đầu, quay sang sau lưng hắn bốn người. Mấy người các ngươi có từng biết chữ? Bốn người đều xấu hổ cúi đầu, trong đó Phạm Dương nhỏ giọng đáp. Tống gia, biết viết tên mình có tính hay không biết chữ? Tống Khuyết nghe vậy đen mặt. Từ mai các ngươi buổi tối mỗi ngày đi theo A Tín học chữ. Ta không cầu các ngươi phải văn hay chữ tốt, nhưng tối thiểu đọc viết là cần phải biết. A Tín, đừng cùng bọn hắn khách khí, ai không chịu khó học ra sức đánh cho ta. Đối với việc học để lại bóng ma tâm lý, Lý Tín nghe mình lại có cầm thức gõ đầu một ngày hai mắt lập tức sáng. Vỗ ngực buôn bốt bảo đảm. Đại ca, ngươi yên tâm. Việc này cứ giao hết cho ta. Hai mắt tiểu gia hỏa như nhẫn nhị đã lâu sắc lang gặp mỹ nữ, để đứng kia bốn người trong lòng ác hàn. Lý Tín thấy thế càng đắc ý, đối với không khí vung ra một quyền. Minh kình thuần thục vận dụng, gian phòng như có pháo nổ vang lên ở một cái. Dọa kia bốn người giật nảy cả mình. Hài lòng đối với chính mình vừa thi triển vũ lực chấn nhiếp hiệu quả. Lý Tín gật gù đắc ý quét qua bốn người. Các ngươi mấy người cẩn thận cho ta, ai không chăm chỉ đừng trách ta không nể tình. Ha ha ha. Nhìn đùa dai Lý Tín, Tống Khuyết cũng chỉ cười không nói gì. Dọa dọa mấy người này cũng không sai, tránh cho bọn họ thấy A Tín còn nhỏ lại dương phụng âm suy. Nhưng cũng không cần ép bức quá mức, thấy bốn người ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Tín, hắn cười nói: Các ngươi bốn người nếu muốn học võ, sáng sớm có thể tìm đến A Tín. Hắn sẽ dạy các ngươi. Còn học được bao nhiêu thì phải xem từng người tạo hóa. Ở thời đại này, không có ai đối với võ giả là không hướng tới. Bốn người kia nghe vậy hai mắt tỏa sáng, kích động không người. Đa tạ Tống gia tám. Ra mắt Lý lão sư. Ha ha ha, hay lắm hay lắm. Lý Tín thấy vậy sướng phát rồ, đắc ý vểnh mũi lên trời cười. Tống Khuyết cười cười phất tay bảo bọn hắn đi nghỉ ngơi. Giao bản đồ cho Trung Hồng rồi cũng đi về phòng mình. 10. Tiếp sau đó 2 ngày, Tống Khuyết đám người đều là đi sớm về muộn, đi lang thang khắp các ngõ ngách trong huyện Thanh Hà. Mỗi sáng hắn cũng không quên sang chiêm gia lộ cái mặt, tất nhiên rước lấy lao chiêm chừng mắt không vui. chỉ có thể cùng Chiêm Xảo Xảo nói mấy câu rồi cầm bánh bao rời đi. Không gián đoạn nghe ngóng, chỉ trong thời gian ngắn bọn hắn đã tìm hiểu ra thất thất bát bát. Đối với huyện thành thường thức cũng sẽ không so với những người sống lâu năm tại đây kém. Nam. Buổi tối, trong đại sảnh, Tống Khuyết đang một bên quan sát bản đồ một bên nghe Trung Hồng giải thích. Để hoàn thành nhiệm vụ Tống Khuyết giao, Trung Hồng cũng là bật mạng. Đến bây giờ trên bản đồ đã là chi chít các điểm đỏ đánh dấu. Đứng trước bàn, hắn đang cho Tống Khuyết chỉ rõ những nơi trọng điểm cần chú ý tại Thanh Hà huyện. A Khuyết, khu vực này là phủ nha. Đây là tư phủ, nơi huyện lệnh ở góc bên này chính là binh doanh, có hơn 400 binh tốt. Cách đấy không xa là phủ viện của huyện ủy đồng chính. Cách nhà chúng ta không xa là Ngô phủ, Diệp Ca toàn gia chính là ở đó. Hai nơi vẽ manh hổ cùng kim xà chính là đại diện cho hai bang, còn lại lớn bé gần chục bang phái nhỏ. Chỉ có ba bang hội có tam giai cao thủ ta mới đánh dấu vào đây. Những chấm đỏ chính là nơi ở của các cao thủ trong thành, ta đều có ghi rõ tên tuổi. Các kiến trúc, tụ điểm chính và các con đường lớn hết thảy đều có ghi chú cụ thể, ngươi xem có gì còn thiếu để ta bổ sung. Nhìn trước mắt tỉ mỉ ghi chép tấm bản đồ thô sơ, Tống Khuyết tâm lý vô cùng hài lòng. So với mấy hôm nay hắn tự đi tìm hiểu cụ thể chi tiết hơn nhiều. Hồng ca, đã rất tốt. Thế này là đầy đủ rồi. Ngươi hài lòng là tốt rồi. Hai mắt có chút quầng thâm Trung Hồng nghe hắn nói thế thở phào nhẹ nhõm. Tống Khuyết cười cười vỗ hắn bờ vai nói, mấy ngày nay vất vả, Hồng ca ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn lại xem làm công việc gì để phát tài. Ha ha, A Khuyết ta không phải khen. Nếu như chúng ta nấu rượu bán, đảm bảo trả mấy chốc phát nhanh. Huyện thành này ta đi nếm thử còn không có loại rượu nào uống sướng như của ngươi nấu. Ha ha, rồi bàn sau, Hồng ca ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Tống Khuyết nghe hắn nói cười lắc đầu. Được, ta cũng có chút buồn ngủ. Vậy ta về ngủ trước, có gì ngày mai chúng ta nói tiếp. Gật đầu nhìn Trung Hồng đi về phòng, Tống Khuyết mới tiếp tục chú tâm quan sát bản đồ. Mấy ngày nay về việc làm môn sinh ý nào để phát tài hắn cũng đã suy nghĩ qua, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết luận. Được lợi từ việc đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không, hơn nữa tình hình xã hội bây giờ. Tất nhiên hắn cũng biết nấu rượu, làm muối, làm thủy tinh là những môn sinh ý độc quyền, bạo lợi. Hơn nữa kể cả chiết xuất thuốc kháng sinh hắn cũng biết, nếu thứ này bây giờ xuất hiện, hắn có thể ngồi nhà trồng nấm cũng đủ ngày thu đấu vàng. Nhưng vấn đề bây giờ hắn Tống Khuyết chỉ là một con tôm nhỏ, những thứ này một khi hiện thế đưa đến mọi người chú ý đảm bảo không ra mấy hôm sẽ có người đến sờ đầu hắn, ép hắn ngoan ngoãn trở về làm công nhân cho nhân gia làm việc. Không cần đem Tống Khuyết nhìn thế giới này quá hắc ám. Mấy năm nay tuy hắn ít ra ngoài, nhưng thế giới này quy tắc mạnh được yếu thua hắn tràn đầy thể hội. Ngươi dám cùng nhân gia giảng quy tắc người ta sẵn sàng dùng nắm đấm giảng cho ngươi xem. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Khi ngươi chưa có đầy đủ sức mạnh bảo vệ bảo vật, như vậy ngươi mang ngọc cũng là có tội. Thế giới chính là như thế máu tanh, tàn nhẫn. Vì vậy những thứ đại sát khí kia, hiện Tống Khuyết làm chơi cho quen tay, tự ngu tự nhạc thì được, hắn cũng không dám tuyên dương cho thiên hạ biết. Phát tài giai đoạn này vẫn là tìm cách khác. Nhìn trên bản đồ đánh dấu gần 10 sới bạc lớn nhỏ, Tống Đổ Thần trong tim một trận hứng hực. Nghĩ đến Vân Cửu còn hẹn mình đến Vân Hải các đây, chỉ tiếc mấy nay trong túi ngượng ngùng hắn còn chưa đi. Có lẽ cần chọn thời gian đi thu gặt một lần, kiếm lấy xô vàng đầu tiên khởi nghiệp. Nhưng hôm nay còn chưa được, theo hình thể càng ngày càng phát ra khôi ngô cao lớn. Tống Khuyết đứng trong đám người đã là hạc giữa bầy gà. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, hắn là dễ bị nhận ra vô cùng. Vì vậy muốn đi cắt rau hẹ cũng là cần kỹ xảo, còn phải hóa trang dịch dung một phen. Hơn nữa theo thời gian, Tống Khuyết còn đang giai đoạn trưởng thành. Sau này công việc này có lẽ chỉ có thể ăn sổi một lần, để tránh nhân gia nghi ngờ phiền phức. Nghĩ đến công việc việc nhẹ lương cao này chẳng còn làm được mấy năm nữa, hắn cũng là một trận tiếc nuối. Xem ra bắt đầu mở tiệm làm sinh ý cũng là việc lửa xém lông mày. Vuốt vuốt cằm, Tống Khuyết chép miệng nghĩ. Cuốn lên tấm bản đồ cất kỹ, Tống đại gia trở về phòng gác tay lên trán nhắm mắt suy ngẫm chính mình sau này phát tài đại kế. Không được bao lâu đã chìm vào mộng đẹp. Chương 61, kiếm tiền. Sáng hôm sau, Tống Khuyết theo thường lệ sang Chiêm gia đặt mua một rổ bánh bao. Thuận tiện cùng Xảo Xảo cùng Lao Chiêm nói chuyện mấy câu, cuối cùng bức tại Lao Chiêm lấy cớ chiếm chỗ xua đuổi mới chậm gì gì đi về nhà. Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, hắn mới cùng Hồng ca hai người đồng hành ra cửa. Đi không được bao lâu thì bất ngờ gặp Quan Vũ đâm đầu đi tới. Quan huynh đệ, chào buổi sáng nhé. Ồ, Tống thiếu, Trung huynh, các ngươi đây là ra ngoài sao? Ha ha, đúng vậy. Ta cùng Hồng ca muốn đi khu chợ dạo quanh một vòng, tìm kiếm môn sinh ý làm ăn. Quan huynh là đang đi đâu? Nói đúng dịp, hôm nay tại hạ mới được nghỉ, đang muốn tìm mấy vị xem cuộc sống thu xếp thế nào, đã ôn thỏa chưa? May mà gặp mặt ở đây, nếu không có lẽ đành hẹn dịp khác. Trung, Tống hai người nghe hắn nói đều nở nụ cười, trong nội tâm ấm áp. Nơi đất khách tha hương có thể gặp được bằng hữu cũng là một chuyện đáng vui mừng. Đến là Ngô Diệp trong miệng biểu đệ Ngô Phàm, đến nay bọn hắn còn chưa thấy mặt mũi đây. Xem ra rất có thể coi thường này đám dễ nhúi nông thôn. Hẹn ngày không bằng gặp ngày. Đã Quan huynh đệ ở đây, sao không cùng chúng ta đi thăm thú một vòng? Huynh đệ ta còn nhiều điều chưa rõ cũng nhân tiện hỏi thăm luôn cho tiện. Trung Hồng cũng là người tính cách phóng khoáng, đã đối phương nhiệt tình như thế hắn cũng nhìn hớp mắt, cho lòng muốn kết giao một phen. Cười lớn nói, vậy tại hạ cũng không làm tiêu, hôm nay bồi nhị vị đi dạo, hai vị có gì muốn hỏi ta nếu biết tuyệt đối sẽ không có lời giấu giếm. Như thế hay nhất, chúng ta vậy đi thôi. Ba người cứ thế vui sướng lên đường, vừa nói vừa cười chẳng mấy chốc đã đến khu phố chợ thành Nam Sâm Ất. Dù đã đến mấy lần nhưng Tống Khuyết trong lòng vẫn vô cùng mới lạ. Nhìn hai bên đường san sát cửa hàng, người bày sạp bán hàng ngồi chen chúc lề đường, so với kiếp trước các phố đi bộ cũng không thua kém bao nhiêu. Nơi này chính là trung tâm mậu dịch của cả huyện, địa bàn là do hai bang mãnh hổ, Kim Xá chia nhau quản lý. Hai vị đừng nhìn dòng người hỗn loạn, nhưng rất ít có gây chuyện. Đôi khi gặp kẻ lỗ mãng, chưa cần bộ khoái chúng ta ra tay, đám kia bang hội đã rất nhanh đem chuyện này thu thập êm đẹp. Vừa đi Quan Vũ vừa cho Tống Khuyết hai người giải thích. Linh Giang bang cứ như vậy hào phóng, bỏ qua một khối lớn như vậy ích lợi. Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi. Quan Vũ chỉ cười chỉ tay lên trời ý bảo. Bên trên đã thương lượng chuyện này, Linh Giang bang sẽ không nhúng tay vào trong thành. Hơn nữa nhân gia trông coi bến tàu, nơi đó mới là mỏ vàng chân chính. Chỗ này tổng cộng kiếm được bao nhiêu, hết thệ cũng sẽ có 1,2 thành rơi vào bọn họ trong túi, cũng không đáng vì chút lợi ích mà sẽ rách ra mặt. Nghe thế Trung Hồng, Tống Khuyết đồng thời hít một hơi lạnh. Bọn hắn Linh Giang bang cứ như thế kiếm tiền, cũng quá dễ dàng đi. Hắc, còn không phải sao? Dù sao người ta là đại bang phái, có chỗ dựa vững chắc. Cả một tuyến đường sông từ nơi này trải qua Linh Giang quận, cho đến giáp danh lưu vực Dương Nam phủ đều do bọn hắn quản. Hàng hóa muốn qua đây còn không tùy ý nhân gia thu phí sao? Quan Vũ cười nhạt trả lời, trong lòng cũng rất là hâm mộ. Đôi khi hắn cũng muốn gia nhập Linh Giang bang cho rồi, chỉ việc ngồi trông coi bến tàu đợi tiền rơi vào túi, nhàn nhã vô cùng. Nhưng nghĩ đến thân phục sức này mặc vào không dễ, hơn nữa chưa chắc nhân gia đã vừa ý hắn nên mới đành nhịn sự cám dỗ. Tống Khuyết nghe vào thai cũng vô cùng nóng mắt, rất muốn rút đao xông lên cướp lấy bến tàu, từ đó an nhàn hưởng phúc. Nhưng nghề hà nhân gia bối cảnh sâu nha, đành dùng nghị lực giữ vững trong tay đang khao khát đại đao, hâm mộ hỏi: "Quan huynh, chẳng lẽ đám thương lái cứ thế tùy ý nhân gia chặt chém? Bọn họ không còn con đường nào khác vận chuyển hàng hóa sao?" Đường tất nhiên là còn một sơn đạo xuyên qua dãy Hoàng Liên Sơn thông với Linh Giang quận. Nhưng mà nơi đó giặc cướp hoành hành, hơn nữa đường xá khó đi, xe cộ không vận được mấy chuyến sẽ báo hỏng. Tính ra chi phí còn tốn hơn rất nhiều, chính vì thế đám thương nhân mới phải cắn răng chịu đựng. Cũng chỉ có Vân Gia Thương hội mới đủ phách lực dùng đầu đó thương đạo. Thảo nào Vân Hải các một mình một kiểu xây dựng cửa hàng tại khu trung tâm huyện thành nhé. Hóa ra thương đạo cũng không trải qua nơi này. Vân Gia chính là hảo phách lực, thương hội cũng xây dựng thật lớn, ít nhất so với Linh Giang bằng cũng là không kém. Xem ra trong Vân Hải các đồ vật thật đáng giá chờ mong. Có Quan Vũ ở đây, hai huynh đệ không cần tốn sức đi tìm hiểu tin tức. Rất nhanh từ trong miệng hắn moi ra được một đống tin hữu ích, chuyến này đi thu hoạch cũng là phong phú. Đợi đến trưa, Tống Khuyết cũng tất nhiên không tiếc rẻ. Bỏ tiền mời khách, ba người chọn tiểu lâu tốt nhất ở đó đặt bàn, cùng nhau chè chén giao lưu thật vui. Rượu quá tam tuần, mấy người tính cách cũng là tương tự, lúc này vừa thấy đã thân, đã như huynh đệ nhiều năm quen biết vậy. Tống thiếu, hôm nay nhờ phúc ngươi, tiểu đệ mới có thể được nếm thử nên phong các đầu bếp tay nghề. Quả thật dư vị vô cùng, đợi về nhà cùng đám đồng liêu chia sẻ, đoán chừng cả đám đều hâm mộ đỏ mắt. Quan Vũ trên mặt có mấy phần men sau, hưng phấn bay về Tống Khuyết cười nói. Trung Hồng ở một bên khinh thường lắc đầu. Tiểu quan ngươi không biết hàng, thực ra A Khuyết chủ nghệ so với nơi này đầu bếp không hề kém cạnh. Riêng về ủ rượu càng là tuyệt vời vô cùng, đến hôm nào rảnh ngươi nhớ đến nhà, để ta bảo A Khuyết thể hiện cho ngươi mở mang kiến thức. Tống Khuyết nghe hắn tâng bốc cười khổ, tay nghề hắn thế nào tự thân hắn biết, chỉ chiếm công thức, phối phương độc đáo khác lạ mới có thể miễn cưỡng lên mặt bàn, chứ hỏa hầu còn kém xa. Hơn nữa nấu ăn chỉ để giải trí, thuận tiện đỡ thèm. Hồng ca nếu cứ tiện tay kéo khách đến nhà thế này hắn có mà bận tối mắt tối mũi. Sau này cần nhắc nhở thêm Hồng ca, hôm nay đã nói ra cũng không tiện làm mất mặt. Nghĩ vậy liền cười. Chỉ là làm vài món sơn ra thôi, nếu quan huynh không chê hôm nào đến nếm thử tay nghề. Một lời đã định, vậy hôm nào ta nhất định phải làm phiền Tống thiếu, đối với trong miệng Hồng ca rượu ngon tại hạ trong lòng đã bắt đầu nhớ thương. Hai người nghe hắn nói đều cười ha ha, cùng nhau nâng ly tiếp tục nhậu nhẹt. Đến lúc ra về, dù đã là võ giả Quan Vũ cũng là hai chân xoắn bậy. Đối mặt với hai con ma men đã trải qua rèn luyện, nếu không phải Tống Khuyết nương tay, cản lại Trung Hồng. Hôm nay có lẽ hắn đã vinh quang nằm xuống. Vì bữa ăn này Tống đại gia cũng là chi ra gần 30 lượng. Thảo nào Quan Vũ hắn trước đây không dám đặt chân đến đây. Ăn không nổi nha, với lương bộ khoái ít ỏi 3 lượng một tháng của hắn, tích cóp cả năm mới đủ một bữa. Mà thời đại này còn không có mì tôm chống đói, nên hắn chỉ có thể nghĩ mà ước ao thôi. Tiến đi Quan Vũ, Tống Khuyết dẫn theo Trung Hồng đi mua mấy đống đồ vật linh tinh rồi cùng nhau về nhà. Cơm no rượu say hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút, lấy tinh thần tối nay làm việc. 12. Bóng đêm dần xuống. Đợi các hộ lục tục có người tắt đèn đi ngủ, Tống Khuyết mới chậm rì rì mang theo đồ vật chuẩn bị ra ngoài. Nhìn trước mắt lưng hùm vai gấu, dâu quay non phong Trần Đại Hán, Lý Tín, Trung Hồng, Hùng Bá ba người đều kinh ngạc lên người. Nếu không phải nghe tiếng nói, hơn nữa tận mắt chứng kiến Tống Khuyết trong phòng đi ra, bọn hắn tuyệt sẽ không tin giữa hai người có cái gì liên hệ. Đừng nói đó căn bản là một người. Ngốc hàng Hùng Bá còn to mò tiến lên muốn lấy tay giật thử dâu giả của hắn liền bị Tống đại gia cho một cái cốc, đang nhăn nhó cười hình hệ xoa đầu. Trung Khôi cũng là hiếu kỳ chuyển vòng quanh, tấm tắc làm lạ. A Khuyết, ngươi cải trang thế này muốn ra ngoài làm cái gì vậy? Chậc chậc, bộ dáng này đừng nói người xa lạ, ngay cả chúng ta cũng không thể nhận ra được. Ngươi lúc nào học được bản lĩnh này? Hắc, bản lĩnh của ta còn nhiều, sau này mọi người từ từ sẽ biết. Hôm nay ta ra ngoài có chuyện quan trọng, mọi người nhớ giữ kín miệng. Đừng lộ ra chút nào phong thanh. Nghe hắn nói nghiêm túc, tuy không biết đi làm gì nhưng mấy người đều là trịnh trọng gật đầu. Yên tâm đi, hôm nay ngươi cả tối chính là ngủ trong phòng. Dù có người ép thế nào chúng ta cũng sẽ không tiết lộ mảy may. Không nghiêm trọng như thế, chỉ giữ kín miệng là được rồi. A Hùng để ý đêm mở cửa cho ta, Tống Khuyết cười trấn an. Đã biết, thiếu gia. Mọi người đi ngủ đi, ta đi đây. Tống Khuyết nói rồi mở hé cửa sau nhìn ra ngoài, thấy không có người mới nhanh nhẹn như linh miêu biến mất ngoài đầu hẻm. Mọi người về ngủ đi, nhớ lời A Khuyết căn dặn, chúng ta coi như không biết chuyện này. Ở đây ba người đều là đáng tin cậy, Trung Hồng cũng không nhiều lời chỉ dặn dò lại lời Tống Khuyết rồi về phòng tắt đèn đi ngủ. Lý Tín cũng là răm rắp học theo, chỉ có Hùng Bá tiểu tử này tùy ý tìm một chỗ bắt đầu luyện võ. Đã thiếu gia dặn chờ cửa vậy thì theo hắn hẳn là đứng nơi này trông coi cho đến lúc người về. Không có gì vui thích ngoài ăn với tập võ, Hùng Bá cũng không thấy mệt mỏi, tiếp tục chuyên chú diễn luyện lên Hắc Hổ Quyền. So ra với Tống Khuyết ham hưởng thụ, thằng ngốc này thật sự dành tuyệt đại thời gian cho luyện võ. Vì thế mà dù không bật hắc, một thân công lực bây giờ cũng chỉ kém Tống Khuyết một đoạn mà thôi. So với đồng lứa đã hoàn toàn bỏ xa, tuyệt đối là hiếm gặp võ học thiên tài. Chương 62, đưa lễ. Tống Khuyết dựa theo trong đầu bản đồ đánh dấu, rất nhanh tìm đến mục đích cần tới. Kim Lộc Đồ Trang. Tên rất quê mùa, nhưng tuyệt đối là ổ sòng bạc lớn số 1 số 2 tại huyện Thanh Hà. Đây là một trong những nguồn thu chính của Mãnh Hổ Bang, vì vậy an ninh nơi này có thể nghĩ. Gác cổng cùng đội ngũ bảo vệ thuần một sắc võ giả, nhất giai võ giả tại Hoàng Diệp trấn đã là một phương cường hào, đến đây cũng phải ngoan ngoãn trông cửa, hơn nữa tuyệt đối không hề có lòng khó chịu. Chỗ này công việc béo bở, nước lục nhiều. Người khác còn tranh phá ra đầu muốn tiến vào trong đây. Lắc lắc trong tay mấy chục lượng bạc, rất nhanh Tống Khuyết được một người tiểu nhị dẫn vào bên trong. Lần đầu đến đây, Tống đại gia cũng là hai mắt tỏa sáng. Không gian rộng rãi sạch sẽ, trên tường treo đầy đèn lưu ly sáng lấp lánh. Mùi trầm và hương liệu thoang thoảng xung quanh rất dễ ngửi. Bố trí bàn ghế hợp lý, gọn gàng, một bộ kim bích huy hoàng như thế. Xung quanh còn không thiếu đám phong trần nữ tử à ơi câu khách, quả thật quản lý rất có đầu óc marketing, không biết học hỏi chỗ khác hay tự nghĩ ra. Nếu là phía sau thì người này tuyệt đối là một nhân tài. Tống Khuyết âm thầm lưu ý. Đuổi đi mấy vị thanh lâu nữ tử đến gần, Tống Khuyết không vội vàng bắt đầu công việc, mà tự mình chậm rãi xung quanh đi dạo. So với trong trấn, nơi này đồ trang bất luận quy mô, lượng khách, chất lượng đều xa xa mà vượt trội. Tất nhiên hạn mức cá cược cũng là rất cao. Chỉ riêng khách đặt năm, 10 lượng đâu đâu cũng có. Các loại cược pháp cũng là phong phú, không những xuất sắc còn có đã xuất hiện bài lá, cờ, mặt trược đủ kiểu. Tống đại gia nhìn thôi cũng thấy hoa mắt. Đang lúc mải mê quan sát, bên cạnh tiến đến một vị ăn mặc tiểu nhị đồng phục cân cần hỏi. Khách quan, ngài có tìm được bộ môn hứng thú, hoặc có gì nghi vấn sao? Hả, không có gì. Chỉ là ta đang tìm xem có đồng bạn ở đây. Tối nay hẹn thêm người cùng đi giải thèm mà bây giờ còn chưa thấy một ai. Tống Khuyết bất động thanh sắc lấp liếm qua chuyện. Thì ra thế, tiểu nhân thấy khách quan ngài lạ mặt vô cùng. Còn sợ ngài lạ lẫm với cách chơi ở chỗ này đây, nếu ngài có cần gì giải thích xin cứ gọi tiểu nhân. Thật tốt sức quan sát, cũng thật tiếp thân phong cách phục vụ. Tống Khuyết âm thầm thán phục nơi này phong cách làm việc. Tại thời đại này đã có thể như thế tư duy buôn bán, tuyệt đối khó được. Ân, ngươi cứ lui ra. Ta cũng chỉ tìm xem thế thôi, đã người không thấy thì kệ sao, không chờ nữa, tay ta đã sớm ngứa ngáy khó chịu. Tống Đổ Thần sang sảng xua tay đuổi đi kia tiểu nhị, xoa tay hầm hẹ nhắm về một bên xối xúc sắc đi đến. Không quên liếc mắt theo dõi tiểu nhị đến bên cạnh một người trung niên áo trắng để hai phiến ria mép, thấp giọng nói chuyện. Nhìn kỹ khuôn mặt đối phương, Tống Khuyết mới đem chú ý tập trung vào trước mắt một bản đồ cục. Vẫn là như cũ phương thức, thắng tiền liền âm thầm cất vào không gian, thua tiền thì hận không thể báo cho cả làng cùng biết. Đánh được mấy ván lại xung quanh đổi bản, cho đến khi tiền trong tay hết đến các bạc cuối cùng, hắn mới hậm hực cầu nhào vài câu rồi tiếp nối rời đi. Tống Khuyết ra khỏi cửa còn chưa đi được mấy bước thì có người gọi lại, vẫn là khi nay tiểu nhị, chỉ thấy hắn hai tay dâng lên một lượng bạc vụn, miệng cười nói: "Khách quan, trưởng quỹ nhà ta thấy ngài hôm nay lại gặp vận đen, tiền bạc trên người cũng đã thua sạch. Sợ ngài đêm nay sinh hoạt khó khăn, nên căn dặn tiểu nhân tặng ngài chút lộ phí phòng thân, hy vọng lần sau đại gia ngài hồng vận ngập đầu, thăng lớn trở về." Nhìn tiểu nhị đưa đến trước mặt bạc, Tống Khuyết trong lòng bội phục. Dịch vụ làm được thế này, dù khách hàng khó tính cũng sẽ thấy tâm trạng thư thích. Đối với trong miệng tiểu nhị vị kia trưởng quỹ rất hiếu kỳ, hắn tỏ mò truy vấn: "Không biết trong miệng ngươi trưởng quỹ là ai?" "Hồi khách quan, chúng ta trưởng quỹ tên là Phạm Nhất Vượng, chính là nơi này người quản lý." "Phạm Nhất Vượng sao?" Tống Khuyết nhớ kỹ tên này, đưa tay cầm lấy các bạc rồi lập tức nhét cho tiểu nhị, hắn cười hỏi: "Bạc cho ngươi, ta đi cùng đồng bạn, còn không đến nỗi đói chết. Cho ta tỉ mỉ nói rõ về vị kia Phạm trưởng quỹ." Tiểu tử kia được tiền bo tâm trạng kích động, nhanh nhẹn đem bạc nhét vào trong áo, miệng không có van như thế biết gì đều nói. Từ miệng hắn biết được, vị kia Phạm Nhất Vượng vốn là một giới thư sinh nghèo, trong nhà không đủ tiền đọc sách nên từ sớm đã phải ra đường nghĩ cách kiếm sống. Từ ngồi đầu đường bán chữ, đến cho người ta làm sổ sách. Đối với buôn bán rất có thiên phú nên cũng nhanh trở nên nổi bật. May mắn lọt vào mắt xanh của đại trưởng lão Mãnh Hổ Bang Hứa Sủng, theo một đường để bạt đến bây giờ đã là trưởng quỹ Kim Lộc Đồ Trang. Hơn nữa Phạm Nhất Vượng làm việc kín đáo, ổn thỏa, công trạng càng thêm đột xuất nên bây giờ trong bang cũng là có tiếng. Bang chủ Lỗ Thiên Hùng cũng từng nhiều lần đề cập đến người này. Âm thầm ghi nhớ hết thảy, Tống đại gia mới khoát tay đuổi đi tiểu nhị. Đếm đếm trong không gian nhiều ra hơn 500 lượng bạc mới hài lòng trở về nhà. 6. Sáng hôm sau, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, Tống Khuyết mới lười biếng rời giường. Từ đêm qua đến giờ một mực lo lắng Trung Hồng sáng nay không nghe được trong thành có cái gì đại sự xuất hiện. Hơn nữa bây giờ nhìn Tống Khuyết bộ dáng an nhàn thoải mái ngồi trên ghế chầm chậm hút cháo mới thở dài yên lòng. Hiếu Kỳ đến bên hắn ngồi xuống tò mò: "A Khuyết, làm sao rồi, hôm nay dậy như thế muộn?" "Hồng ca, Không có gì, chỉ là đêm qua ngủ muộn, đến giờ còn có chút buồn ngủ. Nghe thế Trung Hồng bắt quái hừng hực. Nửa đêm hóa trang ra đường làm chuyện khó nói, lập tức não bổ ra cảnh tượng trong đầu. Thiếu niên lang lần đầu đến nơi phồn hoa, không nhịn được cám dỗ. Âm thầm trong đêm sách thương đi gặp, một mình quần chiến bầy yêu tinh. Lao hán đẩy xe, Quan Âm ngồi thiền đôi bên đánh đến hôn thiên địa ám. Nhìn bộ dáng của hắn có chút tiểu tụy, sự thật 9 phần 10 là như thế không sai. Lập tức khuôn mặt dâm đãng cười. Tiểu tử ngươi còn trẻ cũng phải biết tiết chế một chút. Nếu không sau này thứ đó nó không nú lên được nữa đâu. Hắc 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 bốn. Mà cho ta kể, hôm qua cảm giác thế nào, có gì còn chưa hiểu, để ca chỉ cho ngươi. Nói rồi còn tế mi lộng nhãn hướng về phía hắn trước mắt. Tống Khuyết đen mặt, cũng không thèm giải thích, lập tức xua tay đuổi người. Hồng ca, ngươi nghĩ nhiều. Ngươi rảnh thì giúp ta đi chuẩn bị một phần lễ vật, không cần quá đắt, 10 lượng tầm đó. Chút nữa ta đem sang chiêm ra. Hắc hắc, đều là đại lao ra có gì mà ngại. Hôm nào huynh đệ chúng ta cùng đi một chuyến, ta cũng muốn mở mang tầm mắt. Có chuyện công việc, Trung Hồng cũng không hàm hồ. Cười trêu ghẹo Tống Khuyết một câu rồi lập tức đứng dậy đi chuẩn bị. Nhìn Hồng ca lắc lắc ngông rời đi, Tống Khuyết một trận nghiến răng nghiến lợi, tức không có chỗ phát chỉ đành cắm đầu tiêu diệt nồi cháo. Nam, chiêm ra. Gõ xong cửa, Tống Khuyết cầm hộp quà lặng lặng đứng nơi đó chờ. Không ra một lát đã có người ra mở cửa, một bóng hình xinh đẹp từ bên trong ngó ra. Xảo xảo cô nương, xin chào nhé. Nhìn trước mặt tuấn tú thiếu niên cười hướng mình chào, chiêm xảo xảo lập tức đỏ mặt, túi đầu đáp. Tống công tử, có chuyện gì sao? Bánh bao hôm nay đã bán hết rồi. Chẳng lẽ ngày nào mình cũng sang đây mua bánh nên nha đầu này nghĩ mình nghiện món này. Tống Khuyết một trận vô ngữ. Ha ha, hôm nay không mua bánh. Xảo xảo cô nương, chim lao bá có nhà sao? Không phải mua bánh, cũng đúng, giờ quá muộn rồi. Vậy không biết sang gõ cửa làm gì, chim xảo xảo chấp chấp đôi mắt hỏi. Chà ta. Hắn ở trong nhà đấy, Tống công tử có chuyện gì tìm hắn sao? Đúng vậy, tại hạ hôm nay đến tặng lễ, với muốn cầu chim lao bá một chuyện. Gặp cha ta, còn tặng lễ. Để cầu một chuyện. Trong đầu mơ ngọc linh tinh thiếu nữ lập tức đỏ thấu khuôn mặt, túi đầu xuống, hai tay luống cuống vê góc áo lý nhì nói. Cái này. Tống công tử chuyện này cũng quá nhanh sao. Nhanh, có nhanh sao. Tống Khuyết nghẹo đầu nghĩ cũng thấy thời gian là vừa phải, cười cười trả lời. Đằng nào sớm hay muộn cũng sẽ phải như thế, ta thấy bây giờ sang hỏi cũng là thích hợp. Nói ra khỏi mồm chính hắn cũng là người. Không đúng sao, nha đầu này làm sao mà biết mình sang cầu học. Vậy cô nương này hỏi mình ý gì? Nhìn bộ dáng e thẹn chiêm xảo xảo, Tống Khuyết trong lòng ngờ ngợ, sau đó cả người như hóa đá. Gơ. Ngươi cũng nghĩ quá nhiều đi. Mới gặp nhau tính ra được mấy phút, không biết lúc này xảo xảo trái tim như liệu chạy, đập lên liên hồi. Cả ngươi cũng phát ngất, run giọng nói: "Ta ngươi ta nghĩ chúng ta bốn, còn cần tìm hiểu thêm. Tiểu tử, an gan hùm mật báo, cũng dám trêu ghẹo nữ nhi của ta." Tống Khuyết còn chưa kịp há miệng, một đạo thao thiên hàn khí hướng hắn ép tới, tiếp theo là chiêm lao đầu tiếng giống to. Trong đầu hắn lập tức hỗn độn, cả người như bị sét đánh cho toàn thân toan sảng, ngoài tiêu trong nộn. Bốn, lại nói chiến thắng. Hai cha con mới dọn hàng, đang thu thập một phen thì nghe tiếng có người gõ cửa. Trong lòng hơi nghi hoặc ai giờ này tìm mình, nhưng trên tay dở việc hắn liền kêu nữ nhi ra mở cửa hỏi ý người đến. Chờ một lúc lâu, ra ngoài nữ nhi bảo bối còn chưa thấy quay lại. Lời cũng không truyền vào cho hắn một câu, lao đầu lập tức nóng nảy. Chẳng lẽ có kẻ muốn làm hại ta nữ nhi bảo bối? Chán sống sao? Chương 63, từ chối. Trong lòng chiêm lao đầu, xảo xảo chính là đời hắn tâm can bảo bối. Trong mắt hắn, con gái mình chính là thế gian này nhất đáng yêu, nhất xinh đẹp, ngoan ngoãn, giỏi giang. Như tiên nữ trên trời rơi xuống trần gian vậy. Vì vậy bất cứ thằng dành con nào dám bén mảng tới gần xảo xảo đều không thiếu bị hắn trừng trị, thế nên hắn nữ nhi đến bây giờ còn chưa từng cùng nam nhân nào kết bạn đâu. Lão đầu cũng không cảm thấy như vậy có gì không ổn, mà coi đó là đương nhiên. Đám gia súc hành động theo nửa dưới chi phối đó nghĩ gì làm người từng trải hắn còn không biết sao. Muốn đến gần của ta bà bối. Đừng có mơ, chiến thắng chính là cả ngày thời khắc canh giữ bảo vệ bên nữ nhi. Hôm nay làm sao vừa xảy ra một lát mà người đã như bị bắt cóc vậy. Lao chiêm hốt hoảng, vội vàng buông tay lao ra ngoài tìm hiểu. Đến gần cửa. Thấp thoáng thấy mình nữ nhi đang cùng một nam tử nói chuyện, dáng vẻ e thẹn, lòng đã khó chịu. Lại còn nghe thấy mình bảo bối nói ra cần tìm hiểu thêm. Còn định kết chung thân nữa cơ, hắn làm sao có thể nhẫn. Chiêm thắng cả người sôi máu, giận dữ gầm lên. Tiểu tử, an gan hùm mật báo, cũng dám trêu ghẹo nữ nhi của ta. 6. Trận mắt há mồm nhìn trước mắt nộ khí trùng tiên chiêm thắng. Xem qua một bên còn đang cúi đầu e lệ chiêm xào xào. Tống Khuyết tâm mệt. Thầm nghĩ này cả nhà hai người làm sao suy nghĩ cũng quá thanh kỳ, khác hẳn thường nhân đi. Vốn muốn sang đưa lễ, cầu học võ thôi. Làm sao đến mức như kẻ thù không đội trời chung thế này? Một bụng ủy khuất hắn không biết làm sao mở miệng. Nhẫn nhịn trong lòng đậu xanh rau má, Tống Khuyết cưỡng ép nặn ra nụ cười cùng chiêm gia hai người giải thích. 4. Chiêm gia trong sân. Nói đến gãy lưỡi, Tống Khuyết mới coi như đầu đôi ngọn ngành kể ra cho hai trà con láo chiêm hiểu. Bán tín bán nghi chiêm láo đầu lúc này mới mặt cảnh giác né người cho hắn vào nhà. Chiêm xảo xảo sau khi biết mình tự luyến, mặt đỏ xấu hổ nàng chỉ muốn tìm một lỗ để chui vào. Đã sớm chạy vào nhà trốn mất dạng. Chỉ để lại chiêm thắng, Tống Khuyết hai người đứng ngoài sân bốn mắt nhìn nhau. Lao chiêm cảnh giác rất cao, tuyệt không cho phép nam tử xa lạ tiến vào trong nhà mình. Đứng ngoài sân đã là nguy hiểm lắm rồi, không thấy nữ nhi bộ dạng đó sao? Hắn lao đầu trong lòng siết chặt. Trầm ngâm nhìn qua đối diện người trẻ tuổi, nghi ngờ hỏi. ngươi thực chỉ đến học võ. Thật so vàng còn thật. Tống Khuyết ủy khuất gần khóc. Làm sao cứ gặp đôi cha con này là mọi chuyện đều trúc chắc thế này. Xảo xảo cô nương kia trong mắt Tống đại gia cũng chính là xinh xắn, dễ thương như thế. Cũng không đến mức chim sa cá lặn giường nào, vừa gặp mấy lần lấy đâu ra chuyện tình cảm. Hắn cắn răng trầm giọng. Sự thực là như thế. Chiêm tiền bối, còn xin ngài dạy ta kỹ xảo ám kình. Có bất cứ yêu cầu gì tiểu tử sẽ cố gắng hết sức. Làm sao lão Chiêm đối với hết thể giống được đến gần con gái mình đều cảnh giác rất sâu, bĩu môi nghi ngờ. Muốn học ám kình, tiểu tử mới bao nhiêu, đã luyện gân viên mãn sao? Nhìn Chiêm Thắng ánh mắt không tin, Tống Khuyết không nói thêm, dùng sự thực chứng minh cho hắn. Giơ lên bàn tay, cánh tay bất động, rồi vẩy nhẹ bàn tay. Oeng. Theo bàn tay chuyển động, trong cơ thể Tống Khuyết gân thịt chập trùng, minh kình theo động tác mà xuất, tại không khí để lại tiếng vang nhẹ. Bất động cơ bắp có thể phóng xuất minh kình, đó là dấu hiệu luyện gân đại thành. Làm đã trải qua giai đoạn này, Chiêm Thắng nhìn đây hết thảy lập tức minh bạch. Tiểu tử năm nay 15, nửa năm trước đã đến luyện gân viên mãn. Nghe Hà làm sao không có sư phụ chỉ dẫn, đến giờ đối với ám kình một khiếu còn không thông. Mong tiền bối chấp thuận dạy bảo. Nghe Tống Khuyết nói, Lao Chiêm trong lòng cũng kinh hãi. Khiếp sợ với thiếu niên tuổi tác đồng thời kinh ngạc với kẻ này tư chất. Không sư phụ dẫn đường lại có thể năm một năm đạt đến tam giai đỉnh phong. Quả thật yêu nghiệt. Đây cũng là điểm Tống Khuyết tự tin nhất có thể thuyết phục Lao Chiêm. Với tư chất của mình, hắn tin chỉ cần có ý bái sư, bất cứ tông môn nào cũng sẽ mở cửa tiếp đón, hơn nữa dốc lực bồi dưỡng. Chiêm Thắng tuy chỉ là tán nhân, nhưng nếu chỉ cần hắn trong lòng có ý niệm thu đồ, Tống Khuyết tự tin mình là hàng đầu nhân tuyển. Biết làm sao được trong đầu Lao Chiêm, xảo xảo mới là hết thảy. Đối với hết thảy nam tính, đặc biệt đối tượng nguy hiểm như Tống Soái ca, lao đầu trong lòng đã sớm đóng dấu cản sẹo. Nội tâm dãy rủa một lúc lâu, tuy có lòng ái tại nhưng nữ nhi mới là số một, Chiêm Thắng cũng đành từ chối. Tiểu tử, rất tiếc, lao đầu ta đã quyết quy ẩn, sẽ không dây dưa đến chuyện giang hồ. Ngươi còn là tìm kiếm cao minh khác đi. Chiêm tiền bối, ngài có thể suy nghĩ lại hay không? Tiểu tử rất thành tâm muốn cùng ngài học võ, ngài xem có điều kiện gì có thể cùng ta nói ra. Ta muốn là ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữ nhi. Nhìn thiếu niên anh tuấn mặt mũi, Lao Chiêm ghen tị trong lòng nói. Ngoài mặt bắt đầu trở nên kiên định. Không có gì khác, chỉ là ta không muốn cuộc sống bây giờ bị xáo trộn. Tiểu tử, rất tiếc rồi. Nhìn lao đầu kiên quyết, Tống Khuyết tuy có nội tâm chuẩn bị nhưng cũng hơi thất lạc. Xem ra còn cần phải nước chảy đá mòn, một lần ăn không được đậu hũ nóng sao? Đã quyết cùng lao đầu quân lấy Tống Khuyết rất nhanh khôi phục bình thường, mỉm cười nói. Chiêm tiền bối, mong ngài cứ suy nghĩ lại. Tiểu tử trước xin cáo tử, lần sau sẽ sang bãi phòng ngài. Thấy Tống Khuyết sạch sẽ lưu loát quay đầu ly khai, Lao Chiêm trong lòng tán thưởng. Nhưng lập tức tỉnh ngộ lắc bỏ những suy nghĩ nguy hiểm đó ra sau đầu. Thầm hạ quyết tâm hô. Tiểu tử, sao không cần đến? Lao Phu là sẽ không đổi ý, còn nữa, lễ vật này mang về. Tiền bối, lễ vật nào có mang về đạo lý? Ngài cứ coi đây là quà ra mắt hàng xóm mới thu đi. Hừ, nơi này Lao Phu nói tính. Lao đầu cũng rất quật cường, quyết tâm không cùng hắn dây dưa. Dùng tay vỗ mạnh lên hộp lễ vật, chiếc hộp như đạn pháo từ trên giá bắn mạnh về phía Tống Khuyết. Đang đi, Tống Khuyết cảm nhận được đồ vật bay tới, vội xoay người đón đỡ. Hắn giơ tay chụp lấy hộp, vốn tưởng rằng đồ vật lập tức sẽ vỡ vụn, nhưng không ngờ chiếc hộp mới tiếp xúc, kinh lực trong đó lập tức tan, nó như bông nhẹ nhàng dừng trong lòng bàn tay hắn. Cảm nhận lòng bàn tay có chút nhói nhói thoáng qua, Tống Khuyết ngẩn người. Đây là ám kinh sao? Thật kinh người trưởng công lực, thảo nào có uy lực cách sơn đảng ưu, cách không đả thương người. Nhìn trong tay hoàn hảo hộp gỗ, Tống Khuyết trong lòng cảm thán. Tuy sẽ không đồng ý Tống Khuyết, nhưng đối với đối phương lão Chiêm còn là rất thưởng thức. Vì vậy nhân cơ hội cũng thoáng bày ra cho hắn một chút kỹ xảo ám kình, xem như đáp lễ. Trong đầu không ngừng lật lại cảm giác thụ lực của bàn tay, Tống Khuyết cao mày gật đầu với Lao Chiêm rồi xoay người đờ đẫn đi về, vừa đi vừa loay hoay suy nghĩ. Nhìn kẻ nguy hiểm đã đi xa, Chiêm Thắng mới hài lòng chốt chặt cửa. Chưa yên tâm, hắn còn dự định hôm nay cần phải căn dặn nữ nhi nâng cao cảnh giác. 4. Ở bên nhà, nhìn Tống Khuyết vẻ mặt ngơ ngác, trên tay hộp quà còn nguyên mang về, Trung Hồng lắc đầu vô vai an ủi. Đang miên man suy nghĩ bị người vỗ vai, Tống Khuyết mới giật mình bừng tỉnh, nhìn ra là Hồng Ca, hắn ngượng ngùng hô. Hồng Ca, ngươi vừa nói gì, ta không để ý. A Khuyết, ta nói thua keo này ta bày keo khác, mọi chuyện đều có cách. Lắc lắc đầu, Tống Khuyết cười. Ta không sao, chủ yếu vừa rồi mải suy nghĩ chuyện khác. Bị từ chối cũng là trong dự liệu rồi. Ha ha, vậy mới đúng sao, cùng lắm ngươi dùng ra Mỹ Nam kế. Không tin lão đầu kia còn không chịu thua. Sợ hắn bị đả kích, Trung Hồng còn tìm chuyện cười chê ở. Chuyện khi nay thoáng tức qua, Tống Khuyết cũng không kịp cảm nhận. Đã không tìm hiểu ra cái gì đầu mối hắn cũng đành thôi, tâm trạng rất nhanh thu hồi, cười đùa. Ta còn là chờ xem sau này biết đâu gặp vị nào công chúa, lúc đó mới thi triển đem mỹ nhân bắt lấy không phải lời to. Mấy người ha ha cho nhau cười đùa, chút khó khăn chỉ như cơn gió thoảng qua, rất nhanh quên sau đầu. 4. Buổi sáng bị một lần thất lợi, Tống Khuyết rất nhanh tìm ra biện pháp tạm thời ứng đối. Hắn cũng không thể đem hết hy vọng chỉ đặt vào Lao Chiêm. Hiện chưa có biện pháp nào tốt hơn, hắn bắt đầu đặt chú ý vào việc tìm nguồn năng lượng cao để thệ sẽ giặc tiến giai. Dù không tìm được, ít ra cũng tìm chút dược liệu cường hóa thân thể. Tuy bây giờ hồng sắc năng lượng đối với hắn đã gần như bão hòa, nhưng Tống Khuyết cũng có thể tập trung năng lượng để cường hóa các bộ phận riêng biệt của cơ thể. Ví dụ như tăng cường ngũ giác, cải tạo nội tạng, gân cốt. Nghĩ liền làm, sau khi ăn xong bữa trưa, Tống Khuyết kêu lên Trung Hồng hai người cùng nhau đến thăm Vân Cửu. Hắn cũng muốn nhìn một chút xem Vân Gia Thương hội có thể hay không đem lại cho mình kinh hỉ. Đi không quá xa, tại nơi trung tâm huyện thành, một tòa lâu 5 tầng cao vút, sừng sững đứng ở đó đã hiện ra trước mắt hai người. Vân Hải Các. Nghe nói tại Dương Nam đạo này địa phương, ở mỗi huyện thành quan trọng Vân Gia đều cho xây dựng một tòa lầu các như thế này làm phân bộ, cũng coi như là trung tâm thương mại đến sử dụng. Tầng 1, 2 tất cả đều trưng bày các loại hàng hóa, bảo vật đem bán. Từ tầng 3 trở lên lại là nơi ở cho các thành viên quan trọng. Đứng trước cửa báo ra mục đích đến, Tống Khuyết chờ không bao lâu đã thấy từ bên trong khuôn mặt mỉm cười Vân Cựu đi ra. Chương 64, Vân Hải Các. Tống thiếu, Trung thiếu. Nóng trăng nóng sao cuối cùng đã chờ được hai vị. Người còn ở xa, Vân Cựu đã sang sảng chắp tay cười chào. Tống Khuyết hai người thấy vậy liền cười chắp tay đáp lễ. Cựu ca. Vân huynh. Cựu ca, mấy hôm chúng ta còn bận thu xếp chỗ ở hôm nay mới có rảnh đến bái phòng ngài đấy sao? Tiện thể cũng muốn tham quan Vân Hải các bảo vật cho mở mang kiến thức. Ha ha, vậy nhị vị là đến đúng lúc. Hôm qua thương đội chúng ta mới chuyển hàng hóa đến, hôm nay vừa trưng bày, đảm bảo không khiến mọi người thất vọng. Để ta dẫn Tống thiếu ngươi đi xem, hôm nay hai vị tiêu phí ta xin hết thảy đánh chín chiết. Tống Khuyết nghe vậy mừng rỡ, vội vàng cảm tạ, hai người theo chân Vân Cửu nhanh chóng tiến vào. Bên trong cũng đang có khá đông người, đều giống như bọn hắn hiếu kỳ quan sát đồ vật. Thi thoảng cùng đứng bên cạnh nhân viên nhỏ giọng nói chuyện. Tống thiếu, không biết ngươi cần mua thứ gì? Nghe đi phía trước Vân Cửu hỏi, Tống Khuyết trầm ngâm đáp. Linh dược, võ công, đao, cung, nói chúng nhiều thứ đối với võ công có trợ giúp đều cần, ta cũng không nói rõ ràng. Coi như xem cho mở mang kiến thức, phiền Cửu ca cho ta đều cho ta giới thiệu. Có gì phiền phức, đây không phải công việc của bọn ta sao? Nơi này tầng 1 đều là những hàng bình thường, đối với Tống thiếu ngươi tác dụng ít ỏi. Để ta dẫn ngươi lên lầu 2, nơi đó mới có chân chính thứ tốt. Hy vọng lọt vào ngươi mắt xanh. Vân Cửu nghe Tống Khuyết yêu cầu sảng khoái đáp ứng. Đây là đối tượng mà hắn vô cùng coi trọng, rất muốn kết giao. Làm Vân gia gia buộc, từ nhỏ hắn đã được nhồi trong đầu tư tưởng hết thảy đều đặt lợi ích của Vân gia lên trên hết. Trong đó giúp gia tộc kết giao, lôi kéo các lộ anh tài cũng là nhiệm vụ vô cùng trọng yếu. Theo đánh giá của hắn, Tống Khuyết hoàn toàn xứng đáng là một đối tượng mà Vân gia cần toàn lực lôi kéo. Tuy bây giờ đối phương còn nhỏ yếu, vừa bãi vô danh nhưng tương lai người thiếu niên này có thể đi đến bước nào hắn cũng không dám khẳng định. Có thể tự học võ công, năm 13 tuổi đánh bại nhị giai đỉnh phong võ giả, Hắc Hổ Bang chi chủ Phong Hàn đã chứng minh kẻ này tư chất hơn người. Hơn nữa bây giờ 2 năm trôi qua, thực lực đối phương tất nhiên sẽ không tăng tiến, có lẽ bây giờ đã là tam giai võ giả, so với mình cũng sẽ không kém cạnh. Có thực lực đó nên nhận được tôn trọng là tất nhiên. Còn về bên cạnh Trung Hồng, tất nhiên là bị qua loa ứng phó mà thôi. Đừng nói Vân Cửu thế lợi, thương nhân gia tộc xuất thân hắn tôn chỉ là chỉ nhìn ích lợi, một người nếu có thể mang đến lợi ích mới đáng được hắn tôn trọng. Làm Vân gia người hắn trong lòng cũng cực kỳ kiêu ngạo, nếu không phải nể mặt Tống Quyết, tám thành hắn cũng sẽ không để ý Hồng Ca. Ba người đi thẳng về phía cầu thang, hai bên đứng canh vệ sĩ nhìn thấy Vân Cửu liền lập tức tránh ra nhường lối cho đoàn người. Tiến vào tầng 2, không gian so với phía dưới nhỏ hơn không ít, nhưng bố trí càng thêm xa hoa, trang trọng. Lúc này trong đây cũng chỉ có 4 người, gồm 2 lão giả cùng một đôi nam nữ, bên cạnh đều đi theo một vị Vân Hải các nhân viên lễ tân. Mấy người thấy có người mới tiến vào đều hiếu kỳ nhìn qua. Có lẽ hơi ngạc nhiên vì sự lạ mặt và trẻ tuổi của Tống Khuyết nhóm người, kia mấy vị là nhiều nhìn mấy lần, đến khi bên cạnh Vân Cửu mỉm cười chào hỏi mới gật đầu mỉm cười rồi tiếp tục quan sát đồ vật. Kia mấy vị, mặc áo sam chính là Mãnh Hổ Bang trưởng lão Bạch Trấn, áo gấm là Kiều Lao Thái gia. Kiều gia tại Thanh Hà huyện cũng là nhất đẳng gia tộc, còn vị tiểu công tử bên kia gọi Từ Thế Thịnh, chính là huyện lệnh chất tử. Bên cạnh hắn vị nữ sĩ kia cũng không tầm thường, là Kim Xà Bang chủ Thiên Kim Thiết Ngọc Nương. Tống thiếu nếu muốn làm quen ta có thể giúp ngươi giới thiệu một phen. Nghe Vân Cửu ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, Tống Khuyết mỉm cười lắc đầu. Mục đích của hắn hôm nay đến đây là tìm bảo vật, mọi chuyện khác đều để ra sau. Hơn nữa chỉ cần thực lực đủ rồi, muốn kết giao với ai còn không dễ dàng. Cũng không gấp phải bây giờ tiến lên la liếm làm quen. Còn chưa cần thiết, Cửu ca, hôm nay phiền ngươi giới thiệu cho ta chút bảo bối. Ha ha, đã Tống thiếu không chờ được nữa, ta cũng không lòng vòng, hai vị mời theo ta. Nói rồi Vân Cửu dẫn hai người đến trước mặt một khu kệ gỗ, phía trên sắp xếp la liệt các loại vũ khí, từ đao, kiếm, thương kích đến cung nỏ ám khí không thiếu thứ gì. Nhặt lên khu chính giữa nhất một thanh đao, Cửu ca bắt đầu giới thiệu. Tống thiếu ngươi xem, đao này làm từ biển sâu hàn thiết, đi qua thợ giỏi thiên truy bách luyện mà thành. Lưỡi đao dài 2 xích 2, cả thân hơn 3 xích, nặng 40 cân, sắc bén, có thể suy phát đoạn mao, tại nơi này binh khí tuyệt đối có thể xếp số 1 số 2. Cầm lấy thanh đao nâng nâng trong tay thử múa may, Tống Khuyết lắc đầu. Quá nhẹ, Cửu ca, phiền ngươi tìm giúp ta thứ nào nặng một chút. Cầm mấy đồ nhẹ thế này ta không có cảm giác. Ha ha, Tống thiếu quả nhiên là trời sinh thần lực, vậy ngươi xem thử thanh này, thân đao khi rèn được trộn lẫn với huyền thiết, vừa cứng rắn vừa nặng, trọng lượng có đến gần 100 cân, đã là thanh nặng nhất ở đây. Đưa tay ra đón Vân Cửu đưa đến đao, so với thanh trước nặng hơn, nhưng với lực lượng hai hùng lực của hắn vẫn như là cầm que che ngọn cỏ vậy. Rất khó có cảm giác, Tống Khuyết tiếc nuối lắc đầu. Vẫn là nhẹ, ở đây không còn cái nào khác sao? Nhìn trước mặt thiếu niên tùy hứng tung ném trọng đao như đồ chơi trên tay, Vân Cửu cũng là cười khổ. Cái này thật là không có. Trọng đao vốn ít người dùng, giá cả lại cao nên sản xuất rất ít. Nếu Tống thiếu ngươi có cần, ta sẽ gửi thư về tổng bộ giúp ngươi tìm kiếm một phen. Tại đó chắc chắn sẽ có vũ khí phù hợp với nhu cầu của ngươi. Vậy tốt quá, phiền Cửu ca ngươi giúp ta lưu ý một chút, đao càng nặng càng tốt, nếu không được ít nhất cũng phải 2-300 cân mới đủ. Vân Cửu nghe như thế yêu cầu cũng khá nhức đầu, đồng thời thán phục đối phương lực lượng. Phải biết đã tam giai võ giả hắn đúng là có 9 mã lực, có thể dễ dàng cầm lên như thế trọng đao. Nhưng vấn đề là mỗi khi muốn nâng vật nặng, cơ thể hắn cần điều động sức mạnh khí huyết, không thể hoạt động dài lâu. Nếu cho hắn một thanh trọng đao 300 cân, đừng nói dùng để đối địch, cầm thứ này đại gia hỏa múa may một lúc đã đủ để hắn khí huyết suy kiệt, lúc đó chỉ còn biết đứng thở như chó. Thiếu niên này đã dám sử dụng, tất nhiên sẽ không phải loại người vô tri, mà là dựa vào thân thể đối phương cường đại, lực lượng đủ mạnh để có thể nhẹ nhàng nâng lên trọng đao. Tống Khuyết càng mạnh Cửu Ca lại càng vừa ý, đem yêu cầu của đối phương ghi lại trên cuốn sổ tay, sau đó hắn nhiệt tình dẫn hai người đi đến một bên kệ đặt cung tiễn. Tống thiếu ngươi nhìn, nơi đây là những thanh cung được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn của thần tiễn doanh. Tất cả đều là thiết tí cung, tốt nhất chính là này, một thanh ở trên cánh cung có hai ngôi sao màu bạc. Cửu Ca, thế nào là tiêu chuẩn thần tiễn doanh, tiểu đệ cô lậu quả văn, ngươi có thể cho ta giải thích đôi chút? Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi. Dễ nói, Tống thiếu ngươi có biết, Đại Viêm quốc chúng ta có một nhánh quân đội nhân số chưa đủ nghìn, đặt hiệu thần tiễn doanh. Đây nhưng là nhánh chân chính kiêu binh, là đội quân vương bài trong tay hoàng thất. Đám này hãn tốt tất cả đều là nhị lưu võ giả trở lên, hơn nữa tuyển chọn trong quân các tay thiện xạ hợp thành. Trang bị tất cả đều do công tượng doanh lượng thân đặc chế. Thiết tí cung chính là do công bộ tỉ mỉ thiết kế chế tạo ra. Nay cung được làm bằng bách luyện thiết, cực kỳ chắc chắn. Muốn kéo động dây cung phải có ít nhất một mã lực. Mỗi ngôi sao trên cánh cung tượng trưng cho thêm hai mã lực, có hai ngôi sao nghĩa là cần 5 mã lực mới kéo được. Trên đó còn có ngân dự cung dùng hùng lực kéo, kim linh cung dùng tượng lực để kéo. Nhưng thứ này quản chế nghiêm ngặt, hơn nữa vật liệu chế tạo khan hiếm nên số lượng chảy ra bên ngoài rất ít, ở Thanh Hà huyện tuyệt đối là không có, tốt nhất có lẽ chính là này thanh nhị tinh thiết tí cung. Thì ra là thế, Tống Khuyết hai người chuyến này học thêm được kiến thức. Trên Kim Linh cung còn có loại cung phải dùng dao long để kéo. Trung Hồng một bên say sưa lắng nghe, lúc này hiếu kỳ hỏi: "Ha ha, Trung thiếu nói đùa. Công tượng doanh sản xuất tốt nhất chính là dùng một tượng lực mới kéo mở Kim Linh cung rồi. Hơn nữa chỉ để trang bị cho các tướng lĩnh, mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn. Những thanh cung tốt hơn cái nào không phải là nổi tiếng trên đời thần binh lợi khí do các vị đại sư tốn hao tâm huyết tạo ra, làm sao có thể lượng sản?" "Thì ra là thế, ta nói đây, nếu thực sự có một nhánh nghìn người thần tiễn doanh được trang bị Kim Linh cung vậy cũng quá kinh khủng." "Hắc hắc, để Vân huynh chê cười." Trung thiếu quá lời, không biết thì hỏi thôi, đâu phải ai cái gì cũng biết. Vân Cửu nghiêm túc đáp, thái độ thẳng thắn thành khẩn để hai người đều lòng sinh hảo cảm. Tống Khuyết tiến lên gỡ ra trên giá khắc hình hai ngôi sao thiết tí cung, cầm vào tay khá chậm, Tống Khuyết thử nhấc lên kéo thử, quả nhiên phải dùng gần 3 thành lực đạo mới có thể đem cung kéo căng. Nghe thân cung bắt đầu vang lên tiếng cốt két, hắn không dám tăng lực, nhẹ nhàng buông tay cho dây cung trùng xuống. Nếu ở đây có ngân dự cung thì tốt. Tống Khuyết cảm thán, nhưng chuyến này đạt được nhị tinh thiết tí cung cũng đã là khá vô cùng, có thứ này nơi tay, nhị lưu võ giả hơi bất cẩn cũng có thể bị hắn đơn giản đục lỗ. Ít ra chuyến này không phải đến không. Chương 65, Vân Sơn. Hài lòng đem cung đặt lại trên giá, Tống Khuyết mỉm cười đối với Vân Cửu nói: "Cửu ca, thanh cung này giá bao nhiêu? Nếu như không quá cao thì thứ này ta muốn rồi." "Ha ha, có thể nhập Tống thiếu mắt xanh chính là phúc phận của nó. Thanh Hà huyện nơi này không có cao thủ dùng cung, thứ này đặt ở đây đã lâu còn không có ai hỏi. Đã ngươi muốn mua, ta làm chủ để cho ngươi tình bạn giá cả. 150 lượng thế nào?" "150 lượng, nay đã là cả Cự Liêu thôn làm lụng vất vả nửa năm một năm mới tích góp được. Nhưng cái giá này Vân Cửu đưa ra đúng là tình bạn hữu nghị, Vân Hải các tại vụ giao dịch này coi như chỉ thu lấy công vận chuyển. Tuy không biết giá thị trường, nhưng con số 150 lượng so với thu nhập hàng ngày của Tống đại gia chỉ là mưa bụi." Nghe vậy hắn mừng rỡ, lập tức quyết đoán gật đầu. "Vậy cảm ơn Cửu ca, thứ này ta đã muốn. Ngươi giúp ta đóng gói, chút nữa thanh toán một thể." "Không thành vấn đề." Vân Cửu vui vẻ gọi lại đứng cách đó không xa một vị nữ tính nhân viên, dặn dò nàng mấy câu rồi tiếp tục dẫn hai người chung quanh đi xem. Có điêu khắc, cổ họa, tác phẩm nghệ thuật đủ các thứ trên trời dưới đất. Tống Khuyết hai người xem cũng là hoa mắt, coi như mở mang kiến thức. Đến một quầy bàn đứng, gọi người mang lên mấy chén trà, Cửu ca mới ngừng chân chậm rãi giải thích. "Dược liệu, đan dược không thể để bên ngoài, rất dễ hỏng. Vì vậy chúng ta tổng hợp thành một danh sách, Tống thiếu ngươi muốn mua loại nào chỉ cần báo ra, nhân viên lập tức sẽ đi lấy cho ngươi." Nói rồi từ dưới bàn lấy lên một tập giấy mỏng đưa cho Tống Khuyết. Ra hiệu mời hai người ngồi xuống uống nước từ từ nhìn. Nhận lấy danh sách, Tống Khuyết chậm rãi mở ra xem, bên trong liệt kê các loại thảo dược, niên hạn vừa nhìn hiểu ngay. Cả đan dược chủ loại, công hiệu cũng có ghi rõ ràng. Đọc lướt qua một lần, cũng đều là phổ thông thường thấy các loại dược liệu. Đan dược cũng là bồi bổ khí huyết, trợ giúp nhất, nhị giai võ giả tu luyện là chính. Đối với hắn tác dụng nhỏ bé. Nhíu mày, không tìm được thứ có tác dụng, Tống Khuyết trong lòng âm thầm thất vọng. Ở một bên âm thầm quan sát Vân Cửu thấy vậy vội hỏi: "Làm sao? Những thứ này đối với Tống thiếu không trợ giúp?" "Không dối gạt Cửu ca, ta tìm chính là các vị mãnh dược có thể trợ giúp để cao tu vi. Ví như nhân sâm 300 năm trở lên, hay các loại dược vật tương đương. Những thứ trong này tuy cũng là ít gặp nhưng lại không phải thứ ta cần." "Thì ra thế." Vân Cửu gật đầu cau mày. "Tăng lên tu vi bảo vật lúc nào cũng là hàng hiếm, nếu có cũng rất khó chạy đến nơi này. Tống thiếu ngài muốn mua còn cần đến quận thành hoặc tiến về Vân gia tổng bộ tại Dương Nam phủ." "Ngươi nói như thế ta mới nhớ, nơi này còn có một gốc 400 năm lão sâm. Do trong núi người hôm trước đem đến bán, chúng ta đang định chuyển về trong quận đấu giá. Đã Tống thiếu cần gấp, để ta đi xin phép tổng quản nhường lại cho ngươi. Thế mà thật có. Tuy rằng 400 năm lão sâm đối với tệ sệ giặc tiến giai hẳn là không đủ, nhưng cũng có thể thử xem. Hơn nữa dù không được đó cũng là một nguồn năng lượng khổng lồ, đủ chống đỡ hắn tu luyện một thời gian. Tống Khuyết mừng rỡ chắp tay. Vậy phiền cựu ca. Chuyện nhỏ mà thôi, bán cho ai không phải là bán. Trung thiếu làm phiền ngồi đây chờ, Tống thiếu ngài theo ta dẫn đi gặp tổng quản. Vân huynh khách khí, các ngươi cứ đi bận công việc, ta ngồi đây ngắm bảo vật là đủ rồi. Trung Hồng cũng không dị nghị, Tống Khuyết vậy liền đứng dậy đi theo cựu ca về phía thang lầu. Liên tục leo lên đến tận tầng 5, nơi này chỉ còn một gian phòng duy nhất. Hẳn là nơi ở của vị kia tổng quản. Dặn Tống Khuyết đứng chờ, Vân Cửu tiến lên gõ cửa rồi nhanh nhẹn vào phòng bẩm báo. Không ra một lúc, đã thấy cánh cửa mở ra. Cựu ca đã dẫn theo một người trung niên đứng đó mỉm cười nhìn hắn. Lại là người quen. Đây không phải là người áp tải mãng cân đan đến cho lão Phong sao? Trước đó Phong Hàn còn không phải gọi người này là Vân tổng quản sao, thế mà mình không nhớ ra. Gặp lại người quen, dù đối phương không biết mình, Tống Khuyết vẫn nhiệt tình tiến lên chào. Ra mắt Vân tổng quản. Tống thiếu hiệp khách khí, lão phu Vân Sơn, là nơi này quản sự. Việc ta đã nghe A Cửu nói qua, chuyện này lão phu đồng ý, ngươi có thể yên tâm. Vậy mà có thể như thế dễ dàng, vốn còn định tìm từ thuyết phụ một phen Tống Khuyết vui vẻ, lần nữa chắp tay cảm tạ. Tống thiếu hiệp khách khí, xin mời vào uống nước, ta lập tức cho người đi lấy đồ. Nghe đối phương có ý hỏi, Tống Khuyết cũng không từ chối, sảng khoái cùng Vân Sơn tiến vào khách phòng. Trên bàn đã pha sẵn nước trà, đuổi đi cựu ca lấy đồ, Vân Sơn mới cười hiền hòa. Tống thiếu hiệp đại danh lão phu cũng đã nghe qua một hai, hôm nay mới có hạnh gặp mặt. Quả nhiên là rồng giữa loài người. Không biết thiếu hiệp sư từ nơi nào. Vân tổng quản quá khen, ngài gọi ta Tống Khuyết là được. Thiếu hiệp gì đó ta nghe không quen. Tiểu tử từ nhỏ lớn lên trong thôn, không có sư phụ. Sau này may mắn là được Ngô Diệp đại ca truyền thụ võ công mới có được như ngày hôm nay. Dù đã sớm điều tra qua, nhưng nghe đối phương Trần Thuật Vân Sơn vẫn là cảm thán về người này thiên phú. Vậy ta theo A Cửu gọi ngươi Tống thiếu đi, Tống thiếu ngươi ta nhìn toàn thân ra thịt săn chắc, khí huyết hùng hồn, chắc vậy đã đột phá tam giai võ giả. Vân tổng quản tuyệt nhãn, tiểu tử tại năm trước đã sớm là tam giai. Lần này vào thành cũng là tìm kiếm xem có hay không cơ hội đột phá tứ giai võ giả. Đối với chính mình tu vi, Tống Khuyết cũng không giấu giếm. Dù sao nếu ai nhìn tu vi bên ngoài phán định sức chiến đấu của hắn, vậy coi kẻ đó không may. Nghe hắn nói vậy, Vân Sơn hai mắt sáng lên, hứng thú nói: "Quả thật thiếu niên tuấn kiệt. Lão phu lâu ngày không động võ, bây giờ cũng là ngứa tay vô cùng. Tống thiếu nếu không ngại mời cùng lão phu qua mấy chiêu. Đây là thăm dò ta sao?" Tống Khuyết bất động thanh sắc đánh giá xung quanh, mặt ngoài cũng chỉ hơi trầm ngâm rồi sảng khoái đáp ứng. "Vậy tiểu tử bêu xấu, là tại nơi này sao?" Nghe hắn đáp ứng, Vân Sơn cười vui vẻ. "Ha ha, chính là nơi này." Lão phu phải ra tay, Tống thiếu ngươi cẩn thận. Ngồi im trên ghế, Vân Sơn nói dứt liền quyết đoán xuất thủ, bàn tay khí thế bàng bạc hướng cổ tay hắn chụp tới. Âm thầm ưu lại một nửa lực, Tống Khuyết không hoang mang nhấc tay đánh trả. Hai người dưới thân bất động, trên bàn hai tay cũng lại là nhanh chóng giao thủ, Tống Khuyết mỗi chiêu mỗi thức kình lực phun trào, ầm vang không dứt. Nhưng làm sao chạm vào tay đối phương, kình lực như đá chìm đáy biển vậy, không nhấc lên một chút bọt sóng. Hơn nữa đối phương nước chảy mây trôi ứng đối, như không tốn sức đem lực đạo của hắn hóa giải không còn. Quả thật khiến Tống đại gia sáng mù mắt chó. Ám kình vận dụng thật là ảo diệu nha. Thật không biết bên kia lão Vân trong lòng cũng đang kêu khổ. Vốn chỉ ngứa tay thử sức tiểu tử này một chút, cũng không coi là chuyện gì quan trọng. Chỉ cần giao thủ mấy chiêu, cho đối phương mặt mũi rồi phát lực chế phục, sau đó chỉ điểm đối phương dăm câu ba lời. Kịch bản đều chuẩn bị sẵn, làm sao đánh hồi lâu Vân Sơn lăng là không tìm thấy cơ hội đem tiểu tử này thu phục. Dù đã âm thầm dùng đến 6 thành lực đạo, trên tay chiêu thức càng là hoa mắt tinh diệu khó phòng. Đối diện người trẻ tuổi vẫn là có thể dựa vào hơn người nhanh nhẹn ổn thỏa phục hồi, đến bây giờ hắn còn chưa chiếm được chút nào tiện nghi. Nếu cứ thế này nữa khéo mình lại mất mặt. Lão Vân thầm hạ hung ác, lực đạo tăng lên tám thành. Giữ nhà bản linh ám kình cũng phải vận dụng. Vân Hoa Phi Điệp trưởng thức thứ 6 hồ điệp song phi. Chỉ thấy Vân Sơn hai tay từ phía dưới ngửa lòng đưa lên, sau đó bất chợt chụp xuống hướng bụng và ngực Tống Khuyết đi. Đợi hắn đưa tay ra đỡ, Vân Sơn hai tay bất ngờ xoay tròn đổi hướng, trưởng lực hướng về Tống Khuyết cẳng tay đánh tới. Không kịp biến chiêu, hắn đành gồng lên dùng tay đón đỡ. Mới chạm vào tay Vân Sơn, Tống Khuyết đã cảm thấy đôi tay mình như bị một đám kim châm đâm vào vậy, cánh tay đau nhói tê dại. Theo bản năng giật mình thu tay về. Nhưng mà lúc này lão Vân song trưởng vẫn còn lưu lực, bàn tay lại xuề ra hướng về ngực hắn chụp tới. Tống Khuyết kinh hãi, dù biết đối phương không có ác ý nhưng hắn không dám chắc. Trong đầu tệ sệ giật năng lượng bùng nổ xua tan đi cảm giác tê dại, cả người sức mạnh lập tức tiêu thăng, song trưởng co lại như hổ trảo lăng lệ vồ tới đối phương. Đây là hắn Tống Khuyết tự mày mò ra một cách biến thể của bức hổ nhảy tường, dùng năng lượng tệ sệ giật thay cho khí huyết, hiệu quả không sai biệt lắm lại không hề có tác dụng phụ. Mỗi khi thiêu đốt năng lượng, toàn bộ thuộc tính của hắn lập tức tiêu thăng một đoạn dài. Bất kể sức mạnh, nhanh nhẹn, phản ứng thần kinh đều có đề cao rõ rệt, thực lực tăng cường gấp đôi không chỉ. Hơn nữa ngoài việc gia tốc tiêu hao năng lượng dự trữ trong kẻ sệ giặc không hề có di chứng về sau. Như thế đã hoàn toàn thoát ly cấm chiêu bức hổ nhảy tường phạm chủ, Tống đại gia âm thầm tự đặt tên gọi nó là siêu thần trạng thái. Vốn đã nắm chắc Vân Sơn thấy đối phương đột nhiên tăng cường lực đạo, sức như vũ báo tấn công về phía mình, khí thế mãnh liệt như hổ dữ sổng chuồng. Lão Vân quả thật giật nảy mình, cũng không dám sơ suất vội thu tay đón đỡ. Vành, lực đạo quá lớn, Vân Sơn cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận. Dưới chân hai người ghế gỗ vang lên quả kẹt, cả hai đều nghiêng người chống chân về phía sau. Vân tổng quản võ công thâm hậu, tiểu tử bội phục. Thách ra được đối phương, Tống Khuyết vội vàng chắp tay thán phục. Hắn cũng là lời thật lòng, Vân Sơn chiêu thức, công lực đều tại hắn trên. Có thể đánh ngang đối phương cho đến bây giờ hết thảy đều nhờ phản ứng nhanh nhẹn ứng biến. Hơn nữa đối phương sử ra ám kình, Tống đại gia cảm thấy mình bây giờ cũng ăn không tiêu. Chương 66, mời chào. Túi đầu nhìn mình hai tay, lúc lâu Vân Sơn mới bùi ngùi thở dài. Hậu sinh khả úy. Già rồi, không phục không được. Vân tổng quản ngài quá lời, nếu không phải ngài nhường tiểu tử đã sớm bại lui. Lao đầu ta chỉ hơn vài năm tu luyện, không tính cái gì. Tống thiếu ngươi không ra mấy năm mắt sẽ vượt xa lão phu. Vân Sơn cũng nhìn thoáng, hắn tâm huyết cũng là kinh thường, đối với võ học cũng không phải xem rất nặng. Tuy không thể nhẹ nhàng cầm xuống đối phương như dự kiến, nhưng cũng không xấu hổ dường nào, rất nhanh vui vẻ cùng Tống Khuyết nói chuyện phiếm. Đợi một lát, Vân Cửu đã quay lại, trên tay còn cầm một hộp gỗ dài. Bên trong hẳn là cây nhân sâm 400 năm. Thấy Tống Khuyết háo hức nhìn, Cửu ca cũng không câu giờ, cười đem hộp gỗ để lên bàn, nhẹ nhàng đem nắp mở ra cho hắn xem. Bên trong quả nhiên nằm một cây lão sâm, so với cây trước đó Tống Khuyết đào được còn lớn hơn một đoạn. Bảo lưu tốt vô cùng, còn gần như nguyên vẹn không xước xát. Tống thiếu nhìn có hài lòng. Vân Cửu mỉm cười nhìn hắn hỏi, vô cùng hài lòng, đa tạ Vân tổng quản, tạ Cửu ca. Phiền ngươi tính xem hết bao nhiêu để ta thanh toán. Cây sâm này giá 800 lượng, hơn nữa cùng 150. Tổng cộng là 950 lượng, đánh chín chiếc ta thu Tống thiếu ngươi 850 lượng tròn đi. Vân Cửu cười trả lời. Thấy Tống Khuyết chuẩn bị móc bạc ra thanh toán, ở một bên không nói gì Vân Sơn lúc này lên tiếng. Chậm, Tống thiếu khoan trả tiền, trước hết nghe ta nói mấy câu. Trong lòng đã có dự đoán Tống Khuyết dừng tay nghi hoặc nhìn hắn. Tống thiếu ngươi tu vi đã đến luyện gân viên mãn. Bây giờ hẳn đang tìm kiếm thích hợp võ công cùng với cơ hội để đột phá tứ giai võ giả chứ? Vân tổng quản nói không sai. Không biết Tống thiếu đã tìm được con đường. Không dối gạt tiền bối, hiện tại vẫn chưa được. Tống đại quan nhân hào phóng thừa nhận. Nghe vậy Lao Vân cùng Cửu ca hai người mở cờ trong bụng. Nhiệt tình du thuyết. Vậy Tống thiếu ngươi xem thế này được không, thay mặt gia chủ ta mời người gia nhập Vân gia. Chỉ cần ngươi đồng ý, những thứ này hôm nay liền coi như quả ra mắt. Hơn nữa đối với Tống Khuyết ngươi chúng ta Vân gia sẽ hết lòng bồi dưỡng. Vân gia tàng kinh các hết thể hướng ngươi mở ra, sẽ có trong tộc tiền bối đích thân kèm ngươi dạy bảo. Tài nguyên cũng sẽ không thiếu, như thế sẽ khiến ngươi con đường bất rất nhiều quanh co cùng khó khăn. Nghe đối phương lời nói, Tống Khuyết cũng rất động tâm. Nhưng trên đời có được tất có mất, vì vậy hắn cần biết đối phương muốn gì ở mình. Không biết tại hạ phải bỏ ra những gì. Ha ha, Tống thiếu ngươi nghiêm trọng. Ngươi cái gì cũng không cần bỏ ra, chỉ cần ngươi đổi sang họ Vân, hoặc vào ở rể ta Vân gia, hứa sau này cống hiến cho gia tộc. Như vậy chúng ta sau này chính là người một nhà, bồi dưỡng ngươi cũng là điều tất nhiên. Trầm tư suy nghĩ lời đối phương, cân nhắc được mất, cuối cùng Tống Khuyết vẫn là từ chối. Đa tạ Vân tổng quản, tại hạ tự do đã quen, sợ vào Vân gia không chịu được quản thúc. Việc này thứ cho tại hạ phải từ chối. Tống thiếu ngươi nghĩ nhiều, tự do của ngươi sẽ không ai quản thúc. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm cái gì, sẽ không ai ép buộc ngươi. Chỉ cần sau này ngươi trưởng thành đứng ra che chở cho gia tộc là được. Hơn nữa chúng ta Vân gia nữ tử mỗi người quốc sắc thiên hương, tuyệt đối không ủy khuất Tống thiếu ngươi. Còn muốn sắc dụ ta? Chí hướng của ta chính là bay lượn rừng hoa cơ mà, há có thể tại một thân cây treo cổ. Tống Khuyết lần này kiên định lắc đầu. Thật có lỗi Vân tổng quản, việc này tại hạ không thể đáp ứng. Nhìn đối phương kiên quyết, Lao Vân khẽ nhíu mày. Theo hắn điều kiện này đã vô cùng hậu hĩnh, rộng rãi. Đối phương còn như thế thẳng thắn từ chối làm hắn khá khó chịu. Nhưng nghĩ đến kẻ này tiềm năng, hắn còn là tiếp tục khuyên giải. Vậy ta đổi một điều kiện khác thế nào? Ồ, mời tiền bối nói lần này Tống Khuyết hiếu kỳ. Vân gia chúng ta đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng, đổi lại Tống Khuyết ngươi vì Vân gia phục vụ 20 năm. Không được, quá lâu rồi. Nghĩ cũng không cần nghĩ Tống Khuyết đầu lắc như chống bỏi từ chối. Vậy không biết theo Tống thiếu ngươi bao nhiêu năm là hợp lý? Trầm ngâm một lát, Tống Khuyết mới đưa ra một con số theo hắn khá là hợp lý. 3 năm, nếu Vân gia vì ta cung cấp tài nguyên, ta sẽ vì Vân gia cống hiến 3 năm, sau đó ta tất nhiên sẽ rời đi. Nghe tiểu tử này chém giá, Lão Vân cũng tức sủi bọt mép. Ngươi điên rồi, 3 năm ngươi còn chưa kịp trưởng thành đây. Lão phu cho ngươi nhượng bộ, thấp nhất 15 năm, nếu không chuyện này không bàn nữa. Tốc độ phát triển của mình thế nào hắn biết, đừng nói 15 năm, hơn 5 năm Tống Khuyết cũng không thể chấp nhận. Ta trưởng thành sẽ nhanh hơn ngài tưởng tượng 5 năm, ta chỉ có thể chấp nhận tối đa 5 năm, nếu không thì thôi. Trừng mắt nhìn trước mắt tiểu tử cuồng vọng, Vân Sơn giận không thể át, thật muốn một cái tát đạp chết hắn tính. Có ép xuống trong lòng tâm lý táo bạo, hắn nhẫn nhịn cười miệng. Xem ra Tống Khuyết ngươi rất tự tin vào mình nha. Được rồi, việc hôm nay vậy cứ thế thôi, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ hơn, Vân gia cánh cửa sẽ luôn mở chào đón ngươi. Nói thật cho người bán mạng Tống Khuyết cũng không thoải mái, bây giờ đã đối phương bỏ qua hắn cũng là quyết tuyệt cắt đứt ý nghĩ này, trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm. Xem ra mình vẫn chưa chống lại được cám dỗ nhé. Tống đại quan nhân lắc đầu cười. Đa tạ Vân tổng quản ưu ái, vậy hôm nay tiểu tử xin trước cáo tử. Cùng Vân Cửu ra ngoài tính tiền cầm đồ vật, Tống Khuyết gọi lên Trung Hồng, hai huynh đệ cùng nhau trở về. Nhìn hai người đi xa, Vân Cửu trong lòng hoảng hốt, minh minh trong đầu cảm giác như bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng. Lắc đầu khó hiểu, Vân Cửu không tiếp tục suy nghĩ linh tinh nữa mà quay đầu đi vào, hướng Vân Sơn nơi ở đi đến. Đối với Vân Sơn hôm nay sở tác sở vi hắn đầy bụng khó hiểu muốn tìm đáp án. Vốn trước đó hai người đã thương lượng, nếu Lão Vân cảm thấy Tống Khuyết là khả tạo chi tài, lúc đó sẽ tung ra cành ô liu, mời hắn làm Vân gia khách khanh. Làm sao đột nhiên lại nháo ra việc muốn triệt để thu phục kẻ này bán mạng cho gia tộc. Đẩy cửa tiến vào phòng, thấy Lão Vân còn đang bình tĩnh ngồi thưởng trà. Vân Cửu nhíu nhíu mày. Tổng quản, chúng ta không phải trước đó đã nói rồi sao? Làm sao ngài lại thay đổi, ngài phải tin tưởng phán đoán của ta, kẻ này. Giơ tay ngăn lại Vân Cửu tiếp tục nói, Vân Sơn ngưng trọng gật đầu. Kẻ này thế nào hôm nay ta đã thiết thực cảm ngộ. A Cửu, ánh mắt của ngươi không tệ. Tống Khuyết người này tư chất ta bình sinh ít thấy. Nghe hắn như thế đánh giá cao Tống Khuyết, Vân Cửu trong lòng cả kinh, tiện thể sau đó khó hiểu. Như vậy làm sao ngài không thích hợp nhượng bộ để lôi kéo, cần gì phải ép sát đến thế? Hừ, ta so với ngươi còn coi trọng tương lai của hắn, nên mới muốn cột chặt hắn vào Vân gia chúng ta. Nhưng tiểu tử này làm sao hôm nay ngươi đã thấy, cũng không dễ dàng thu phục như vậy. Cần phải ép một chút của hắn nguyệt khí. Tổng quản, nếu như những người khác cũng mời chào đây, ta sợ lúc đó chúng ta đến muộn thì hối cũng không kịp. Tuy hiểu Vân Sơn phân tích, nhưng Vân Cửu trong lòng vẫn còn lo lắng. Hừ, sợ cái gì? Tại Thanh Hà huyện này còn có thế lực nào so ra mà vượt qua chúng ta Vân gia sao? Hơn nữa vừa rồi ngươi thấy điều kiện ta đưa ra tuyệt đối là hậu đãi đi, như thế tiểu tử đó còn chưa động tâm, những người khác càng không thể nào đưa ra cái giá để kẻ này hài lòng. Vân Sơn khinh thường nói, trong tâm thái thể hiện rõ ràng niềm tự hào. Nhưng những lời này nghe vào thái Vân Cửu được hắn sâu cho là đúng. Tuy vậy vẫn cần chặt chẽ theo sát tiểu tử này, đừng để xảy ra điều gì bất chắc. Ngươi cho người âm thầm điều tra xem hắn trong thời gian này đến huyện thành đã đi đâu, làm gì, tiếp xúc với ai. Chúng ta cũng cần biết được, để trước tiên bố trí các biện pháp ứng đối. Tuân lệnh, tại hạ sẽ cho người âm thầm điều tra, nội trong ngày mai sẽ báo cáo lại cho ngài. Ân, A Cửu ngươi làm việc ta yên tâm. 6. Tiếp đó một tuần, Tống Khuyết hầu như là không ló mặt ra đường. Mấy ngày này hắn đa số thời gian đều ở tại hậu viện, chuyên tâm luyện hóa nhân sâm cùng quen thuộc Thiết Tí Cung. Thi thoảng cũng sẽ ghé qua nhà Lão Chiêm, muốn tâm sự tăng tiến tình cảm. Làm sao mấy ngày nay Lão Chiêm đối với hắn càng ngày càng ghét bỏ, nhìn thấy hắn lập tức cảnh giác như sợ trộm, quyết không cho hắn có cơ hội thân cận. Làm Tống đại quan nhân một bụng khó chịu. Hắn nào đâu biết rằng trước đó mấy hôm Chiêm Thắng vô tình nghe tin vỉa hè, đồn đại hắn trước kia tại Hoàng Diệp trấn Phong Lưu thành tánh, khắp nơi lưu tình. Vào thai Lão Chiêm khiến hắn kinh hồn táng đảm, chỉ sợ bảo bối con gái bị người lừa đi. Vì thế nên mới thái độ ác liệt đối xử cùng hắn, Tống Khuyết đối này một điểm không hay, nếu không hắn biết thằng mất dạy nào tung tin đồn thất thiệt, tuyệt đối không xé nát miệng kẻ đó không thôi. Ban ngày luyện võ, buổi tối hắn lại hóa thân độ thần, miệt mài đi thăm hỏi các sới bạc trong huyện thành. Bây giờ tất cả các sòng bạc tại Thanh Hà huyện, hắn Tống Khuyết đều đã từng ghé qua. Nơi ít thì một lần, những chỗ lớn còn quay lại 2,3 lần. Trong tất cả chỗ này, Kim Lộc Đổ Trang vẫn là nơi để cho hắn ấn tượng sâu nhất. Chương 67, nghĩ cách sinh ý. Hơn một tuần vất vả, thu hoạch cũng khá phong phú. Luyện hóa trọn vẹn cây nhân sâm 400 năm. Lúc này trong đầu Tỷ Sở Giặc vẫn là màu đỏ thẫm, nhưng Tống Khuyết tinh tường để ý, xen lẫn trong ánh đỏ đã xuất hiện một chút sắc cam. Như vậy lần tiếp theo tiến giai, năng lượng trong kẻ sệ giặc sẽ chuyển đổi thành màu cam. Tuy hiện tại không mấy thay đổi, nhưng tiêu hóa hết số năng lượng khổng lồ, thân thể hắn cũng để thăng được một mã lực. Lúc này lực đạo cơ thể cũng đã triệt để vượt qua hai hùng lực. Chỉ cần có điều tiến bộ, Tống đại gia đã cảm thấy hài lòng. Hơn nữa nhờ công những hôm thức khuya dậy sớm, trong không gian bạc lúc này cũng đã phình hẳn lên. Tài sản dòng tiền mặt hắn có cũng đã ngót nghét và lượng. Để Tống đại lao ra lần nữa tìm lại về sự tự tin trên người. Đã quyết định tạm thời nghỉ ngơi tránh để lộ tẩy Tống đại nhân đêm hôm qua không hề ra ngoài, thật sớm đã chui lên giường ngủ. Một đêm ngon giấc sáng nay tinh thần phá lệ tỉnh táo, dậy thật sớm cùng Hùng Bá, Lý Thiết cùng đám kia Hồng Ca tiểu đệ cùng nhau thần luyện. Nhìn theo bóng Lý Thẩm thật sớm đã ra khỏi nhà, hắn hơi nghi hoặc. A Tín, mẹ ngươi sáng thế này xách theo túi đồ là đi đâu? Một bên Lý Tín chần chừ không nói, đứng phía sau nhanh mồm nhanh miệng thạch đầu đã cướp trả lời. Tống gia, Lý Thẩm đây là nhận thay người chế tác đồ thủ công, sáng sớm đi đem hàng trả cho nhân gia. Nghe hắn nói thế Tống Khuyết kinh ngạc. Ồ, A Tín, thần có việc gì cần dùng đến tiền sao? Thiếu tiền sao không bảo ta, cần gì phải nhận việc cho vất vả? Lý Tín lúc này đỏ mặt giải thích. Đại ca, nhà ta không thiếu gì cả. Chỉ là mẹ ta thấy chúng ta lâu nay sống nhờ vào ngươi, lại không làm gì cả nên trong lòng bất an. Muốn làm việc kiếm thêm tiền phụ giúp ngươi. Hả, ha ha. A Tín, về nhắn lại Thẩm. Chuyện tiền nong không cần phải lo, đại ca tự có cách, làm Thẩm không cần phải vất vả. Tống Khuyết cười bảo hắn. Nhưng mà ít khi cãi lời hắn, Lý Tín lúc này dị thường kiên quyết. Đại ca, chúng ta biết ngươi muốn giúp nhà chúng ta. Nhưng ta với mẹ ta đều nghĩ muốn bỏ chút công sức phụ ngươi một tay. Đúng vậy A Khuyết, không chỉ Lý Thẩm. Mấy chúng ta những ngày gần đây sống cảnh ăn trực ở chờ trong tâm cũng luôn thấy bất an. Ngươi cứ một mình ôm lấy mọi việc cũng không phải là cách, như thế chỉ làm các huynh đệ cảm giác rất khó chịu. Khó được dậy sớm Trung Hồng hôm nay không biết khi nào đã đến bên này, tiếp lời Lý Tín nói. Đúng vậy Tống gia, xin giao việc cho bọn ta. Chúng ta không có bản lãnh gì nhưng để làm mấy công việc lặt vặt tuyệt đối không có vấn đề. Đúng, Tống gia, xin ngài giao việc. Chúng ta hàng ngày nhãn rỗi chân tay cũng đã phát cuồng. Nghe xung quanh các huynh đệ phản ánh, Tống Khuyết trong lòng ngưng trọng. Quả thật là hắn sơ sót, bỏ qua cảm nghĩ của những người này. Dạo gần đây công việc bận rộn, hắn cũng không có thời gian cùng Hồng Ca tâm sự, cũng chưa ngồi xuống nghĩ đến tương lai của nhóm người. Phải biết từ khi rời đi Hoàng Diệp Trấn, hắn đã không còn là một người, phía sau hắn còn có Hồng Bá, Lý Gia, cùng với Trung Hồng đám người đây. Hẳn là cả ngày ăn không ngồi rồi đám người bắt đầu cảm thấy mình như người thừa, là gánh nặng, tâm trạng trở nên lo lắng. Còn nguyên nhân, tất nhiên vì người thừa, gánh nặng là thứ nhất dễ dàng bị vứt bỏ. Trong lòng âm thầm tự trách Tống Khuyết lập tức đối với mọi người tạ lỗi. Thật xin lỗi mọi người. Mấy hôm nay ta có chuyện quan trọng, không để ý suy nghĩ của mọi người. Như vậy đi, chút nữa ta sẽ cùng Hồng Ca bàn bạc, làm sao trong thời gian sớm nhất tìm ra một môn sinh ý để huynh đệ chúng ta cùng làm. Đại ca Vạn Thuế, Tống gia Vạn Thuế. Nhìn hoan hô nhảy cẫng đám người, Tống Khuyết vui vẻ nở nụ cười. Hướng Trung Hồng gật đầu ra hiệu, hai người cùng nhau sải bước vào trong đại sảnh tìm ghế ngồi xuống. Hồng Ca, mấy ngày nay ta không ra ngoài, ngươi có hay không tìm được biện pháp nào giải quyết đám người công việc vấn đề? Nghe hắn hỏi, Trung Hồng vẻ mặt nghiêm túc giải thích. A Khuyết, mấy nay ta cũng đã chăn trở suy nghĩ, thật ra cũng tìm được mấy cái biện pháp, ngươi nghe tham khảo xem thế nào. Nhìn Tống Khuyết gật đầu lắng nghe, Hồng Ca mới tiếp tục. Thứ nhất là hôn bang phái, ta để ý khu dân nghèo thành Đông và thành Bắc các bang phái hỗn loạn vô cùng, cũng không có chân chính thế lực mạnh mẽ, với thực lực của ngươi nếu tại hai nơi đó khởi sự, rất nhanh sẽ chiếm được một miếng đất cắm rủi. Thứ hai là chúng ta có thể tập kết đoàn xe, cùng với Hoàng Diệp trấn thông thương. Nơi đó là chúng ta gấp gáp, mọi thứ biết tường tận vô cùng. Tại xung quanh huyện đi dạo ta nhìn thấy khá nhiều thương cơ, nếu chịu khó về trấn gom hàng mang đến đây bán, đảm bảo kiếm được ích lợi không nhỏ. Là mấy năm hai đạo con buôn giữa Cự Liêu thôn và Hoàng Diệp trấn, môn đạo mua thấp bán cao kiếm lợi hai đầu, Trung Hồng bây giờ coi như nhất thanh nhị sở. Rất nhanh nghĩ đến biện pháp này. Chỉ là nếu làm hành này, không tránh được sẽ phải cùng Hoàng Liên Sơn đám sơn tặc va chạm. A Khuyết, ngươi liệu có nắm chắc? Trung Hồng đối với cái này vẫn còn hơi bối rối. Ân, một đám ô hợp thôi, thiện tay có thể dẹp. Hồng Ca cứ nói tiếp đi. Tống Khuyết mạn bất khinh tâm trả lời, trên đường đi đã cùng Vân Cửu nghe ngóng rõ ràng Hân Tinh tường biết. Đám sơn tặc đó trình độ cũng chỉ là qua quýt bình thường, chỉ là chiếm hiểm địa Diêu Võ Dương ai mà thôi. Có ngũ ấn Mã Vân cung nơi tay hắn đảm bảo, ai dám ló đầu ra Tống đại gia ban hắn nổ đầu. Vậy ta yên tâm, còn mấy môn sinh ý khác đa số đã bị người lũ đoạn. Nếu chúng ta muốn làm cũng chỉ có thể từ ăn uống này ngành bắt đầu. Ta thấy A Khuyết ngươi chủ nghệ, đủ rượu nhất tuyệt. Làm nghề này dám chắc có thể thành công. Nghe xong Trung Hồng phân tích, Tống Khuyết lâm vào suy tư. Trong lòng hắn đối với Hồng Ca cũng có công nhận. Mấy đầu biện pháp đều rất tốt, phân tích rõ ràng kín đáo, là một nhân tài. Trầm ngâm cân nhắc hồi lâu, Tống Khuyết mới quyết định. Chúng ta trước từ quán ăn bắt đầu, hai thứ kia còn cần phải từ từ mưu tính, chưa vội nhất thời được. Trung Hồng cũng gật đầu chấp nhận, tò mò hỏi. Như vậy có phải chúng ta cần đi tìm địa điểm, bắt đầu chuẩn bị mở quán? Chưa cần. Trong đầu ta đã có phương án sơ lược, cần hoàn thiện một phen. Chút nữa ăn sáng xong chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng. Nghe Tống Khuyết phân phó, Trung Hồng cũng không có gì dị nghị. Rất nhanh hai huynh đệ đạt chung nhận thức, nhanh chóng ăn sáng rồi ra ngoài cửa bắt đầu lung tung đi dạo. 12. Theo chân Tống Khuyết dạo quanh các con phố xung quanh. Nhìn hắn lục tung phố chợ tìm tòi các loại rau quả, hỏi thăm giá cả các thứ, Trung Hồng hiếu kỳ vô cùng nhưng vẫn nhìn xuống, chưa mở miệng hỏi thăm. Đợi hai người về đến nhà, hắn mới tò mò truy vấn. A Khuyết, ngươi vừa rồi là đi tìm nguyên vật liệu nấu ăn hả? Ân, cũng có thể coi là như vậy. Thế nào, tìm được đầy đủ chứ? Liên quan đến vấn đề quan trọng, Hồng Ca cũng bức thiết muốn biết. Còn thiếu một, hai loại gia vị, nhưng đều là cây cỏ phổ thông, có thể dễ dàng tìm được. Xem ra là không có vấn đề gì. Nghe hắn nói vậy, Trung Hồng vui vẻ. Vậy quá tốt rồi, chiều nay chúng ta đi tìm mặt tiền cho thuê chứ hả? Ai ngờ Tống Khuyết lắc đầu. Thuê quán thì không cần, chúng ta có thể trước cửa nhà bày sạp bán là được rồi. Bày sạp, chúng ta không phải mở tiểu lâu sao? Lời này khiến Hồng Ca ngẩn người. Ha ha, ai nói chúng ta mở tiểu lâu? Ta mới không có thời gian đi làm mấy chuyện đó đây. Chúng ta có thể học lao chiêm, cũng mở quầy bán ăn sáng sao. Chỉ làm nửa ngày, còn lại thời gian để các huynh đệ tự do. Sau này chúng ta còn nhiều cái để làm. Không thể tốn thời gian vào chuyện này được. Nghe Tống Khuyết phân tích, Trung Hồng cũng bắt đầu tỉnh ngộ. Không sai, nếu chú tâm vào kinh doanh từ lâu, bận tối mắt tối mũi bọn hắn cũng là đừng nghĩ làm cái gì khác. Nói chi lập ba phái, mở thương đạo. Còn là A Khuyết lo lắng chu toàn. Trung Hồng xấu hổ âm thầm tự trách. Vậy chúng ta bán cái gì thế? Bán cháo. Cháo. Tống Khuyết gật gù. Đúng vậy, là cháo lòng. Ta sẽ nghiên cứu cách chế biến rồi hướng dẫn Lý Thẩm. Rất đơn giản, hơn nữa hương vị thơm ngon khó quên. Đảm bảo sinh ý sẽ không kém đi đâu được. Kiếp trước mấy món quốc hồn quốc túy này Tống Khuyết là quen thuộc cực kỳ. Cũng từng lên mạng tìm hiểu cách chế biến về nhà làm cho sạch sẽ an toàn. Bây giờ chỉ cần tìm thêm mấy vị rau thơm là có thể nguyên kem nguyên vị phục chế đi ra. Nghe nói cháo lòng, Trung Hồng lập tức nghĩ đến món tạp phí lù hôi hám bẩn thỉu trong đầu mà toàn thân nổi da gà. Nhưng nhớ đến Tống Khuyết chủ nghệ trong lòng lại khá yên tâm, ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Chép miệng nói, vậy ta phải trước tiên nếm thử món cháo lòng của ngươi xem thế nào. Chứ nghĩ về mấy thứ lòng thập cẩm trên trấn, ta lại cảm thấy muốn nói. Ha ha, chắc chắn sẽ không làm Hồng Ca ngài thất vọng. Ngài lão nhân ra chiều nay phiền chạy giúp ta hỏi thăm nơi nào có lò mổ, hỏi con đường nhập hàng tươi, với mang về cho ta một phần để thử chế biến. Há, yên tâm. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Chút nữa ta phải dẫn người ra khỏi thành tìm mấy loại gia vị. Tối nay huynh đệ ta thưởng thức thử món cháo lòng, xem làm có hay không tiền đồ. Ha ha, hay lắm. Ta đã gấp không thể chờ nổi rồi. Chương 68, khai trương. Vì Lý Thẩm cùng đám người sinh kế, Tống Khuyết cũng là phí một phen hao tâm tổn trí. Trưa hôm đó sau khi ăn xong, Không kịp nghỉ ngơi, hắn lập tức dẫn theo trừ ra Hồng Ca còn lại toàn bộ thanh tráng 6 người, hùng hục lao ra cửa thành tây, hướng về phía rừng núi Ưng Giản Sâu đi đến. Đã sớm thông qua tia chớp quan sát địa hình, hắn cũng không mất nhiều công sức tìm đến ngay rìa ngoài rừng núi khu vực mọc nhiều hạt tiêu rừng, ớt, hành và mấy loại rau thơm. Cho Lý Tín đám người làm quen nhận biết những thứ cần dùng, Tống đại gia liền loành quanh đi giám sát đám trẻ trâu này thành quả lao động. Nhiều người làm cũng nhanh, không ra một hồi bọn họ đã thu thập được non nửa sọt trúc. Thấy đã đủ rồi, Tống đại gia mới hài lòng dẫn mọi người đắc thắt trở về. Bận điệu cả buổi chiều, dạy người này cách làm lòng, người kia cách khoái cháo vội vàng chân không chạm đất. Đến khi tối sẩm, một nồi cháo lòng thơm nước muối cùng mấy món lòng luộc cũng coi như thành hình. Đắc ý nhìn chung quanh nhóm người đang tham lam hít lấy hít để, Tống đại gia mới chậm rãi lấy ra bình rượu, đưa cho Lý Tín châm tiểu rồi mới gật gù ra hiệu có thể bắt đầu. Đã sớm ngồi chờ nóng như lửa đốt mọi người nhận được hiệu lệnh, lập tức mồm năm miệng mười cho thức ăn lên miệng, tay bưng bát cháo húp xì sụp nhai ngấu nghiến. Nước Việt quốc hồn há là nói xuông. Đối với món cháo lòng của mình có thể dễ dàng chinh phục mọi người, Tống Khuyết cũng không hề ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Hơi chạnh lòng tưởng niệm đã không thể quay về cố thổ, Tống đại thi nhân lúc này mới từ từ nhấm nháp đặc sản quê nhà. Hồng Ca ăn lấy ăn để một lúc, giờ phút này mới bắt đầu thả chậm tốc độ. Dành miệng cầm lên chén rượu uống ngụm lớn rồi giơ ngón cái lớn tiếng khen. A Khuyết, chủ nghệ của ngươi chính là cái này. Mạn bất kinh tâm, Tống Khuyết khẽ cười gật đầu, bắt đầu chém gió. Nay đã tính là gì, đây chỉ là món ăn khai vị bình thường nhất trong thực đơn của ta. Còn nhiều món so với cái này ngon hơn gấp trăm nghìn lần, chỉ là do chế biến quá cầu kỳ nên ta lười không muốn làm thôi. Đám gia súc đã bị hắn chủ nghệ chinh phục, bây giờ nghe gì cũng tin, lập tức là một tràng dài tâng bốc đỉnh ngọn. Nghe vào thai Tống lao ra thoải mái vô cùng. Hắn Tống Khuyết cũng là người biết nghe lời phải chứ sao. Cả người lâng lâng, hắn liền đem nỗi nhớ cố hương ném ra sau đầu, lập tức nhiệt tình nâng chén ăn nhậu. Một bàn người không khí nhiệt náo cực kỳ. Cơm no rượu say, ngăn lại đang muốn dọn dẹp Lý Thẩm, Tống Khuyết mới hỏi: "Thẩm, nay cách nấu cái này ngươi nhớ được bao nhiêu?" Quanh năm trong bếp, Lý Thẩm đối với việc này cũng khá có nắm chắc. Không hề hàm hồ trả lời: "Thẩm cũng nhớ được 8,9 phần, nhưng cũng phải thử qua một lần mới biết được nấu sẽ thế nào." Nghe Lý Thẩm nói, Tống Khuyết gật gù: "Vậy được, ngày mai ta sẽ hướng dẫn ngài nấu một lần nữa xem thế nào. Nếu có thể nắm chắc, chúng ta 3 ngày nữa lập tức mở quán." Chắc là không có vấn đề tính thời gian, Lý Thẩm cũng đồng ý gật đầu. "A Khuyết, ngươi mở quán bán ăn sáng, không sợ nhà lao chiêm ế khách sẽ ghi thủ ngươi à?" Biết nội tình, Trung Hồng một bên trêu ghẹo: "Ha ha, hai thứ không có xung đột sao? Hơn nữa lao đầu đó đối với ta bây giờ cũng không thấy có gì thiện cảm đáng nói, bó tay nha." Tống Khuyết nghe hắn trêu cũng nhếch miệng cười khổ. Lao đầu này như hòn đá kê nhà xí vậy, vừa cứng vừa thối, quả thật khó dây dưa vô cùng. Nam. Một buổi sáng sớm 3 ngày sau đó, trước cửa nhà Tống Khuyết, tiệm ăn sáng Lý Thẩm cháo lòng chính thức treo biển khai trương. Không có đốt pháo múa lân, dùng ben quảng bá, chỉ là bình lặng như thế bỗng dưng bắt đầu. Cũng chỉ có Quan Vũ sớm nay đã đến đưa lên quả mừng và ăn bát mở hàng. Tiểu tử này hôm trước tự quen tự thuộc đến Tống gia đòi rượu ngon, vừa lúc Lý Thẩm thử tay nghề nấu cháo, gặp dịp may mắn ăn thử một lần, Quan Vũ lập tức luôn hãm. Hôm nay biết khai trương cửa hàng, đã sớm không nhịn được, hắn sáng sớm đã mang quà mò đến, vinh quang trở thành thực khách đầu tiên của quán. Ăn xong hào phóng thả hồng bao một lượng bạc. Quan Vũ lúc này mới xung quanh đánh giá quầy hàng, tấm tắc khen ngợi. Được ích từ con mắt hiện đại của Tống Khuyết, đối với những quán xá bẩn thỉu cực độ phản cảm, hắn thiết kế quầy hàng này là cực kỳ sạch sẽ và tiện lợi. Đầu bếp Lý Thẩm càng là một thân phục sức trắng muốt như tuyết, dụng cụ riêng biệt không chung đụng, nhìn vào đã thấy chuyên nghiệp. Hơn nữa đũa ăn dùng một lần, bàn ghế bát đĩa luôn đảm bảo lau chùi sạch sẽ. Đối với thiếu chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm thời đại này quả thật là riêng một phong cảnh. Hơn nữa định giá không cao, chỉ 5 tiền một bát cháo. Quan Vũ có thể khẳng định nơi này khách sẽ đông nườm nượp. "Tống thiếu, các ngươi quán này nếu không thể đắc khách quả thật là không có thiên lý. Tại hạ trước chúc mừng ngài tiền vô như nước." "Ha ha, đa tạ quan huynh." "Cũng phiền quan huynh âm thầm để mắt nơi này nhiều hen, tránh cho bị chọc phá." "Dễ như trở bàn tay. Hơn nữa khu phố này chỉ an tại toàn huyện cũng là tốt nhất, cũng không có kẻ nào cứng đầu dám lại đây gây sự, Tống thiếu cứ yên tâm." "Vậy ta yên lòng." Nhìn trên đường dòng người lục tục xuất hiện, Quan Vũ cũng không thêm làm phiền, cùng đoàn người cười chúc mừng rồi chắp tay cáo tử. Nam. Từ từ ra cửa, mọi người lập tức thấy hôm nay trên phố nhà mình có điều khác lạ. Một xe đẩy kỳ quái, trên mái treo biển Lý Thẩm cháo lòng. Sát vách tường bày mấy hàng bàn ghế ngay ngắn, chỉnh tề. Hai bên đầu đường còn treo tấm phướn quảng cáo bắt mắt. Quả thật vậy thay. Hiếu kỳ đám người tiến lên quan sát, rất nhanh bị mùi thơm hấp dẫn. Có mấy người tại chỗ không nhịn được liệu mình nếm thử. Không ăn không sao, ăn vào quả thật một phát không thể vãn hồi. Nhìn cắm đầu cắm cổ ăn người nọ, tâm như bị mèo cào, những người còn lại lại có mấy người khó nhịn bước ra. Sinh ý cứ như vậy liền hòa bạo. Hòa liên để mọi người chưa hiểu ra sao. Nam. Nhìn quán ăn bắt đầu ngồi đầy bàn, Tống Khuyết tâm tình vui vẻ. Trông thấy không xa nhà lão Chiêm cũng bắt đầu dọn quán, hắn kêu lên bên cạnh chạy chân La Ma Tử về múc hai bát cháo với một đĩa lòng. Xếp đặt gọn gàng lên thay, hắn mới chậm rãi mang sang Chiêm ra. 6. Đang lúi húi dọn sạp xảo xảo, cảm giác có người đứng bên cạnh mình. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp Tống Khuyết đang khay thức ăn mỉm cười nhìn mình. Nghĩ đến lần trước hiểu nhầm, nha đầu mặt lập tức đỏ bừng. Nhưng nhớ lao cha mấy nay căn dặn, kẻ này phong lưu thành tánh, chuyên chiêu hoa dẫn điệp, cô nương nội tâm cũng dâng lên mấy phần tức giận. "Hừ, tiểu đệ đệ, ngươi có chuyện gì sao?" tự nhiên ta thành đệ đệ rồi, lại còn tiểu. Nhưng thực ra kiếp này tuổi tác đối phương hẳn là hơn mình, Tống Khuyết cũng không thấy có gì lan tan, cười vui vẻ đáp. Hả, sao sao tỷ? Hôm nay không phải nhà ta tiệm cháo lòng khai trương sao? Ta mang sang đây một phần mời ngươi cùng chiêm bá thưởng thức. Thấy không phải sang tìm mình tán chuyện, xảo xảo hơi thoáng yên lòng. Ồ, vậy chúc mừng ngươi khai trương đại cấp nhé. Chỗ này bao nhiêu tiền, để ta trả. Hàng xóm láng giềng, tiền nóng gì? Hơn nữa ta còn muốn nhờ các ngươi đếm thử rồi góp ý đây. Không được, ta không thể nhận đồ. Ngươi cứ nói bao nhiêu ta trả, ai ngờ cô nương này vẫn nghe cha cảnh giác, lập tức xua tay từ chối. Nhìn đối phương có người lùi về sau giống muốn chạy như thế. Tống Khuyết một trận hế răng. Không thể làm gì hơn đành nói. Như vậy đi, cũng không đáng bao tiền, ngươi tặng ta 10 chiếc bánh bao là được. Đầu nhỏ bắt đầu phân tích tính toán, lát sau chiêm xảo xảo mới nhả ra gật đầu. Vậy được, để ta đi lấy bánh bao cho ngươi. Đưa khay cho đối phương, Tống Khuyết cười. Được, xảo xảo tỷ ngươi nhớ ăn nóng mới ngon. Cảnh giác cẩn thận nhận lấy khay thức ăn như phòng dịch bệnh, cô nương này mới như con thỏ bưng lấy khay chạy vào nhà, suýt chút va vào đang xách lồng hấp đi ra lao chiêm. Ra cửa đã thấy mặt Tống Khuyết. Chiêm Thắng chỉ cảm thấy tâm tình rất tồi tệ, lập tức trừng mắt lên quát. Tiểu tử, ngươi lại qua đây làm cái gì? Ta cảnh báo ngươi lần nữa, đừng có bén mảng đến gần con gái ta. Nếu không đừng trách lao phu độc ác. Mẹ nó, tự luyến cũng quá mức đi. Tống Khuyết trong lòng đậu xanh rau má. Nhưng còn có việc cầu đối phương, Tống đại gia cũng còn nhẫn nhịn không đập bàn. Chiêm bá, hiểu lầm. Ta đối với xảo xảo tỷ tuyệt đối không có ý gì. Làm sao, ý ngươi là chê nhà ta cô nương không đủ xinh đẹp. Ghét hài ghét cả đường đi lối về, lao chiêm nghe hắn nói kiểu gì cũng không thấy hài lòng. Mình cũng không đắc tội lao già này đi. Tống đại gia đến giờ vẫn không biết mình bị người âm một phen. Hình tượng hắn trong lòng cha con lão chiêm là triệt để hủy. May mà lúc này xảo xảo chạy ra giải thích, nếu không hắn cũng không dám cám đoan không bạo phát tính tình. Cha, nói vớ vẩn gì đấy. Tống tiểu đệ hắn nhà mới mở quán cháo nên mang sang mời chúng ta nếm thử. Ta không chịu nhận nên mới vào nhà lấy bánh bao ra đổi cùng hắn đây. Nói rồi đưa khay bánh cho Tống Khuyết, ra dấu hắn nhanh rời đi. Nhìn mắt chừng sắp lòi con ngươi lao chiêm, Tống lao ra lắc đầu xoay người bực tức đi về. Gặp mặt lao đầu này quả thật chưa có lần nào vui vẻ. Dường như nhìn nhau là thấy khó chịu như vậy. Đẹp trai cũng là tội sao? Tống Khuyết trong lòng âm thầm phỉ nhổ khuôn mặt vừa già vừa xấu của lão. Không biết có phải con gái ruột không? Theo Tống chuyên gia, xét về góc độ di truyền học thì độ khả thi chắc rất thấp. Lung tung suy nghĩ, Tống Khuyết trong lòng khá hơn rất nhiều, mặt cười bị ổi tung tăng về nhà. Chương 69, hòa bạo. Nhìn Tống Khuyết đã rời đi, lão chiêm mới buông lòng cảnh giác, miệng lầu đầu không ngừng. Hừ, nhân mô cầu dạng. Bà bối, ngươi chớ có bị vẻ ngoài hắn đánh lừa, nếu không sau này hối không kịp. Ngoan nữ nhi xảo xảo sao dám cãi lời cha, vội vàng gật đầu. Cha, ngài yên tâm. Trong nhà cháu còn đang nóng, cha, chúng ta tranh thủ đang vắng khách vào ăn thử chứ. Ăn cái gì mà ăn, chín thành cũng không phải món gì hay ho. Đem đổ đi cho rồi, lão chiêm là quyết tâm không muốn dây dưa chút nào cùng Tống Khuyết. Nghe lão cha nói, xảo xảo trợn mắt lên buồn nắn. Làm sao có thể lãng phí như thế đây, lão cha. Đằng nào cũng đã bỏ tiền mua, mau vào nếm thử, dù gì cũng là hàng xóm sao. Bất đắc dĩ bị con gái kéo vào nhà, Chiêm Thắng mặt không tình nguyện ngồi xuống cầm lấy bát cháo nếm thử. Miệng con không thiếu cằn nhằn. Chắc chắn khai trương đế khách nên mới phải sang tận các nhà mời cháo. Thứ này ta xem cũng chẳng ra sao mà. Nói rồi đưa bát cháo lên miệng hút thử một miếng. Ồ, không tệ sao. Nuốt quá nhanh chưa kịp cảm nhận, làm thêm miếng nữa. Hút một miếng lớn cháo, hương vị thơm nồng, ngọt ngào vừa miệng. Lao chiêm nhíu mày lấy đua gấp thêm miếng lòng ăn thử. Vị đạo thật kỳ lạ. Nhìn lao cha liên tiếp ăn, miệng còn không buông tha cho đối phương. Xảo xảo cười híp cả mắt, cầm lên bát cháo cũng bắt đầu thử nếm một ngụm nhỏ. Nào giống như lão cha nói, cảm giác ăn ngon vô cùng nha. Thích thú nàng cũng nhanh hơn tốc độ ăn, hai cha con không nói một lời nhanh chóng tiêu diệt bữa sáng. Nam, bận rộn từ sáng sớm, do ngày đầu chưa dự đoán được món ăn lại bán chạy như thế nên hôm nay chuẩn bị thiếu rất nhiều. Đâu vào đấy chưa được một canh giờ, nồi cháo to đã vét sạch sành sanh. Lòng cũng không còn thừa một mẩu. Liên tục cùng khách hàng đến sau xin lỗi, cả nhà người vui dạo dực dọn dẹp đồ đạc bắt đầu thu quán. Cẩn thận tính toán tỉ mỉ thu chi, chưa tính hồng bao của quan vũ, vậy mà chỉ nửa buổi sáng có thể lãi dòng đến 2 lượng bạc. Nhìn đống tiền đồng trên bàn, Lý Thẩm cũng cảm thấy không chân thật. Còn lại mấy người kia cũng không khá hơn là bao, tuy cùng Tống Khuyết, quen thấy tiêu pha cự khoản lớn là bình thường. Nhưng hôm nay bằng sức lao động của chính mình kiếm được đồng bạc lớn, bọn họ cũng hưng phấn vô cùng. Nếu như chuẩn bị sung túc, một buổi sáng có lẽ cũng kiếm được 3,4 lượng bạc. Tính bảo thủ vậy một tháng thu nhập 100 lượng, quả thật rất khả quan. So với ngày trước trong trấn đám kia bang phái cũng hơi kém cạnh mà thôi. Trong huyện sức tiêu phí chính là không giống. Đối với môn sinh ý này Tống Khuyết cũng không tham dự, nhưng thấy mọi người có thể thu hoạch được như thế phong phú, hắn cũng phá lệ vui mừng. Xem ra món ăn của chúng ta rất được chào đón, ngày mai Thẩm ngươi để ý tăng gấp đôi nguyên liệu, tránh để tình trạng khách đợi đến lúc hết hàng như hôm nay. Từ mai nếu thấy đồ sắp hết có thể báo trước để khách khỏi đứng chờ. Ta biết rồi, Lý Thẩm cả người như được thiêu đốt, mạnh mẽ gật đầu. Nhị nha ngươi từ mai giúp mẹ tính tiền cho khách, còn 4 người các ngươi phân công ra làm bưng bê dọn dẹp. Nhưng ta phải nhắc nhở một điều, không được để rác rưởi bẩn thỉu, mọi thứ cần phải dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta rõ ràng, Thống gia. 4. Sau đó mấy ngày, Lý Thẩm cháo lòng cửa hiệu coi như chính thức khai hỏa danh tiếng, người mộ danh đến thưởng thức ngày càng đông. Không thiếu đại hộ nhân gia cũng cho người hầu đến chờ mua về, để Lý Thẩm mấy người luôn là bận tối tăm mặt mũi. Thu hoạch cũng là đáng với công sức bỏ ra, nhìn doanh thu từng ngày lên cao, bây giờ đã đột phá 6 lượng bạc lợi nhuận mỗi ngày. Mọi người mệt mỏi gần như lập tức tan biến, cả người tràn ngập động lực. Thấy mọi việc đã đi vào quỹ đạo, Tống Khuyết cũng chỉ căn dặn Trung Hồng định ra phương án phân chia cho hợp lý, rồi rất nhanh cũng không để ý đến, chuyên tâm cùng Hùng Bá và Lý Tín luyện võ. Hùng Bá tiểu tử này không uổng công hắn dốc lòng bồi dưỡng, bây giờ đã có dấu hiệu đột phá tam giai. Nhớ ra trong không gian còn hai hạt mãng cân đan không dùng tới, đối với hắn là gân gà nhưng đối với người khác tác dụng có lẽ không tệ. Nghĩ vậy Tống Khuyết đem nó hết thể đưa cho Hùng Bá. Dặn hắn củng cố mấy ngày rồi nếm thử nuốt đan đột phá. Còn về phần hắn, mấy nay cũng thi thoảng có sang chiếm ra, nhưng làm sao hiệu quả càng ngày càng tồi tệ. Tống Khuyết trong đầu cũng dần tắt ý niệm đeo bám đối phương. Đại lộ trên đời còn rất nhiều, cũng không nhất thiết phải đâm đầu vào một chỗ. Không phải vì hắn không kiên trì, mà đối phương thái độ khiến Tống đại gia cảm thấy khó chịu. Tuy không hiểu ra sao đến địch ý, nhưng nếu thêm ép sát khéo có khi trở mặt thành thủ. Buông tay có khi lại tốt. Hơn nữa trong đầu hắn cũng có một vài phương án dự phòng. Ví như tìm đến Ngô gia, nhờ vả Ngô Diệp đại bá, hay gia nhập một môn phái nào đó, tuy nhiên chưa đến bước đường cùng, hắn cũng sẽ không vội vã quyết định. Hơn nữa nghe quan vụ nói, truyền văn trong Ưng Giản Sầu chỗ sâu có một con hung thú Hắc Lân Hổ, nghe đồn thứ này vậy mà có thể trời sinh nắm giữ ám kình. Là chân chính bá chủ rừng núi nơi này, đã từng có một vị tứ giai võ giả vào trong đó tìm kiếm linh dược vô tình gặp nó. Không biết hai bên tranh đấu làm sao, chỉ biết vị kia lúc về đã còn nửa mạng. Chính mồm hắn xác nhận gặp qua Hắc Lân Hổ, độ tin cậy có lẽ khá cao. Tống Khuyết trong lòng cũng bắt đầu nghiêng về phương án tìm cách bắt sống này chỉ Hắc Lân Hổ, thử xem cộng sinh tìm hiểu ám kình huyền bí. Nhưng thứ này hành tung bí hiểm, đừng nói đánh qua nó, tìm được cũng là vật khí. Nên hắn cũng chỉ để tia chớp lưu tâm tìm kiếm mà thôi. 11. Vân Hải Các. Trên tầng cao nhất, hai người đang đứng ngắm nhìn dưới chân nhốn nháo bóng người Thanh Hà Thành. Tiểu tử kia dạo này có gì động tĩnh? Bẩm tổng quản, người này ngoài việc mân mê mở ra quán cháo lòng cũng không có gì khác lạ. Chỉ thi thoảng ghé qua chiếm ra, còn lại thời gian đều trốn ở trong nhà luyện võ. Hóa ra hai người chính là Vân Sơn cùng Vân Cửu. Lão Vân nghe hồi báo miệng cười lạnh. Hắn còn chưa chết tâm, lão chiêm người này ghét nhất đàn ông hoa tâm. Tiểu tử kia bị gắn cái mắt đó, được hắn cho sắc mặt tốt mới là lạ. Đừng nói gì đến việc truyền nghệ. Hóa ra kẻ chủ mưu là đây. Tống Khuyết nếu biết mấy người này cố ý tung tin nói xấu, làm hỏng chuyện tốt của hắn, việc này xem như kết thù lớn. Tổng quản ngài tính toán kỹ càng, quả như sở liệu, chiến thắng người này đã đối với Tống Khuyết chán ghét cực kỳ, hắn chú định là làm tổn công. Hơn nữa cũng chưa thấy hắn cùng những thế lực khác đến gần, cũng chỉ thi thoảng có một bộ khoái nhỏ qua tìm hắn. Bộ khoái là người Ngô gia sao? Nghe thế Vân Sơn sắc mặt hơi biến. Không phải, người này gọi Quan Vũ, chỉ là cùng Ngô Thiên Nhi tử đi lại tương đối gần thôi. Vân Cửu lắc đầu giải thích, nhưng lão Vân trong lòng nghi ngờ vẫn không giảm. Nghĩ một lúc mới cắn răng nói, trầm thi sinh biến, tiểu tử này cũng thật trầm được khí, cũng không hề có dấu hiệu cúi đầu. Có lẽ chúng ta phải hướng hắn phô bày ra Vân gia một chút nội tình, nói không là không có sức thuyết phục. Dạng này, ngươi tìm người cho Tống Khuyết truyền lời. Trọng đao hắn cần chúng ta đã giúp tìm được, năm hôm nữa Linh Giang quận không phải có một hồi đấu giá sao, mời hắn cùng ta khởi hành đến quận thành tham dự đồng thời lấy đao. Đến lúc đó được chứng kiến Vân gia tài lực, hơn nữa có Thất tiểu thư ra mặt. Hừ, tiểu tử này không chạy ra lòng bàn tay chúng ta. Nghe hắn bày mưu nghĩ cách, bên cạnh Vân Cửu hai mắt tỏa sáng, kích động đập tay. Hay, quả nhiên cao kiến. Có Thất tiểu thư ra mặt, chuyện này ổn phân nửa. Tổng quản, để ta đích thân bây giờ cho hắn truyền lời. Ân, ngươi đi một chuyến cũng tốt, để cho thấy Vân gia đối với hắn coi trọng. Vân Sơn gật đầu đồng ý, hai người coi như thống nhất vội vàng riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị. Nam. Nghe người báo Vân Cửu đến tìm mình, Tống Khuyết cũng hơi ngạc nhiên. Tùy ý chỉnh lại quần áo, tiến đến khách phòng đã thấy Trung Hồng cùng Vân Cửu ngồi nói chuyện thật vui. Cửu ca, hôm nay có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm thế này? Nhìn thấy người đến, Vân Cửu cười thân thiết. Tống thiếu, mấy ngày không gặp tu vi lại có tăng trưởng. Nhìn ngươi cả ngày chuyên tâm luyện công, thảo nào mới từng ấy tuổi đã có một thân tu vi cao cường. Tại hạ tự nhận mặc cảm. Cửu ca nói quá khen. Hôm trước không phải Tống thiếu ngươi nhờ để ý trọng đao sao? Hôm nay ta đến đây là để báo tin mừng. May mắn không làm được mệnh, đã tìm được một thanh đao do Huyền Thiết chế thành, nặng 350 cân hiện đang để tại Linh Giang quận. Nhân tiện năm ngày tới có một hồi đấu giá, tổng quản dặn ta đến cho mời Tống thiếu cùng đi tham dự, đồng thời lấy đao. Tiền có nhiều mà không có chỗ để tiêu, Tống Khuyết trong lòng cũng buồn bực hoàng đây. Bây giờ tự nhiên có người đến báo tin vui, quả thật mừng tít mắt. Nào có từ chối đạo lý. Quá tốt rồi, phiên cửu ca thay ta cảm ơn Vân tổng quản. Không biết lúc nào khởi hành, ta tất nhiên đúng giờ có mặt. Ha ha, ta liền biết Tống thiếu sẽ đồng ý 4 ngày sau sáng sớm sẽ đi thuyền khởi hành. Lúc đó tập trung ở Nam bến tàu, Tống thiếu có vấn đề gì không? Không có vấn đề, vậy hôm đó gặp mặt. Đa tạ cửu ca. Mấy lần giữ lại dùng bữa đều bị từ chối, Tống Khuyết hai người cũng không giữ thêm, khách khí đứng dậy tiễn Vân Cửu ra tận cửa. Chương 70, đi Linh Giang quận. Buổi tối ăn cơm, nghe Tống Khuyết nói phải đi Linh Giang quận. Trừ ra Lý Thẩm cùng Hùng Bá, còn lại mấy người hai mắt đều trở nên nóng bỏng. Chuyến này lên huyện thành đã đủ khiến bọn họ mở mang ra nhiều, đối với càng thêm phồn hoa quận thành tất nhiên là cực kỳ chờ mong. Nhưng mà sinh ý mới vừa bắt đầu, mọi người đều có việc bận rộn. Hùng Bá lại cần ở nhà chuyên tâm đột phá nên chuyến này Tống Khuyết chỉ dẫn theo Hùng ca, chủ đích bồi dưỡng hắn. Những người khác tuy có thất vọng nhưng cũng không quá lớn, nơi đây giao thông tiện lợi, còn rất nhiều dịp để đi, cũng không vội nhất thời. Dặn dò mấy người ai làm việc đấy, Tống Khuyết đi về phòng. Tối hôm đó cùng ba hôm sau, hắn lại cẩn thận cải trang đi thu gặt một phen. Trước khi đi xóm tim, trong túi phải đảm bảo đủ đạn chứ sao. 6. 4 ngày sau buổi sáng sớm, Tống Khuyết, Trung Hồng hai người đúng hẹn mà đến. Rất nhanh tại bến tàu nhìn thấy Vân Sơn, hắn lúc này đang đứng cùng một vị nữ tử xinh đẹp, tuổi tác phải ngoài 30 nhưng do bảo dưỡng thích đáng, nhìn qua còn khá trẻ. Hai người trò chuyện vui vẻ, thi thoảng thấy nữ nhân kia cười khúc khích không ngừng, trước ngực cặp kia bưởi diễn càng là cho nhau va đập run rẩy, để cách đó không xa một đám phu vắc đang âm thầm liếc trộm nuốt nước bọt không thôi. Thấy Tống Khuyết đi đến, Lao Vân nhiệt tình hô gọi. Tống Khuyết, ngươi đến rồi. Để ta giới thiệu, vị này là Linh Giang bang phó đường chủ ông Hồng. Ông đường chủ, đây là Tống Khuyết, là ta một vị tiểu bối. Ra mắt ông tiền bối. Gặp hắn bộ dáng tuấn tú lịch sự, nữ nhân kia hai mắt sáng lên, nhìn nhiều mấy lần mới cười dịu dàng gật đầu. Hóa ra Tống thiếu hiệp quả thật tuấn tú lịch sự. Không dám, tiền bối quá khen. Ở đâu so ra được tiền bối ngài? Ta xem tại nơi này nam nhân chín thành rưỡi người ánh mắt đều bị ngài câu đi mất rồi. Được soái ca khen ngợi, ông Hồng cười khanh khách rung động. Trước ngực gò đồng càng run rẩy đến lợi hại, làm Tống đại quan nhân âm thầm lo lắng rơi phá mặt đất. Làm sao lại không là mười thành đây ở bên cạnh Vân Sơn cũng đuổi theo. Vân tiền bối không biết, còn nửa thành người ta đoán không bị liệt dương thì cũng là gay, thế nên mới kháng cự được dụ hoặc. Nghe hắn nói thế, mấy người đều bị chọc cười nghiêng ngả. Một lúc sau mới hoan khí lại. Ông Hồng càng lúc càng thấy này người tuổi trẻ hợp mắt, không nhịn được hướng hắn ném mấy cái mị nhãn, mở miệng mời. Tống thiếu thật là diệu nhân, hôm nào có rảnh mời ngươi đến chỗ ta, chúng ta tâm sự nhiều hơn. Nếu có rảnh tiểu tử nhất định sẽ đến thỉnh giáo, đa tạ tiền bối. Vậy một lời đã định. Vân tổng quản, tàu đã sắp khởi hành, ta cũng không chậm trễ các ngươi thời gian, hôm nào chúng ta nói chuyện. Nhận được trả lời hài lòng, ông Hồng che miệng cười duyên cáo tử. Trước khi đi không quên phong tình vạn trùng liếc Tống Khuyết một cái, làm hắn cả người đều nóng gian. Tiểu tử này tán gái rất có một tay nha. Vân Sơn tấm tắc liếc qua một bên Tống Khuyết, trong lòng âm thầm hâm mộ. Chúng ta lên tàu thôi. Vân tổng quản, chỉ mình ngươi thôi sao? Ân, chuyến này vốn không có trong kế hoạch, nên chỉ mình ta mà thôi. Lúc về coi như tiện đường áp tải đoàn xe hàng về Thanh Hà. Vì tiểu tử một chuyện lại khiến tiền bối ngài bôn ba. Tống Khuyết ngại ngùng nói làm Lao Vân thầm mừng. Hắn đây cũng là cố ý thi ân. Những ân huệ nho nhỏ đến sau rồi sẽ có lúc mang lại hiệu quả to lớn. Thấy hiệu quả khá tốt, hắn hài lòng khoát tay. Chuyện nhỏ thôi, không đáng gì, chúng ta trước lên thuyền. Đi theo Vân Sơn lên thuyền, này là một chiếc thuyền hàng, chỉ dành ra một bong phía trước để chở khách. Lão Vân cũng là người có thân phận, được dành riêng một bàn trong khoang thuyền, Tống Khuyết cũng theo đó thơm lây. Hôm nay còn phải nhờ ông Hồng mới đặt được chỗ như này. Tống Khuyết ngươi được nàng ưu ái, sau này có thể được lợi rất nhiều hắc hắc. Vừa yên vị chỗ ngồi, Lão Vân liền hâm mộ nháy mắt nhìn Tống Khuyết cười. Tuổi thực tế đã qua 30 Tống Khuyết đối với thành thục chín ngọt ông Hồng tự nhiên cũng có thể xếp vào thực đơn, nghe hắn nói cũng không ngại ngùng, hiếu kỳ hỏi: không biết vị này ông đường chủ lai lịch thế nào, Vân tổng quản ngài có thể cho ta biết một hai? Hắc hắc, ngươi đừng nhìn nàng liều yếu đào tơ, nhưng đúng hàng thật giá thật một vị tứ giai võ giả đấy. Một tay liếu diệp đao tại Linh Giang quận cũng là khá có tiếng, tuy nhiên phong bình không được tốt lắm, rất thích cùng các loại thanh niên thiếu hiệp kết giao. Trong nhà nghe đồn cũng cất chứa vài vị trai tráng. Tống Khuyết ngươi trời sinh tuấn tú, chắc hẳn rất hợp khẩu vị của nàng. Nghe lão Vân nói, Tống Khuyết trong bụng một đoàn hỏa lập tức nguội. Trinh tiết cái gì hắn không quan trọng, tình một đêm cũng là thôi đi. Nhưng trong nhà còn nuôi trai bao, càng là có thể chơi 3 phê, 4 phê đối với cái này Tống đại gia quả quyết túng, thần thiếp là không chịu nổi. Một thân đồng tử công 15 năm còn là giữ lại cho người hữu duyên thôi. Tống thiếu ngươi cũng cần cẩn thận, chơi chơi cái gì không sao, nhưng quá xa đà vào là hỏng hết chuyện. Đã sớm ngội lệnh Tống thiếu hiệp chính nghĩa ngôn từ phủ nhận. Đa tạ Vân tổng quản quan tâm, tiểu tử cũng không hề có ý tưởng này. Một ngày võ công chưa thành, còn nghĩ gì đến nhi nữ tình trường. Nhìn vẻ mặt chính khí Tống Khuyết, lão Vân thiếu chút nữa tin. Nếu không phải lúc nãy thấy tiểu tử này nhìn ngực nhân ra không rời, hắn đều tưởng đối mặt hai người. Tâm mệnh Vân Sơn lắc lắc đầu, không cùng hắn nói thêm chuyện ma quỷ. Nam, một đường nhàn nhã thành thơi, ngồi trên thuyền ngắm phong cảnh, nghe Vân Sơn giảng giải kiến thức. Hơn 3 canh giờ sau tàu mới bắt đầu cập bến Linh Giang. Nhìn cao vút tường thành, tấp nập dòng người, phát đạt thủy vận, không một không khiến cho Tống Khuyết hai người kinh ngạc cảm thán. Mỉm cười tùy ý bọn hắn quan sát, đợi một lúc lâu sau Vân Sơn mới mở miệng. Tống thiếu, bây giờ cũng đã giữa trưa. Chúng ta bây giờ đi lấp đầy bụng, tiện thể cho các ngươi đặt phòng. Nghỉ ngơi đến chiều ta dẫn ngươi đến phân bộ thế nào? Đối với này Tống Khuyết sao có ý kiến gì, toàn bằng đối phương sắp xếp. Vậy phiền phức Vân tổng quản. Qua loa ăn một bữa cơm, Vân Sơn dẫn hai người đến khách sạn rồi vội vàng rời đi, hẹn đầu giờ chiều sẽ quay lại đón. Không có cảm giác mệnh Tống Khuyết hai người cũng không cần nghỉ ngơi, rủ nhau cùng đi dạo quận thành. Trong thành thương nghiệp phát đạt để người nhìn mà than thở, võ giả tùy ý khắp nơi đều có thể thấy được. Tất nhiên bên đường các cửa hàng bán binh khí, đan dược phục vụ võ giả cũng là không thiếu. Tứ giai võ giả ở huyện thành xưng vương xưng bá, đến nơi đây cũng chỉ là đầu mục mà thôi. Chỉ có nhất lưu võ giả mới có thể tại chỗ này hoành hành ngang ngược. Một đường nghe nhìn đã mắt, Tống Khuyết hai người mới chưa hết thòm thèm đi về khách sạn. Thoáng qua nghỉ ngơi tắm giặt, lúc này Vân Sơn cũng đúng hẹn quay lại. Tống thiếu, ngươi đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta liền đi Vân Hải các phân bộ, chúng ta các chủ muốn gặp mặt riêng ngươi. Lời này mang ý đã rõ ràng, Tống Khuyết khó khăn nhìn qua Trung Hồng. Hồng ca cũng là người hiểu chuyện, thoải mái cười. Cứ kệ ta đi dạo xung quanh, A Khuyết ngươi đi đi. Yên tâm gật đầu, Tống Khuyết cũng không lề mề liền cùng Vân Sơn khởi hành. 7. Vân Hải Các tại Linh Giang phân bộ là một tòa tháp 7 tầng lầu cao, so với tại Thanh Hà còn bề thế gấp nhiều lần. Trong lòng cảm thán kỹ thuật xây dựng thời cổ đại, Tống Khuyết vừa đi vừa hiếu kỳ quan sát theo Vân Sơn tiến vào. Tầng 1, 2 vẫn là nơi bày bán thương phẩm. Nhưng chủng loại phồn đa khiến người hoa mắt, tầng 3 lại là phòng đấu giá. Bắt đầu từ tầng 4 trở lên mới là tư nhân nơi ở. Theo sát Vân Sơn lên đến tầng 7, ngoài cửa lúc này ngồi lấy một vị áo đen lão giả. Nhìn thấy Tống Khuyết, vốn đục ngầu hai mắt lão giả đột nhiên rạng rỡ tinh huy, tỏa ra khiếp người áp bách. Lão đầu kia một chút tu vi chưa hiện, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến hắn như rơi vào hầm băng, một thân khí thế so với lão Chiêm hơn xa rất nhiều. Ít nhất cũng phải lục giai võ giả. Tống Khuyết trong lòng kinh hãi, tu vi cỡ này mà còn phải cho người làm gác cổng bảo vệ. Vân gia thực lực quả thật sâu không thấy đáy. Kệ sệ giặc không đoạn phát ra năng lượng khiến cho hắn dự vững tỉnh táo. Tống Khuyết ngưng trọng nhìn trước mặt lão giả không nói một lời. Một lát sau, bên trong đi ra một thiếu nữ, lúc này lão giả một thân khí thế mới như thủy triều tán đi vô tung vô ảnh. Hắn lại như trước đây ngồi lặng lặng một góc chỗ cửa, không chút nào thu hút. Các chủ cho mời, hai vị mời đi theo ta. Làm phiền Thanh Trúc cô đương. Tống Khuyết thần kinh căng chặt lúc này mới hơi tùng ra, vội vàng theo chân hai người đi vào trong phòng. Bên trong không gian không nhỏ, trang trí thập phần giản lược nhưng vẫn hiện vẻ cao quý nội liễm. Mời hai người ngồi ghế uống trà, vị kia Thanh Trúc cô nương mới tiến lên trước cửa, ghé vào nội phòng hô. Các chủ, người đã đến. Ân, ta biết. Thanh Trúc ngươi trước lui ra. Các chủ vậy mà lại là nữ. Nghe giọng nói còn rất trẻ trung, chỉ tầm đôi mươi. Tống Khuyết âm thầm lấy làm kỳ. Cũng không lâu lắm từ bên trong bước ra một nữ nhân, mặc một thân màu trắng cung trang thanh lãnh thoát tục. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt vời, mũi nhỏ thẳng dài, ánh mắt sáng như sao, tóc đen búi lên cao để lộ ra vầng trán cao thẳng vừa vặn. Cao 1.73m, 3 vòng 85-60-90. Tống bác sĩ từ cái nhìn đầu tiên đã âm thầm tính toán ra các thông số kỹ thuật. Xinh đẹp, giỏi giang, lạnh lùng. Đây gọi là cái gì nhỉ? Bá đạo mỹ nữ tổng tài. Lần đầu được gặp mỹ nữ cực phẩm như này, Tống đại quan nhân trái tim cũng đập nhanh đến rộn ràng. Chương 71, Vân Hy. May có kẻ sệ giặc không ngừng tràn ra năng lượng khiến cả người tỉnh táo, nếu không Tống Khuyết có lẽ đã xảy ra mất mặt trước mỹ nữ. Âm thầm dặn lòng không thể để lại ấn tượng xấu lần đầu gặp mặt, hắn rất nhanh cưỡng chế điều chỉnh tâm thái, thẳng thắn nhìn đối phương mỉm cười. Tại hạ Tống Khuyết, ra mắt các chủ. Mỉm cười quan sát hắn từ đầu tới chân, thiếu nữ kia mới gật đầu hào phóng. Xin chào Tống thiếu hiệp, ta gọi Vân Hy. Là hiện nay Linh Giang phân các chủ, mời ngồi. Vốn còn định cho hai người giới thiệu Vân Sơn lúc này đứng đó lung túng, ngượng ngùng sờ mũi rồi cũng theo chân hai người ngồi xuống. Vân Hy người này làm việc cũng là lôi lệ phong hành, không hề quanh co mà vào thẳng vấn đề. Tống công tử, chuyện về ngươi ta đã nghe Sơn Thúc nói qua. Bây giờ ta một lần nữa đại biểu cho Vân gia, muốn mời ngươi về làm việc cho chúng ta. Không biết ý ngươi như thế nào? Không biết Vân các chủ mời làm việc ý là như thế nào? Tống Khuyết cũng hiếu kỳ muốn biết. Chúng ta Tôn chỉ luôn luôn là song thắng, về như thế nào làm tất nhiên còn tùy thuộc vào ý nguyện của ngươi. Không biết những điều kiện trước đây Sơn Thúc đưa ra, Tống công tử ngươi thấy có chỗ nào không phù hợp, chúng ta có thể từ từ thương thảo. Tống Khuyết trầm ngâm một lúc rồi mới thành thật trả lời. Không dối gạt Vân các chủ, lúc trước ta cũng có động tâm qua, chỉ là do thời hạn bán mình quá lâu nên mới từ chối. Nhưng sau đó ta đã suy nghĩ lại kỹ càng, tính cách cho phép như thế, ta không muốn cho người khác bán mình, nên việc này ta nghĩ cũng không có cần bàn lại. Nếu như là kiếp trước, hắn tuyệt đối là sẽ không suy nghĩ như vậy. Làm người từ nhỏ đã phải bươn trải mưu sinh, cái gì kiêu ngạo, vướng bình đã sớm bị xã hội mài cho sạch sẽ. Nhưng sang đến kiếp này, có lẽ mang trong mình dị năng, cuộc sống trôi qua cũng khá thuận lợi. Trong đầu Tống Khuyết dần dần tin tưởng mình là một người đặc biệt, duy nhất trên đời. Vì vậy một thân ngông nên ngạo khí không biết từ bao giờ bắt đầu trong lòng hắn đâm rễ nảy mầm. Ít ra bây giờ hắn cũng là có tính tình, quen thuộc khí thế của thượng vị giả, không muốn khuất thân tại dưới người khác. Vân Hy chờ đợi nghe được đáp án này, trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thiên tài thường đi đôi với kiêu ngạo, thanh niên tài tuấn nàng gặp qua nhiều, ai không có mấy phần kiêu ngạo. Nếu như người nào đó có bản lĩnh, còn suốt ngày một bộ khúm núm tuân theo, nàng mới thấy ngạc nhiên đây. Như vậy không biết con đường sau này Tống công tử ngươi đã tính toán thế nào? Thứ ta nói thẳng, tán tu con đường này là không thể đi được xa. Không nói võ công, danh sư chỉ điểm. Chỉ riêng việc tìm kiếm tài nguyên, đan dược các ngươi cũng sẽ phải gặp muôn vàn khó khăn. Ngươi tốn quá nửa tinh lực chỉ để đi tìm võ công bí tịch phù hợp, lại phải tìm con đường mua sắm đan dược thuốc bổ. Những thời gian đó đều lãng phí vô ích lại chưa chắc đã thành công. Hơn nữa khi gặp bình cảnh hay vấn đề nan giải như chính ngươi bây giờ, có phải không công khiến bản thân bị trì trệ, lãng phí một thân thiên phú? Luyện võ như đi ngược dòng nước, không tiến tức lùi. Vì sao công tử không nghĩ lại gia nhập một phương thế lực? Đến lúc đó ngươi chỉ việc chuyên tâm luyện võ, tận tình phát huy tài năng của mình. Cần cái gì đan dược binh khí sẽ có người giúp ngươi thu thập, có vấn đề gì nghi vấn trong tu luyện cũng sẽ có cao nhân cho ngươi giải đáp, như vậy không phải rất thoải mái sao? Còn về chuyện sợ bị quản thúc, mất tự do. Điểm ấy Tống công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào riêng tư của ngươi, cũng không ép buộc ngươi làm những gì không thích. Thứ Vân gia chúng ta cầu chỉ là sau này nếu ngươi thành tài, có thể thích hợp đứng ra cung cấp cho chúng ta che chở, trợ giúp. Nhìn trước mắt xinh đẹp nữ nhân, nghe nàng êm tai phân tích như rót mật vào tai, Tống Khuyết cũng có thời điểm thiếu chút nữa muốn lập tức đáp ứng. Thật là lợi hại đàm phán, nữ nhân này thật sự biết lợi dụng hết những ưu thế của bản thân thỉnh. Nếu đổi lại một thiếu niên khí huyết phương cương, có lẽ đã không chống lại được cám dỗ. Hơn nữa những điều nàng ta nói cũng không hề khuyết đại, chỉ là trần thuật một sự thật, sau đó vẽ ra cho người nghe một con đường sáng mà thôi. Hít một hơi sâu loại bỏ trong đầu những suy nghĩ lan man, Tống Khuyết kiên nghị từ chối. Đa tạ Vân các chủ cho ta chỉ con đường sáng, tại hạ cảm kích trong lòng. Nhưng hiện nay tại hạ còn chưa có dự định gia nhập thế lực nào cả, hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Nhìn Tống Khuyết ánh mắt kiên quyết, sáng tỏ. Không có một chút tham dục cùng chần chờ, Vân Hy lần đầu trong lòng có chút tán thưởng đối phương. Nhìn thật sâu trước mặt thiếu niên, nàng nhuyễn miệng cười gật đầu. Như vậy thật đáng tiếc, hy vọng theo lời công tử chúng ta sau này sẽ có cơ hội hợp tác. Hôm nay gặp mặt cho Vân Hy ấn tượng khắc sâu, huyền thiết đao kia coi như là quà ra mắt ta tặng cùng công tử. Ngày mai Vân Hải Các sẽ cử hành buổi đấu giá, kính mời Tống công tử tham dự và ủng hộ nhiều hơn. Thật không biết trong lời Tống Khuyết hợp tác không phải là hắn gia nhập Vân gia, mà hắn đã sơ bộ tính toán sau này có nhiều việc muốn cùng Vân Hải Các làm ăn, không thiếu phải cùng đối phương hợp tác. Nhân tình xã hội, thiếu nợ một chút nhân tình cũng khiến cho đôi phương quan hệ gần gũi hơn. Nghĩ vậy Tống Khuyết cũng sảng khoái đáp ứng. Vậy cảm tạ Vân các chủ, ngày mai ta chắc chắn sẽ đến cổ động. Vân Hải Các hoan nên Tống công tử quang lâm, hôm nay ta còn chút việc, không thể chiêu đãi nhiều hơn, mong công tử lượng thứ. Tống Khuyết, Vân các chủ khách khí. Thanh Tuyết, thay ta tiễn Tống công tử. Rõ, các chủ vẫn đứng chờ ngoài cửa Thanh Trúc lúc này đi vào, mỉm cười ra hiệu Tống Khuyết đi theo nàng. Tống Khuyết chắp tay cùng hai người cáo từ rồi theo chân Thanh Trúc rời đi, trước khi ra cửa còn không quên nhìn thoáng qua lão giả vẫn đang ngồi nơi đó. Theo Thanh Trúc đi khố phòng lấy huyền thiết đao, đồng thời nhận một tờ danh sách vật phẩm đấu giá ngày mai. Tống Khuyết mới cùng đối phương cáo từ rời đi. 9. Nhìn theo Tống Khuyết rời đi, lúc này ngồi một bên im lặng nãy giờ Vân Sơn mới khó chịu phát bực. Các chủ, tiểu tử này cũng thật là không biết điều. Hôm nay là ta làm lãng phí thời gian ngươi rồi. Sơn thúc, không có ngoại nhân ngài gọi ta tiểu thất hoặc hình hình đều được. Cao Lãnh Vân các chủ lúc này khó được lộ ra nữ nhi tư thái, nhíu mũi quay về Vân Sơn trách cứ. Trên thực tế hai người quan hệ cũng khá gần, nàng vốn là con gái của Vân gia gia chủ đương thời Vân Thiên Tường, đứng hàng thứ 7 nên ở nhà hay gọi tiểu thất. Còn Vân Sơn là em họ của Vân Thiên Tường, nên theo lý nàng cần gọi đối phương là chú. Hơn nữa theo nàng nhận nhiệm vụ điều đến Linh Giang quận, đối phương có thể khăng khăng một mực đi theo, điều này đủ nói rõ hai nhà quan hệ cũng đủ gần gũi thân thiết. Vân Sơn từ nhỏ đã nhìn cô nương này lớn lên, làm Vân gia bảng chi hắn từ nhỏ đã được quán thâu quan niệm hết thể hiến dâng cho gia tộc. Vì vậy từ khi phát hiện Vân Hy thiên phú kinh thường, lão Vân là khăng khăng một mực đi theo phụ trợ nàng. Tuy vẻ vai về hắn là bậc cha chú nhưng dù sao phận mình cũng chỉ là kẻ dưới của đối phương. May mà cô nương này không tiêu ngạo táo bạo, ngược lại thập phần tôn trọng, lễ phép đối với hắn làm lão Vân trong lòng cảm thấy ấm áp. Cười híp cả hai mắt, lão Vân nhìn nàng từ ái nói: "Tiểu thất, nếu biết kẻ này kiêu ngạo như thế hôm nay ta đã không dẫn đến gặp ngươi. Ngược lại không công lãng phí một thanh tốt đao." Kỳ hỉ, Sơn thúc. Chỉ là tiền trinh thôi, thiên tài thường kiêu ngạo sao, không có gì đáng trách. Hơn nữa đối phương không phải nói sau này hy vọng có cơ hội hợp tác sao, không cần quá để ý những tiểu tiết này. Nói rồi nàng quay ra cửa lão giả hỏi: "Khổng lão, hôm nay ngài cũng gặp qua đối phương, kẻ này ngài thấy thế nào?" Nhắm mắt lim dim lão đầu hơi nhấc khóe mắt, nhíu mày trả lời: "Khi nha đầu, thực lực đối phương ta chưa thử không thể nói đến rõ ràng, nhưng chỉ riêng về mặt tinh thần, có thể ung dung đối mặt khí thế áp bách của ta, người này tâm trí cũng là kiên nghị cứng cỏi hơn người." Khẽ mước cằm, Vân Hy ánh mắt cười càng thêm vui thích. "Như thế không tệ, coi như hôm nay chúng ta cùng hắn kết thiện một cái thiện duyên. Còn sau này như nào thì ai biết được, Sơn thúc, ngươi cũng đừng canh cánh trong lòng." Nghĩ thoáng ra một chút, Vân Sơn cũng không phải đau lòng tiền, chỉ là vốn muốn giới thiệu cho nàng nhân tài để sau này có thêm giúp đỡ. Không ngờ cuối cùng việc lại chẳng thành nên mới trong lòng không vui thôi. Đã Vân Hy nói như vậy, hắn cũng rất nhanh đem chút này không thoải mái ném qua sau đầu. 11. Về đến khách sạn, Hồng Ca còn chưa có trở về. Tiện tay lật danh sách đấu giá, một tờ giấy mỏng hơn 50 món vật phẩm. Tống Khuyết chỉ mất vài phút đã xem rõ ràng, hắn vui mừng phát hiện vậy mà có hai món vật phẩm đối với mình cần thiết. Xem ra ngày mai đấu giá dù vì lý do gì cũng không thể vắng mặt. Lúc này hắn mới có rảnh để ý trên bàn huyền thiết đao. Đao được chứa trong hộp gỗ, Tống Khuyết đem hộp mở ra, bên trong nằm lẳng lặng một thanh đao dài tầm 1m, toàn thân ngăm đen. Đao vào tay, hắn lúc này mới cảm nhận được cảm giác chắc tay đã lâu không thấy. Toàn đao nặng hơn 350 cân, cộng thêm trọng lượng của hắn, giờ phút này chiếc ghế dưới chân đã bắt đầu kêu kéo kẹt. Đứng dậy thử múa may vài lần, Tống Khuyết mới hài lòng đem đao thu hồi. Cũng không hề kích động như hắn từng nghĩ, chỉ đơn thuần vui vẻ hài lòng. Có lẽ theo tu vi tăng trưởng rất nhanh, những thứ vũ khí trên người hắn cũng sẽ không theo hắn được chặng đường quá dài. Đáng tiếc thế giới này không phải trò chơi, không có chuyện nâng cấp vật phẩm. Tống Khuyết cười lắc đầu rồi xuống sảnh tìm một bàn ngồi chờ Trung Hồng. Ngày mai tham dự đấu giá hội mua vài thứ, hắn còn muốn chuẩn bị một chút đây. Tối hôm đó, sau khi ăn xong cùng Trung Hồng tách ra về phòng. Hơi nghỉ ngơi một chút, Tống đại quan nhân liền một thân một mình đi dạo mấy sòng bạc lớn gần đó. Do ít khi đến quận thành, nên hắn cũng không cần làm thêm hóa trang. Nhẹ nhàng thắng đi hơn 3000 lượng Tống Đồ Thần mới hài lòng trở về khách sạn ngủ. Chương 72, giang hồ kết cục. Người mang cự khoản Tống đại lao ra ngủ một giấc phá lệ thơm ngon, đến mặt trời cao chiếu hắn mới lưu luyến rời giường, đùng đỉnh thưởng thức bữa sáng rồi mới tại bên cạnh Trung Hồng không ngừng thúc giục, không thể không cùng tiến về Vân Hải Các. Hồng ca, đấu giá hội đến gần trưa mới bắt đầu, ngươi gấp như vậy mà làm cái gì? Tống Khuyết vừa đi vừa bất đắc dĩ hô, ngươi tiểu tử này chậm trễ đến bây giờ còn không đủ à? Chúng ta đến sớm một chút còn có thể nhận biết một chút những cái kia đại nhân vật chứ sao? Dù sao cũng không có việc gì. Nghe Hồng Ca nói, Tống đại quan nhân nhíu môi, ngươi nhận biết người ta, nhân gia cũng không nhận ra ngươi đây. Nhiệt tình như vậy mà làm cái gì? Hừ, coi như không được thì cũng tiện thể tham quan một chút Vân Hải các bảo vật. Hôm qua ngươi đã nhìn, ta còn chưa xem qua đây. Thì cũng là như thế, cũng có cái gì khác đâu. Tống Khuyết cũng không giải thích hôm qua hắn còn chưa nhìn qua đây. Hắn cũng chỉ lầu đầu vài câu thôi, đã Hồng Ca thích đi dạo vậy thì tùy theo hắn cũng được. Đi không được bao lâu hai người đã đến Vân Hải Các. So với hôm qua, ngày này có thể nói đông như chảy hội để hình dung. Làm Vân Hải Các trọng điểm tuyên truyền một năm đẩy ra hai lần đấu giá hội, mỗi lần đến thời gian này trong thành nhân vì thái to mặt lớn hầu như hết thể có mặt. Không mua đồ vật cũng có thể lộ cái mắt thấu thấu náo nhiệt sao. Thời gian còn sớm, đấu giá hội còn chưa bắt đầu. Hai người cũng vui vẻ tham thú hàng trưng bày tại tầng 1,2. Quận thành chính là quận thành, nơi này đám thổ hào khả năng tiêu phí cao. Đồ vật so với tại Thanh Hà huyện chất lượng cũng tốt hơn quá nhiều. Tất nhiên giá cũng cao dọa người, bên cạnh Trung Hồng xem mà âm thầm suýt xoa. Tống thiếu, Trung thiếu, hoan nghênh quang lâm. Sớm tại Tống Khuyết đi vào đã có người tiến lên bẩm báo Vân Sơn, lúc này tiến đến bên cạnh hai người mỉm cười hô. Vân tổng quản muốn. Vân tổng quản. Đã Vân Hy muốn trưởng tuyến câu cá, cùng đối phương trước kết thiện duyên. Lão Vân cũng không còn gì hiếm khích, cười nhiệt tình thăm hỏi. Hai vị xem đã tìm được thứ gì vừa ý chưa? Thứ gì cũng tốt chỉ là giá cả quá cao, mua không nổi. Hồng Ca hâm mộ nhìn lên kệ hàng chép miệng trả lời, để đứng đó Tống Khuyết cũng cảm thấy mất mặt. Hồng Ca, chúng ta cũng là thổ hào có được không? Dù không phải cũng phải làm bộ làm tịch một chút đi, có người dạng này đến tham dự đấu giá hội đã trước kêu không có tiền sao? Trung Hồng cũng là không kịp nghĩ thuận miệng vừa nói, ra khỏi mồm liền xấu hổ, lúng túng gãi hốc. Ha ha, Trung thiếu cũng là thẳng tính. Nếu thấy đồ vật thích hợp Tống thiếu ngài cứ mua đừng ngại. Trong vòng một vạn lượng chúng ta Vân gia sẵn sàng cho ngài ứng trước, sau này ngươi từ từ bù lại cũng được. Vân Sơn cũng không để trong lòng, thập phần khách khí cho bọn hắn giá đỡ. Đã muốn dùng ân tình buộc chặt đối phương hắn sao có thể không hạ vốn gốc đầu tư? Hơn nữa đã điều tra qua Tống Khuyết hắn còn tin tưởng đối phương đang đứng tên một trạch viện ở khu thành Tây đây. Nơi đó giá cả không thấp, một vạn lượng này dù sao không lo không thể thu về. Dù chưa chắc đã dùng đến nhưng có đối phương bảo đảm, Tống Khuyết đối với đấu giá hội tư tin sung túc không ít. Biết đây là đối phương thu mua mình nhưng cũng thập phần dễ chịu, cảm kích gật đầu. Đa tạ Vân tổng quản cùng Vân các chủ. Tiểu tử này ngoài việc hơi kiêu ngạo, ương bướng một chút, còn lại làm việc cũng rất hiểu lễ phép sao? Lão Vân âm thầm tán thưởng. Hôm nay hắn là tự phát đến, cũng không có nhiệm vụ gì được giao. Vì thế hào phóng tự nhận công việc dẫn đường, nhiệt tình cho Tống Khuyết hai người giới thiệu tại nơi này các loại đồ vật. Tham quan hết một vòng, thời gian cũng không sai biệt lắm. Ba người mới cùng nhau tiến lên tầng 3, ngồi chờ đấu giá hội sắp diễn ra. Hôm nay nơi này quả thật là một chỗ khó cầu. Có thực lực, tài lực người đều đã sớm tìm quan hệ lấy đến một tấm vé vào. Bên ngoài còn không thiếu người xoay quanh muốn tìm đường để góp mặt vào vòng thượng lưu. May nhờ Lão Vân chiếu cố, Tống Khuyết vậy mà được ưu ái có một ghế lô riêng biệt. Bên trong đã bày sẵn hoa quả nước nôi, mấy người rất nhanh an vị đi xuống. Lão Vân còn là cho bọn hắn khắp nơi giới thiệu. Tống thiếu ngươi nhìn, bên kia đôi trung niên phu phụ. Hai vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Kinh Hồng Kiếm Tông Song Túc Song Phi, Hà Đạo Túc cùng Kim La Phi vợ chồng. Hà Tông chủ một tay Bạch Nhật Kinh Hồng Kiếm tại toàn Dương Nam Đạo cũng là cực có danh tiếng. Người mặc áo đen ngồi giữa ở ghế lô bên kia là Kim Tiền Bang bang chủ, Phong Ma Côn Cổ Hạ. Kinh Hồng Kiếm Tông, Kim Tiền Bang cùng với Linh Giang Bang chính là Linh Giang quận Tam Đại Bang phái. Phía trên hai vị thêm nữa Linh Giang Bang chủ tụ Lý Cản Khôn Đỗ Như Hối, này ba vị nhất lưu cao thủ có thể nói là Linh Giang quận Tam Đại cự đầu. Trong địa bàn quận, bảy thành trở lên làm ăn đều có sự tham dự của mấy vị này. Thế lực có thể nói không tầm thường, nhất là Linh Giang Bang, hiện có Đỗ Như Hối vị này Linh Giang đệ nhất cao thủ, tốc độ phát triển tấn mãnh phi thường, ép bức khiến đằng kia hai nhà không thở nổi. Vân tổng quản, các bang phái lớn mạnh như thế, trong thành quan binh không có can thiệp gì sao? Ba bang phái vậy mà âm thầm trưởng quản bảy thành sinh ý, nghe vào thai Tống Khuyết cũng âm thầm kinh hãi, không nhịn được hiếu kỳ thắc mắc. Hắc hắc, quản, bọn họ lấy cái gì ra mà quản? Quan phủ ngoài vị kia thái thú Dương Tư Nghiệp còn có sức lực cùng trên ba vị bảy cổ tay, những người khác đều là hạng giá áo túi cơm. Hơn nữa sau lưng Linh Giang Bang còn đứng dựa vào Cựu Giang Minh cái này tôn quái vật khổng lồ, bọn hắn cũng không dám quản. Lượng tin tức quá lớn nha, lần này đến Linh Giang quận quả thật thu hoạch phong phú. Dù chỉ riêng những thứ này tin tức cũng đủ hắn cảm thấy chuyến đi không uổng. Cựu Giang Minh, cái gì là Cựu Giang Minh? Mong tổng quản cho biết một hai. Đối với Tống Khuyết thắc mắc, đều là những vấn đề thưởng thức. Lão Vân cũng không có gì hay giấu giếm, đem những gì biết được toàn bộ cho hay. Hóa ra Cựu Giang Minh chính là một liên minh võ lâm môn phái, bang hội. Chỉ kết nạp những bang phái có khống chế lưu vực sông ngòi. Dân ra kết thành một nhóm lợi ích khổng lồ. Liên quan đến các phương thế lực mấy trăm, bố cục trải rộng vô cùng. Bọn họ khống chế hầu như toàn bộ thủy vận, sinh ý bến tàu của cả vùng phía Nam Đại Viêm Quốc. Minh chủ bây giờ là Thiên Hà Kiếm Phái tông chủ Triệu Tinh Thần, một thân tu vi thâm bất khả chắc, sớm đã bước chân vào tông sư chi cảnh. Tại toàn Đại Viêm võ lâm giang hồ cũng là đứng đầu cao thủ. Phía dưới còn hai vị phó minh chủ, phân biệt là Cựu Long trại trại chủ Cựu Đầu Đao Ma Trấn Hùng cùng với Quảng Thành phái trưởng môn nhân liệt địa trưởng Dư Nhân Kiệt. Này hai người đều là hàng đầu cựu giai võ giả, có rất lớn cơ hội dòm ngó tông sư chi diệu. Hơn nữa khách mời danh dự trưởng lão Linh ứng tự chủ trì, tông sư cao thủ chí không đại sư. Có thể nói nếu bàn về cao thủ hàng đầu, Cửu Giang Minh cứng đối cứng cùng với Trấn Nam quân cũng không ăn thua thiệt. Tất nhiên mọi người cũng không điên mà đi chống đối triều đình, nhưng nói như vậy cũng có thể thấy này Cửu Giang Minh thực lực khủng bố. Dựa lưng như thế đại thụ, Linh Giang bang tình thế phát triển vừa xem hiểu ngay, nếu hai bang kia không cho nhiều liên hợp, có lẽ không mấy chốc sẽ bị người cho thôn tính sáp nhập. Thêm kiến thức, quả nhiên đi một ngày đảng học một sáng khôn. Vẫn tiền bối, như vậy triều đình cũng không tìm cách hạn chế sao? Hắc, người nghĩ nhất lưu cao thủ là rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vân Sơn trợn trắng mắt nhìn hắn. Hơn nữa đám kia quan lại tính cách thế nào ai chả biết, cố gắng leo lên rồi bắt đầu ăn chơi lưởng lạc. Lúc đấy có mấy ai còn chuyên tâm luyện võ, vì thế ngoài quân đội, cao thủ số lượng so ra vĩnh viễn thua kém giang hồ môn phái. Thực ra quan lại nơi đâu chẳng như nhau, bọn họ chỗ dựa là trên đầu mũ ô sa, chúng ta tự thân ỷ lại chính là tự thân thực lực. Về bản chất khác nhau đã quyết định về sau hai bên thành tựu khác biệt. Nói rồi hắn ghé vào thai Tống Khuyết nói nhỏ. Thực ra còn có nghe đồn, nhưng tin tức này không biết có hay không xác thực, ngươi nghe vào thai nhưng đừng tuyên dương ra ngoài. Nhìn bộ dáng của hắn thần thần bí bí, Tống Khuyết hai người vội vàng gật đầu ghé thai lắng nghe. Các ngươi biết tại Nam vực một giải này thế lực nào lớn nhất không? Không phải Trấn Nam quân sao? Hai người hiếu kỳ. Hắc hắc, ta cũng đoán các ngươi không biết. Ở một giải này, chân chính chúa tể chỉ có một là Thái Nhất Thế Gia. Thái Nhất Thế Gia? Đúng, ngạc nhiên chứ. Nghe đồn này gia tộc truyền thừa từ thượng cổ, bao đời trường thịnh không suy. Nguyên nhân là bọn họ truyền thừa chưa bao giờ đứt đoạn, gia tộc không ngừng có tông sư cao thủ, thậm chí cả lục địa thần tiên đại tông sư. Đại Viêm Hoàng thất cũng phải đối với bọn họ kiêng dè vô cùng, khủng bố đi. Đại tông sư, quá xa xôi chưa tưởng tượng ra. Nhưng để triều đình kiêng dè mà bao năm vẫn không bị diệt, vậy thì quả thật khủng bố. Có thể nắm giữ lực lượng khiến một quốc kiêng kỵ, hắn Tống Khuyết cũng là chấn động không thôi. Nhìn hai tiểu tử này rung động không thể thoát ra, lão Vân mới mỉm cười tiếp tục. Triều đình nghe nói muốn nâng đỡ một thế lực giang hồ để kiểm chế Thái Nhất gia, nên mới có Cửu Giang Minh. Chính vì thế mà xưa nay triều đình mới không quản bọn họ, bây giờ cũng sẽ không phí tinh lực đi quản bọn họ. Chỉ cần bọn họ không tự tìm chết đầu nhập vào Thái Nhất gia, vậy bọn họ vẫn có thể tiếp tục sinh tồn ở đây. Chương 73, Đô Như Hối. Nghe Vân Sơn giảng giải, Tống Khuyết hai người ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Quả nhiên xưa kia ta là hết ngồi đáy giếng. Ngửa mặt nhìn trời thấy trời to thế thôi. Xem ra mình phải định kỳ vào quận thành nghe ngóng thông tin, hơn nữa phải tăng nhanh bước chân đi ra thế giới. Tông sư, đại tông sư uy lực vậy mà có thể trấn áp nhất phương, thậm chí ngang hàng với triều đình. Thấy tương lai sáng rõ, Tống đại quan nhân kích động không thôi. Vân tổng quản, triều đình vậy mà không thể nào tiêu diệt được một thế gia sao? Bên kia Trung Hồng cũng khó tin hỏi. Đối với thế giới quan gói gọn trong Hoàng Diệp trấn của hắn, theo nhỏ hiểu biết đến triều đình chính là trời. Bây giờ nghe nói có một gia tộc lại ngang trời tồn tại, hắn cảm thấy thế giới quan thay đổi, không phải là không thể tiêu diệt được. Tại Đại Viêm quốc này, hoàng thất vẫn là chí cao vô thượng. Bọn hắn muốn diệt Thái Nhất gia, tốn hao một cái giá lớn cũng sẽ làm được. Nhưng vấn đề cái giá đó bọn họ có thể chịu đựng được không? Đừng nói ngoại tộc nhìn chằm chằm, trong nước cũng không thiếu người đối với ngôi Cửu Ngũ lăm le đây. Cho nên chỉ cần Thái Nhất gia không tạo phản, bọn họ có thể vô tư mà tiếp tục làm nơi này thổ hoàng đế. Thì ra là thế. Hơn nữa trên đời các siêu cấp thế lực cũng không thiếu, các ngươi sau này cần phải cẩn thận nghe ngóng rồi sẽ biết. Có đôi khi, lời của bọn họ còn có hiệu quả hơn cả thánh chỉ Lao Vân trong đầu rước ao nói. Đa tạ Vân tổng quản cho chúng ta giải hoặc. Ngài Lao còn hiểu thật là nhiều bí văn. Hắc hắc, toàn dựa vào nhà ta gia chủ đi rộng biết nhiều. Lao phu cũng là nghe lỏm được một hai mà thôi. Cách 4. Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu đấu giá bắt đầu vang lên. Ba người vội tập trung tinh thần nhìn lên sân khấu. Chú ý, đấu giá bắt đầu rồi. Tống thiếu ngươi nếu cần bạc cứ cùng ta nói một tiếng. Đã biết, đa tạ tổng quản. Lúc này trên đài trung tâm đi ra một lão giả tóc hoa râm, tinh thần quắc thước. Xem qua tu vi cũng không tầm thường. Người này ăn mặc một thân nho nhã phục sức, bước đến giữa đài liền hướng về mọi người chắp tay. Ra mắt chư vị. Vân Hải các hôm nay hân hạnh được chư vị chiếu cố quả thật vinh dự vô cùng. Ở đây có nhiều người đã biết ta, cũng có những khuôn mặt mới. Cho phép lão hủ giới thiệu một lần, lão hủ tên Lại Văn Huy, là hôm nay chủ trì buổi đấu giá. Nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay, kèm theo đó không ngừng lời trêu đùa. Lại lão, ngài lão chúng ta đã quen thuộc, cũng không cần thêm giới thiệu, chúng ta đến đây là muốn xem bảo vật. Ha ha đúng vậy, Lại lão đầu. Mau mau bắt đầu đi. Dưới đài lão lao hớn hở cùng mọi người chào hỏi, đúng lúc này, một tiếng hét vang lấn áp toàn trường. Đô bang chủ tới. Chỉ thấy cửa ra vào xuất hiện đoàn người. Đi đầu là một vị cường tráng nam tử, nhìn con rất trẻ trung, tuổi chỉ tầm ngoài 30, chưa đến 40. Ánh mắt sắc bén lăng lệ như chim ưng quét qua toàn trường. Đang ngồi người dù muốn hay không cũng đều đứng dậy khách khí cùng hắn chào hỏi. Đỗ bang chủ. Đỗ bang chủ. Hài lòng nhìn qua toàn trường. Đỗ Như Hối gật gật đầu. Chư vị khách khí, đều mời ngồi. Rồi như chủ nhà như thế nên ngang tiến vào chỗ ngồi. Đám người có nhiều người giận dữ nhưng ngại hắn uy thế cũng không dám nói gì, chỉ âm trầm mặt ngồi xuống. Lại Văn Huy đứng trên đài cũng chỉ thoáng qua vệ tức dân nhưng rất nhanh đứng ra hóa giải lúng túng. Hóa ra Đô bang chủ, chúng ta còn nghĩ hôm nay ngài có việc không đến đây. Mời mọi người ngồi xuống, hôm nay buổi đấu giá lập tức sẽ được bắt đầu. 4. Trên đài cao, một ghế lô bí mật nào đó. mấy người đều đang đứng nhìn ở dưới phát sinh hết thảy.
Hừ, thật lớn uy phong. Hắn Đỗ Như Hối đây là cố tình làm như thế để chúng ta mất mặt mà.
Đứng bên trái vị kia lần trước tiễn đi Tống Khuyết Thanh Trúc cô nương lúc này lông mày dựng ngược, khó chịu hô. Trong phòng ba người đúng là Vân Hy, Khổng Lão bọn người. Vân Hy lúc này cũng cau mày âm trầm, tiếp theo thở dài thổn thức. Linh Giang Bang vậy mà nhiều lần muốn nhúng tay nhập cổ vào Vân Hải Các, bọn họ tướng ăn cũng quá khó coi.
Nào chỉ khó coi, bọn chúng không đoạn cho chúng ta gây khó dễ, hơn nữa Đố Lao Tặc vậy mà còn ngấp nghé tiểu thư.
Đúng là đám lòng lang dạ sói, tiểu thư, ngươi mau viết thư báo gia chủ để người trừng trị lao cầu này.
Nghe nàng nói Vân Hy cười khổ, chuyện gia tộc nàng còn không rõ sao? Cha nàng chia các huynh đệ tỷ muội ra các địa phương, ý đồ thử thách rõ ràng. Đây là đang tìm kế nhiệm gia chủ nha, cha nàng chắc chắn sẽ không cho thêm trợ giúp. Hơn nữa các nàng Vân gia cũng không tìm được quá tốt biện pháp đối phó Linh Giang Bang. Dù sao cha nàng chủ nghiệp thương nhân, tu vi so với Đỗ Như Hối cao hơn hữu hạn. Hơn nữa Đỗ Như Hối làm trong Cựu Giang Minh cũng là khá có tiếng lớp kế cận trung kiên. Mấy vị minh chủ đối với này cũng có quan tâm. Vân gia cũng không dám gây vào Cựu Giang Minh khó chịu. Cũng may Vân gia không phải ăn chay, hắn họ Đỗ cũng chỉ dám thi thủ đoạn buồn nôn các nàng, không dám khinh cử vọng động. Nhưng Đỗ Như Hối tuổi còn khá trẻ, tiềm lực vẫn còn. Nếu một ngày hắn tiến vào bắt giai, như vậy cái phân đà này nguy vậy. Vân Hy âm thầm lo lắng trong lòng. Ở một bên Khổng Lão nhìn thương mà không giúp gì được. Hắn cũng chỉ là lục giai võ gãy đỉnh phong, cùng mới vào nhất lưu cao thủ chống lại một hai chiêu còn được, cùng Đỗ Như Hối chính diện chạm mặt chính là muốn chết. Hắn chỉ là Vân gia một vị khách khanh, tuy yêu quý Vân Hy nhưng để vì thế mà đi tìm đường chết lão Khổng cũng thứ cho không thể phục bồi.
6. Trong bao xương, Vân Sơn nhìn nên ngang mà vào, giọng khách lấn át giọng chủ Đỗ Như Hối cũng là giận dữ, hàm răng cắn ken két rung động. Nhìn không được thấp giọng mắng. Khốn kiếp, Linh Giang Bang khinh người quá đáng. Tại giữa sự kiện còn cao điệu to giọng gào lên báo danh hảo. Đây là gây sự rõ ràng. Tống Khuyết hai người đương nhiên cũng nhận ra. Vân Tiền Bối, các ngươi cùng Linh Giang Bang có xích mích?
Hừ, vậy thì cũng không. Chỉ là Đố Lao Cẩu khinh người quá đáng, vừa ham tiểu thư nhà ta lại muốn cả nơi này Vân Hải Các, tài sắc đều thu.
Hắn đây là nằm mơ, chúng ta Vân gia cũng không phải dễ chơi.
Còn có chuyện này, tuy không rõ ràng cụ thể nhưng thấy Lao Đỗ phong cách lưu manh tán gái, Tống Khuyết cũng âm thầm coi thường.
Quá không có phẩm bị.
Tuy nhiên đây là chuyện của hai nhà, cũng không đến phiên hắn ngoại nhân tham dự, nên chuyện này chỉ chạm đến tức qua.
Mọi người ánh mắt bắt đầu tập trung về phía trên đài vật phẩm đấu giá.
7.
Trên đài lại Văn Huy đang mồm mép tung bay giới thiệu. Kiện thứ nhất mở màn buổi đấu giá hôm nay chính là một lọ 10 hạt bổ khí đan, dành cho võ giả đều hữu dụng. Do Dương Nam phụ Thạch đại sư đích thân luyện chế. Chư vị nếu có nhu cầu bồi bổ khí huyết hoặc đột phá bình cảnh, vật này đúng là không thể thiếu. Giá khởi đập 1000 lượng bạc, đấu giá bắt đầu.
1100 lượng.
Ta ra 1200 lượng. Thứ này đối với đã có thể sẽ giật Tống Khuyết mà nói tác dụng không khác ăn nhân sâm, nên hắn cũng không có ý định mua thành phẩm. Mua dược liệu có dược lực mạnh mẽ về ăn là được. Nhưng đối với những người khác nó lại là rất tốt một loại đan dược, vì vậy giá cả rất nhanh leo thang, cuối cùng dùng giá 1800 lượng bị người bắt được.
8.
Tiếp theo là một quyển bí tịch Mai Hoa Quyền, đối với rèn luyện da thịt, trúc cơ thân thể tác dụng rất tốt. Vị nào bằng hữu nhà chưa có gia truyền võ học có thể mua về cất giữ. Giá khởi điểm 1000 lượng.
5.
Món tiếp theo là một thanh bảo kiếm, Ngư Tràng kiếm. Chém sắc như chém bùn, chỉ kém một chút là có thể quán thông chân khí trở thành danh kiếm. Nhưng dù thế, độ quý giá của nó cũng không cần bàn lại. Giá khởi điểm 5000 lượng, các vị dùng kiếm hảo thủ cơ hội khó được, chớ nên bỏ qua.
4.
Ồ, lại còn bảo kiếm, danh kiếm. Đến nơi này mới phát hiện mình còn là cái gì cũng không biết. Nghe lạ lắm danh tử, Tống Khuyết không kìm được tò mò quay sang Vân Sơn hỏi.
Tiền bối, thế nào để phân chia binh khí phẩm cấp?
Nhìn trên đài từng kiện vật phẩm bán được giá cao, lão Vân trong lòng cũng vui dạo dực. Lúc này khó chịu đã sớm không cánh mà bay, nghe Tống Khuyết hỏi vui vẻ giải thích.
Binh khí được chia làm 4 loại.
Thường thấy nhất là ngoài đường đao kiếm bình thường binh khí. Trên đó là lợi khí do các thợ khéo tỉ mỉ chế tác, so với hàng thường càng thêm sắc bén, cứng rắn khó phá hủy. Tiếp trên nữa thì là danh khí, phải những đại sư tu vi cao thâm mới có thể làm ra, trong khi chế tác những binh khí này được quán chú chân khí. Nên nhất lưu cao thủ sử dụng có thể độ chân khí vào thông suốt không trở ngại, nên thường chỉ có nhất lưu cao thủ mới có tư cách dùng.
Cuối cùng là thần binh rồi, nghe đồn thần binh có linh, có thể cùng chủ nhân giao lưu, diệu dụng vô cùng.
Ta cũng chưa từng gặp bao giờ, không biết có thật không.
Quỷ Tống Khuyết cũng đã gặp, nên vũ khí có linh hắn cũng cảm thấy không có gì hoang đường.
Đối với Lão Vân nói hắn là vững tin không nghi ngờ.
Trong lòng thầm cảm thán thế giới này đủ rộng lớn, các thứ thiên kỳ bách quái ùn ùn không ngớt.
Nam. Đấu giá hội giữa chưa còn tạm ngừng ăn lót dạ sau đó mới tiếp tục. Một năm hai lần tổ chức nên mang lên đài các thứ không một không phải bảo vật, giá trị cũng chưa từng thấy món đồ gì thấp hơn 1000 lạng. Chờ mong đã lâu, cuối cùng mấy món đồ Tống Khuyết đang chờ mới lục tục đến lượt.
PS, không biết do máy hay do mạng.
Laptop ta bị báo có vấn đề truy cập. Mãi có đăng chương được phải gửi mail qua điện thoại đăng.
Chương 74, đấu giá hội.
Nhìn trên đài mang lên đồ vật, Tống Khuyết trong lòng âm thầm kích động. Trong tất cả những món đem ra đấu giá, đây là thứ đối với hắn quan trọng nhất.
Chư vị mời tiếp tục, bây giờ là một cây dược liệu.
Mọi người cũng đã biết, một gốc ngọc linh sâm hơn 500 năm. Đối với ở đây chư vị cũng rất có ích, nếu như tìm được đại sư thay thế luyện đan thì tác dụng còn hơn thế rất nhiều.
Giá khởi điểm 2000 lượng bạc, đấu giá bắt đầu. 2500 lượng Tống Khuyết không chút nào do dự, đối với thứ này hắn tình thế bắt buộc. Ngồi bên cạnh Vân Sơn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, trước đó hắn cũng đã rõ ràng tiểu tử này đối với linh dược khát vọng. Tốt, đã có người trả 2500 lượng. Nhưng ta tin đó không phải giá cuối, còn ai trả thêm sao? 2600 lượng một người nhấc tay trả giá. Nhà ta bang chủ ra giá 3000 lượng. Lúc này nãy giờ ngồi im quan sát Linh Giang bang đám người lên tiếng. Trong sảnh nhốn nháo đám người lập tức trở nên quặn cú é. Không ai muốn cùng lão đấu không qua được. Sợ bị bọn hắn tìm lấy cớ gây sự chuốc thêm phiền phức. Uy lực của Linh Giang bang qua đó cũng có thể thấy được đốn. Tống Khuyết cũng hơi do dự nhưng chỉ 2,3 giây liền đem vứt sau đầu. Kệ sẽ giặc tiến giai mới là quan trọng, đi con mẹ nó Linh Giang bang. 4000 lượng đêm qua vừa lướt đi của sòng bạc dưới tay bọn họ mấy ngàn lượng, Tống đại gia hô lên không chút đau lòng. Nội sảnh người theo tiếng Tống Khuyết hô lên lập tức lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng hấp hơi hít lạnh. Muôn vàn ánh mắt đổ qua gian phòng bên này, muốn xem bên trong người già sao thân phận. Đỗ Như Hối ngồi dựa lưng vào ghế khép hở lúc này cũng mở mắt ra. Ánh mắt bắn ra hai đạo tinh quang rạng rỡ như thực chất. "Bang chủ, có cần ta qua bên đó xem?" Trong phòng, nam nhân đứng hầu bên cạnh lên tiếng, cũng không tị hủy cả sảnh đường nghe rõ. Nợ nụ cười nghiền ngẫm, lao đồ khó được vậy mà không phát tác. Khoát tay đại độ. "Đấu giá, ai trả giá cao người được sao? Đừng để Vân các chủ nói chúng ta phá hủy quy củ." Nói rồi lại nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tiếp tục có ý định tăng giá. "Nam." Bên kia sương phòng, nhìn Bình Chân như vậy Tống Khuyết, lão Vân cũng làm âm thầm lau một vệt mồ hôi. Bên cạnh Trung Hồng càng là sớm sau lưng ướt sũng như tắm. Đừng nói Linh Giang bang ép lên đầu không thở nổi, nhân gia chưa làm gì, chỉ mấy trăm đạo ánh mắt nhìn về bên này, tuy con cách rèn che nhưng áp lực kia cũng quá dọa người. Trong Tống Khuyết vẫn thản nhiên như thường cầm chén trà khẽ uống, lão Vân cũng không thể không nói một tiếng phục. Riêng phần này khí độ, hắn tự đánh giá mình còn thua xa. Thật không biết Tống Khuyết cũng là cắn răng làm liều, bây giờ cũng đang tự hỏi không biết nếu bị người chém, chỉ còn phân hồn liệu có còn sống được không. Vấn đề này quá thâm ảo, hắn cũng không dám dùng thực tế đi thử nghiệm nên chỉ có thể lúc này trầm tư suy nghĩ. Dưới đài lại Văn Huy cũng không dám để sự việc tiếp diễn, vội vàng kêu to thu hút tập trung đám người. Số 7 phòng khách quý trả giá 4000 lượng, có ai trả cao hơn không? 3, 2, 1, đồng ý chúc mừng vị kia bằng hữu. Chúng ta tiếp tục đến với món đồ tiếp theo, là một bộ kiếm pháp năm. Nghe được tiếng truy định âm, Tống Khuyết cũng vui mừng nhướng mày. Cái gì suy tính cũng bay sau, bây giờ hắn chỉ quan tâm là gốc này nhân sâm có hay không khiến cho kẻ sệ giặc có thể hoàn toàn tiến giai biến thành màu cam. Khi đó thực lực của hắn sẽ có một bước phi tốc phát triển, đối với thế cục hiện nay ở Thanh Hà huyện lại nắm chắc thêm một phần. Tống thiếu, chúc mừng ngươi. Vân Sơn ngồi bên cạnh kịp thời quanh sang chúc mừng, còn Hồng Ca đến bây giờ vẫn còn đang ngồi đó lo lắng bất an. Ha ha, đa tạ Vân tiền bối, không biết thanh toán như thế nào. Chút nữa sẽ có nhân viên mang đồ đến cho ngươi kiểm tra, nếu không vấn đề có thể tại chỗ nhận hàng trả tiền, hoặc không gửi lại trong vòng 2 ngày đến lấy cũng được. Riêng Tống thiếu ngươi có thể trực tiếp cầm đồ, sau này gửi tiền cho ta cũng được. Vân Sơn bây giờ là càng bức thiết muốn kết giao Tống Quyết, rất nhiệt tình trả lời. Hắn trong lòng tin chắc, chỉ cần kẻ này không nửa đường chết yểu, sau này tối thiểu cũng đạt đến như Khổng Lao độ cao. Còn nhất lưu cao thủ, đó còn phải nhờ cơ duyên và may mắn. Cả Vân gia dốc toàn lực bồi dưỡng cũng chỉ có 2 vị, trong đó một người là gia chủ đương thời. Hắn cũng không dám nghĩ xa vời. Mấy nghìn lượng tại hạ còn là lấy ra được, trước cảm ơn ý tốt của tiền bối. Tống Khuyết có thể bỏ vạn lạng ra mua nhà, có thể lấy ra 4000 lượng Lao Vân cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng một bên Hồng Ca nghe vào kém chút nữa lòi mắt ra. Tiểu tử này vẽ ra tiền chứ, làm sao tiền trên người tiêu mãi không hết. Hắn cũng chưa bao giờ thấy Tống Khuyết nghiêm túc kiếm tiền, nhưng sự thật là tiền càng tiêu càng thấy có. Thật sự không hiểu ra sao. Tống Khuyết tất nhiên không giải thích, đợi nhân viên đem đồ lên sau hắn sảng khoái từ ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, đếm lấy 4000 lạng đưa cho nàng rồi mới mở hộp kiểm tra. Ngọc Linh Sâm là giống sâm quý, so bình thường sâm còn quý hiếm hơn nhiều, dược liệu cũng càng thêm đầy đủ, sử dụng lại không bá đạo như sâm bình thường. Nên giá cả so với sâm khác còn cao hơn mấy thành. Hơn 500 năm Ngọc Linh Sâm cũng phải so ra 600 năm sâm bình thường, thứ này hẳn đủ để kẻ sệ giặc tiến giai. Dù rất muốn lập tức chui vào một chỗ kiểm nghiệm, nhưng bây giờ còn đang đông người, Tống Khuyết đành tiếc nuối đem hộp đóng lại cất kỹ. Tiếp tục quan sát dưới đài đấu giá. Chỉ có Hồng Ca lúc này đối khác sự vật chẳng quan tâm, hai mắt đăm đăm nhìn chồng ngân phiếu mà chảy nước dãi. Cái gì Linh Giang Bang, không biết đã bị ném ở góc nào. 6. Tiếp đến là một thanh binh khí, thứ này ở đây chắc hiếm người dùng. Nhưng đối với những ai yêu cung thì lại là một bảo vật vô giá. Nhất tinh ngân dược cùng, dù chỉ là nhất tinh nhưng uy lực không thể coi thường. Không biết vị bằng hữu nào muốn nó, giá khởi điểm 2000 lượng. 2200 lượng Tống Khuyết hô lên. Cung khá hiếm dùng, hơn nữa so với vũ khí thông thường còn đắt hơn quá nhiều. Vì vậy rất ít người chọn nó. Theo sau lẻ tẻ vài người cạnh tranh, cuối cùng hắn lấy 2500 lượng bắt được thứ này. Đến đây mục đích hôm nay của hắn đã hoàn thành, còn lại bảo vật một là không hứng thú, hai là cũng không có lực kia đi tranh, hắn dứt khoát ngồi làm khán giả. Nam. Trên phòng quan sát. Nghe cấp dưới hồi báo Tống Khuyết vậy mà tiền mặt thanh toán hai món vật phẩm, Vân Hi hiếu kỳ càng sâu. Đối với có gan dám nuốt dâu hùm đốt như Hối thiếu niên nàng bắt đầu tò mò. Thanh Trúc, nhắc nhở Sơn Thúc điều tra kỹ cả người này, ta muốn biết tất cả tin tức dù là nhỏ nhất của hắn. Cả tiền của hắn từ đâu ra, cũng yêu cầu tra kỹ. Rõ, tiểu thư. 6. Càng về sau, đồ vật cũng bắt đầu tăng giá chóng mặt. bây giờ khởi điểm càng là 5.000 lượng, Tống đại gia cũng không dám chơi. Chư vị, giờ khắc quan trọng đã tới. Bây giờ sắp bắt đầu đấu giá hôm nay áp trục vật phẩm. Dưới đài mọi người đều thần kinh căng thẳng, chăm chú nhìn lên lại Văn Huy. Chỉ thấy lao chậm gì gì kéo âm đọc. Cho mời, tu khí đan. Theo hộp gỗ mở ra, một viên tròn như long nhãn nằm gọn trong hộp ngọc ở giữa, tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ ngửi vô cùng. Nhanh chóng đem hộp đóng kỹ, lao lại mới một mép tung bay quảng cáo. Đan này do chúng ta gia chủ khổ công từ Bách Thảo cốc cầu được, tác dụng mọi người cũng biết, có thể gia tăng lục giai võ giả định phong xác suất để tụ chân khí thêm 2 thành. Mua về rất có thể gia tộc thêm một vị nhất lưu võ giả, không thành công cũng có những cảm ngộ. Mua không thiệt thòi. Chư vị xin chớ có bỏ qua. Giá khởi điểm là 2 vạn lượng, xin mời bắt đầu. 2 vạn 1.000 lượng, thứ này ta muốn ngồi xem cả buổi đốt như hối lúc này khí phách tuyên bố. Dưới đài một đám gia tộc ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cuối cùng cắn răng liều. Ở đây có thể tham dự cạnh tranh thứ này ai không phải là đại tộc, thế lực để vận thâm hậu. Cũng không thể vì hắn lao đố một câu mà buông tha cơ hội. Hơn nữa nhà nếu thêm ra một vị thất giai võ giả, lúc đó ai sợ ai còn chưa biết đây. Vì vậy đều nhao nhao mở miệng, giá cả một đường thẳng tắp leo thang. 25.000 lượng. 30.000 lượng. 35.000 lượng. 39.000 lượng, Trần gia gia chủ báo ra 39.000 lượng, còn ai trả hơn không? Các vị, đừng nhìn nó là đang được, hay coi nó là một vị nhất lưu cao thủ, 4 vạn lượng mua cũng không thua thiệt nhà, còn ai cao hơn không? Ở dưới đám người âm thầm bĩu môi. Nếu đan dược giúp người tiến giai nhất lưu, dù đập nổi bán sắt bọn hắn cũng phải tranh mua. Nhưng đây chỉ là hư vô 2 thành xác suất. Nếu không phải mua cho mình hoặc chí thân dùng, hơn nữa có đại nắm chắc, các bang phái ở đây cũng không dễ mạo hiểm đầu tư. Nhìn dưới đài hưởng ứng loe que đám người, lại Văn Huy âm thầm tiếc nuối, cuối cùng là không thể phá 3 vạn. Đợi hỏi mấy lần không có ai tăng giá sau mới lưu luyến gõ truy. Chúc mừng Trần gia chủ, chúc ngài sớm đột phá thất giai, còn chúng ta lại có thêm một vị nữa nhất lưu cao thủ. Nghe truy định âm, bên kia gian phòng ùa ra mấy người nhảy cẫng hoan hô. Dẫn đầu là một vị trung niên tướng mạo đường hoàng, mặt mũi hào hoa phong nhã. Xung quanh là một nhóm người thanh niên nam nữ kích động mặt đỏ tiệt hai. Nghe lại Văn Huy chúc mừng, Trần gia chủ cười lớn hướng mọi người chắp tay. Ha ha, đa tạ lại huynh các nôn. Tạ các vị đã nhường. Nam. Vị kia là Trần gia gia chủ, tu vi lục giai đỉnh phong. Tại đồng cấp bên trong cũng hãn hưu địch thủ, nếu có thể thành công tấn cấp bọn hắn Trần gia chắc chắn sẽ là một thế lực không thể bỏ qua. Vân Sơn vẫn rất tận chức trách cho Tống Khuyết hai người giới thiệu. Thanh niên cạnh hắn kia gọi Trần Tử Hào, quận thành chứ danh thanh niên tài tuấn, tuổi mới đôi mươi cũng đã chuẩn nhị lưu võ giả, thực lực không tầm thường. Nghe hắn nói Tống Khuyết cũng âm thầm lưu tâm, chỉ tầm tuổi trung hồng mà đã có thực lực đấy, quả thật khó được vô cùng. Hơn nữa kế thừa cha hắn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Chậc chậc, chỉ so bản soái ca kém mấy tí tẹo như vậy. Chương 75, kẻ sệ giặc tiến giai. Trong đại sảnh không thiếu người nhao nhao tiến lên cùng Trần gia nói câu chúc mừng, Trần gia chủ hôm nay tâm tình thật tốt, gặp người đến ai cũng không cự, đều vui vẻ gật đầu trò chuyện. Trần gia đã quá lâu chưa xuất hiện nhất lưu cao thủ, hôm nay đến đời của hắn có hy vọng đánh vỡ thế cục này rạng rỡ tổ tông, tuy chỉ là có cơ hội nhưng cũng đủ để nhân tâm phấn khích. Bên kia ghế lô, đến một buổi toi công đốt như hối lúc này khuôn mặt cũng không mấy tốt đẹp. Tuy không phải nhất thiết phải được đồ vật, nhưng 2 lần lên tiếng đều bị người đánh mặt, đối với gần đây hy vọng lên cao hắn cũng cảm thấy sỉ nhục. Lạnh lùng nhìn nhốn nháo đám người, lão đô âm trầm mặt đứng dậy ra về. Cũng không cùng người nào chào hỏi. Quen thuộc hắn đám người đều biết chuyện này cũng sẽ không nhẹ như vậy cho qua. Có mấy người càng là dùng ánh mắt hài hước nhìn qua vui mừng nhảy nhót Trần gia cùng gian phòng đến nay chưa thấy bóng dáng Tống Khuyết nhóm người. 6. Không biết những này, hôm nay thành công đấu giá trong tâm tha thiết đồ vật Tống đại quan nhân thấy không còn gì để xem, đã sớm cùng Vân Sơn theo lối đi nhỏ rời đi. Vân Tuần quản, hôm nay làm phiền ngài. Tiểu tử còn có việc xin trước hết cáo tử, đến lúc nào rời đi phiền ngài trước thông báo một tiếng để huynh đệ ta chuẩn bị. Vuốt cằm, lão Vân gật gù cười. Tống thiếu khách khí, ta còn muốn cảm tạ ngươi hôm nay chiếu cố chúng ta sinh ý đây. Sáng sớm mai chúng ta sẽ quay về Thanh Hà, ngươi lúc đó có mặt tại đây, chúng ta sẽ đi theo sơn đạo vượt qua ương giản sầu trở về. Vậy tiểu tử trước cáo tử, sáng mai đúng giờ sẽ có mặt. Tống thiếu đi thong thả. Chắp tay cáo biệt Vân Sơn, Tống Khuyết vội vàng trở về khách sạn lập tức bế quan. Trên đường đi, Trung Hồng mới lo lắng nói. A Khuyết, hôm nay ngươi quá vọng động. Không thấy mọi người đều không dám cùng đốt như hối người này tranh sao. Tiểu tử ngươi tốt, cứ cố tình đâm đầu vào. Trời đất bao la, kẻ sệ giặc là quan trọng nhất. Dù đến bao nhiêu lần nữa, nếu có đồ vật có thể trợ giúp nó tiến giai hắn vẫn là sẽ liều mạng. Cười an ủi Hồng Ca. Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hồng Ca không cần vội lo lắng, hơn nữa hắn đốt như hối nhân vật bậc nào, chưa chắc đã cùng mấy con tôm tép nhãi nhép chúng ta chấp nhận. Chuyện đã rồi, bây giờ cũng chỉ biết nâng cao đề phòng. Hai người có tâm sự riêng đều vội vã trở về khách sạn. 6. Tống Khuyết cho rằng lao Đỗ tâm nhãn không nhỏ như vậy, nhưng thực ra hắn lầm. Mới ra khỏi Vân Hải Các, Đỗ Như Hối hai mắt lạnh lùng lập tức căn dặn người bên cạnh điều tra hắn. Không được bao lâu, khi về đến tổng bộ, người phái ra đã đến trước mặt hắn hồi báo. Bẩm ban chủ, ghế lô số 7 là danh riêng để Vân Hy các chủ đón tiếp những khách hàng quan trọng. Hôm nay chỉ nghe đích thân nàng thân tín Vân Sơn đón tiếp 2 vị thanh niên, hiện tung tích còn là bí ẩn, chỉ nghe được tin tức này 2 người đến từ châu phủ. Vẻ mặt lạnh lùng Đỗ Như Hối trầm tư hồi lâu rồi mới hừ lạnh. Hừ, xem ra là con em gia tộc đến từ Dương Nam phủ. Tạm thời không cần manh động, cũng không là cái gì đáng giá đồ vật, cho người rút về đi. Rõ, bang chủ. Còn về trấn gia, chúng ta có cần bốn. Người kia ánh mắt tàn khốc lóe lên, đưa tay làm ra dấu cắt tiết hầu. Hắc hắc, trấn gia, cũng dám cùng ta tranh đấu, bọn chúng nhất định sẽ phải trả giá. Nhưng không đội nhất thời, Lưu gia không phải cùng bọn họ âm thầm đấu tranh gây gắt sao, người nôn nóng nhất bây giờ hẳn là Lưu gia. Chỉ cần ta đốt một mồi lửa, đảm bảo trấn gia có khổ để ăn. Đỗ Như Hối cười lạnh trả lời, đối diện người lập tức định nọ tầng bốc. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được lo lắng. Bang chủ, nhớ may hắn trần gia lão tặc nuốt vào tụ khí đan thành công đột phá nhất lưu thì sao, đến lúc đó bọn hắn còn sợ Lưu gia. Hắc, đột phá. Nhà bọn hắn gia truyền ngũ khí triều nguyên quyết có như thế dễ dàng đột phá, trần gia đã sớm xưng bá linh giang, không còn người khác chuyện gì. Yên tâm chờ xem hí kịch, chuẩn bị đến lúc đó chúng ta đến vơ vét chỗ tốt. Trần gia truyền thừa mấy trăm năm, bảo bối giấu chắc không ít. Ha ha, trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, còn là bang chủ ngài cái này ngư ông lưu kế sâu xa. Để tại hạ cho người đến âm thầm giúp đỡ Lưu gia. Không cần, chúng ta động động miệng là được rồi. Ngươi đừng xem thường Lưu gia, tuy ta chưa điều tra được rõ ràng nhưng bọn nó mờ ám không ít, còn ẩn giấu khá nhiều thực lực đây. Tất cả đều không phải hạng hời hợt. Tuân lệnh, vậy thuộc hạ cáo tử. 8. Không biết mình bị ác lang để ý, may có Vân Hy dự liệu từ trước, âm thầm bố trí thủ đoạn mới giúp hắn đại ân bảo vệ thân phận không bị bại lộ. Tống Khuyết lúc này đang ngồi trong phòng, khóa chặt cửa, tâm tư hết thảy đặt vào phía trước cây sâm ngọc linh. Là nguyên gốc ăn, hay chia nhỏ ra từng phần lần lượt ăn đây? Tống đại gia cũng phạm vào bản quan. Theo như kinh nghiệm trước đây, đều là một hơi nuốt vào năng lượng khổng lồ, thế mới khiến kẻ sệ giặc đổi biến. Như vậy xem ra ăn mảnh từng chút một là không có hiệu quả. Liều ăn nhiều, có kẻ sệ giặc cũng không sợ bị năng lượng tăng bạo. Đặt trọn niềm tin vào kẻ sệ giặc, Tống Khuyết cắn răng đưa ngọc linh sâm lên mồm từng miếng to nhai ngấu nghiến. Bằng cổ tay cây sâm không được mấy hơi tất cả đã chui vào bụng hắn. Không ra được bao lâu, một cảm giác trướng bụng nóng rực từ dưới truyền đến. Lúc này trong đầu kẻ sệ giặc kịch liệt xoay tròn, tham lam hấp thu dược lực. Tống Khuyết chỉ cảm thấy như có người trong bụng mình đốt lửa, trong đầu vị kia lại là không ngừng lôi kéo hỏa diễm lên đầu. Cả người hắn nóng gian, đau đớn vô cùng. Cắn răng không phát ra tiếng, không chú ý thân thể nữa để quên đi cảm giác đau đớn, không biết qua bao lâu, thấy trong đầu tệ sệ giặc đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu cam nhạt, xoay tròn dần dần chậm lại hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thử cử động thân thể. Trên người không biết lúc nào bài tiết ra một lớp mồ hôi nhảy nhảy vào nhạt. Có mùi hôi thối, đối với thính giác nhạy bén hắn khác gì trà tấn, vội vàng không quản thứ khác lao nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Qua hồi lâu, cả người nhẹ nhàng khoan khoái Tống Thiếu Hiệp mới chậm rãi đi ra. Vừa rồi trong lúc tắm hắn đã thử qua, lực lượng cơ thể không tăng lên bao nhiêu, chỉ tầm 2 mã lực. Nhưng dù thế cũng khiến hắn vui mừng khôn xiết, bởi vì tệ sệ giặc đã hoàn toàn tiến giai, nghĩa là bây giờ hắn lại có thể tiếp tục dùng năng lượng cường hóa bản thân. Chỉ cần lại có thể tăng lên thực lực, mọi sầu lo nghi vấn đều hết thảy tan biến. Hơn nữa theo tệ sệ giặc tiến giai, không gian cũng theo đó mở rộng, bây giờ đã đạt tầm 10m3. Như thế đã đủ cho hắn dùng. Nhìn ngoài trời đã quá đêm, đã mệt mỏi cả buổi hắn cũng không thấy đói, cũng không hứng thú ra ngoài kiếm tiền. Lòng vui vẻ Tống đại gia quyết định lên giường ngủ sớm, sáng mai còn khởi hành trở về. 6. Sáng sớm, mây mù còn đang vương vất trên tán cây, che khuất phía xa những rừng cây, núi đá. Một đoàn người ngựa đang chậm rãi rời khỏi Linh Giang thành, vượt qua Ưng Giản sầu hướng Thanh Hà huyện đi tới. Đây chính là thương đạo mà Vân gia thường dùng. Thuyền chở hàng vận tải có hạn, hơn nữa chi phí đắt đỏ. Để có lợi nhuận, bọn họ Vân gia không còn cách nào khác là phải dùng xe ngựa kéo hàng qua sơn đạo hiểm trở này. Đi trên đường, Vân Sơn cùng Tống Khuyết hai người xếp ở hàng giữa, mấy người nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa vui vẻ chuyện trò. Hôm qua có thám tử Linh Giang bang muốn dò xét thân phận hai người, cũng may bị nhà ta các chủ hồ lộng cho qua. Nhưng Tống thiếu ngài sau này còn cần cẩn thận nhiều hơn. Nói cười, Vân Sơn còn không quên cho hắn bán nhân tình. Tống Khuyết nghe vậy sắc mặt cũng hơi đổi. Âm thầm chửi lão đố người này không phải vật gì tốt, trong lòng cũng đối với Vân gia phục vụ hậu mai ấn tượng tốt rất nhiều. Phiên tổng quản thay ta cảm tạ Vân các chủ, lần sau có dịp tiểu tử nhất định sẽ đăng môn cảm tạ. Ha ha, ngươi Tống thiếu là chúng ta khách quý. Vì khách hàng bảo vệ tư mật chính là hiển nhiên, ngươi không cần để ở trong lòng. Tuy biết là lạc mềm buộc chặt, nhưng hắn Tống Khuyết chính là an bộ này, chắp tay lần nữa cảm tạ. Hai vị ân tình tại hạ ghi nhớ, sau này tất sẽ ổn thỏa báo đáp. Không phải mục đích của mình chỉ cần có thế sao, dần dần tích lũy thi ân, tiểu tử này qua hiểu biết cũng là người cực trọng nghĩa tình. Sau này hẳn là không thoát. Nghĩ đến mình tương lai vì gia tộc mang đến một trợ thủ đắc lực, lão Vân vui mặt mũi hớn hở. Cũng không cảm thấy mệnh tiếp tục cho bọn hắn hai người phổ cập tri thức. Đã tiến vào Ưng Giản sầu, Tống thiếu ngươi xem hai bên vách núi dựng đứng, có phải hay không một nơi dễ thủ khó công. Nếu trên đó sắp xếp nhân mã, người phía dưới cũng đừng hòng yên ổn vượt qua. Thông qua tia chớp quan sát địa hình, Tống Khuyết cũng không nhịn được than thở sâu chấp nhận lời Lao Vân nói. Hơn nữa nơi này cũng không chỉ có một đoạn đường này có vách núi mà còn mấy chỗ như vậy. Còn lại cũng là rừng hoang núi vắng ít dấu người, thảo nào đám đào phạm ưa thích trốn vào đây làm cướp. Quan binh muốn vào đây tìm cũng thật sự khó khăn muôn vàn, hơi không cẩn thận là bị nhân gia cắn ngược một cái cho vỡ đầu chảy máu cũng không phải nói chơi. Dân gia không ai quản, nơi này có thể nói sơn tặc hành hành. Các thương đội đi qua cũng là cả người lo lắng bàng hoàng. Tất nhiên là phải nộp tiền mãi lộ, nhưng nếu không có cứng rắn bối cảnh, nhân gia dám cả người cả vật đều nuốt trọn cho người xem. Không thiếu thương gia tiểu hộ nhà tan cửa nát nơi đây. Chương 76, Đào Phạm, đa tạ cùng Minh 0213 đạo hữu nợ tờ, tất cảm kích phát thêm 1C hôm nay 6C. Đi vào Ưng Giản sầu không được bao lâu, Tống Khuyết thông qua tia chớp thấy trên vách núi phía trước nôn nháo bóng người. Nhìn bên cạnh một bộ nhàn nhã Vân Sơn, hắn không nhịn được nhắc nhở: "Vân tổng quản, phía trước có mai phục, cẩn thận nhiều hơn." Lão Vân nghe hắn nói cũng không lo lắng, chỉ cười trấn an: "Tống thiếu thật tốt sức quan sát, phía trước chính là địa bàn Hùng Kê trại, đây là một ổ tặc phỉ quy mô lớn nhất ở đây. Trại chủ cũng là nhị lưu võ giả, thực lực không tầm thường. Chúng ta hàng hóa thường xuyên đi qua, đã sớm thương lượng tốt. Bọn họ chỉ quan sát rồi thu lộ phí thường lệ thôi, sẽ không có phát sinh nguy hiểm." Quả nhiên như lời Lão Vân nói, đám này sơn tặc cũng không có hành động gì quá khích. Mà trái ngược rất đàng hoàng đi ra mấy người, nói nói cười cười từ phía trước phụ trách hộ vệ người thu lấy tiền, rồi khách khí chắp tay từ biệt. Cứ như trạm thu phí cao tốc vậy, giống nhân viên công vụ hơn là thổ phỉ. Cũng không biết trang điểm dọa người rồi nhảy ra nói mấy câu: "Đại loại đường này do ta làm, cây này do ta trồng, muốn đi qua nộp tiền mãi lộ." Cái này làm xem quen phim cổ trang Tống thiếu hiệp rất đôi không hài lòng, quá thiếu chuyên nghiệp. Thấy bên cạnh Tống Khuyết còn đang ngẩn người suy nghĩ, Vân Sơn tưởng hắn quan tâm đám người này, lập tức giải thích: "Trong ưng giản sầu sơn tặc nhiều, nhưng dám đứng ra thu chúng ta lộ phí cũng chỉ có ba nhà. Cả ba đều là chiếm lấy thì hiển nhiên địa lợi dễ thủ khó công. Hơn nữa thực lực không tầm thường, vì vậy chúng ta cũng là âm thầm chấp nhận. Trước mặt Hùng Kê trại là một, tiếp đến còn có Tỏa Lâm trại, cuối cùng là Hắc Thiết trại. Bọn chúng trại chủ đều là nhị lưu võ giả, thực lực được mọi người công nhận." Trong đầu dự kiến làm thương đội Tống Khuyết nghe Lão Vân nói âm thầm nhớ kỹ. Trên đường càng là dùng tia chớp điều tra địa hình, ghi tạc trong đầu đợi về nhà dùng bản đồ đánh dấu. Đoạn đường tuy quanh co chắc trở, nhưng Vân gia người đã đi mòn gót giày. Cũng không vì có thêm Tống Khuyết mà tự dưng sinh biến cố, trải qua hai lần thu lệ phí nữa, mọi người đã trông thấy Thanh Hà huyện ở nơi xa. Cả chuyến đi vậy mà chỉ mất 2 canh giờ, so với đi thuyền còn nhanh chóng. Nếu như đường này sửa chữa cho thông thoáng, lại đảm bảo an toàn, hẳn đám thương nhân sẽ ưu tiên đi con đường này. Nhưng hết thệ chưa phải bây giờ tiểu tôn kép hắn có thể làm được, Tống Khuyết chỉ nghĩ thoáng qua rồi không thêm để ý. Đoàn người rất nhanh đứng trước cổng thành không xa tập kết, chuẩn bị theo thứ tự nhập thành. Đúng lúc này, dị biến đột sinh, trong thành tiếng la hét gầm gừ truyền đến. Hai bên đường cũng rất nhanh phát sinh hỗn loạn. Tống Khuyết tinh mắt, rất xa đã nhìn rõ ràng, tại nơi cửa thành, một nam tử đang cầm đao lung tung chém, muốn lao ra khỏi thành. Sau lưng hắn đuổi sát nút là hai người trung niên, phía sau hơn là một đống quân binh. Phía sau hai người thấy hắn sắp thoát, đều phát lực tăng nhanh cước bộ đuổi theo, miệng hô lớn: "Trịnh Quân Thanh, ngươi trốn không thoát. Phía trước người, mau hỗ trợ bắt đạo phạm." Nhìn kẻ kia chạy trốn lung tung chém người, không ít hàng hóa bị phá hoại, người cũng dễ dàng nổ thương. Tống Khuyết lòng thầm giận, đang định rút ra dưới chân ngân dực cung hỗ trợ, ở một bên Lão Vân bất động thanh sắc đè hắn lại, đầu lắc lắc ra hiệu không nên. Tuy không hiểu tại sao, Tống Khuyết vẫn là còn đem cung buông xuống, ánh mắt lạnh lùng theo dõi tặc nhân. Chỉ cần kẻ này dám lung tung sát nhân, hắn tuyệt sẽ không nén giận bỏ mặc. Cũng may kẻ kia chỉ muốn chạy trốn, nào có tâm tư giết người. Chỉ hô lớn cho người trước mặt tránh đường là đã cảm ơn trời đất. 8. Cách cửa thành càng gần, làm sao phía sau hai vị cũng đuổi càng gần. Trịnh Quân Thanh trong lòng gấp gáp. Hôm nay thật quá xui xẻo, vốn hắn một đường cải trang từ Giang Nam đạo lẩn trốn đến tận đây. Nơi này núi cao hoàng đế xa, cao thủ thực lực tầm thường, không mấy người có thể uy hiếp đến mình. Hơn nữa mục đích đến đã ngay trước mặt, Lão Trịnh lúc này ám thở nhẹ một hơi. Làm sao trong lúc buông lòng ảnh giác, làm mấy bát rượu cho giải tỏa tâm lý. Đen đuổi lại làm rơi dâu giả, chết không chết đúng lúc gặp bộ khoái đi qua. Thói quen làm tặc hắn lúc đó cũng là hốt hoảng, vội vã muốn đứng lên muốn đi. Làm sao càng thế càng khả nghi, kia bộ khoái gọi hắn quay lại hắn liền hốt hoảng mà chạy. Này không, hô to một tiếng ở đâu ra đám người đông như kiến bủa vây lấy hắn. Thật vất vả phá vòng vây lại đến hai vị nhị lưu võ giả, lại còn nhận ra hắn. Nay còn có thể nhẫn, kia hai người thấy dung nhan của Trịnh Quân Thanh liền như lâu ngày gặp lại tình nhân, kích động mặt đỏ bừng xách vũ khí xông về phía hắn. Vết thương chưa lành Trịnh Quân Thanh chỉ biết cắn răng liều mạng chạy. Thật là uống rượu hỏng đại sự. Mắt thấy hai người như giỏi bỏ đuổi cũng không đi, đã sát kịp muốn ôm hắn thân cận. Lao Trịnh đâu có thể nhẫn, từ trong ngực móc ra một viên cầu đen xì ném ra phía sau, không quên vận lực chừng nát. Ầm. Hỏa khí cùng khói đen bốc lên cao, làm đuổi theo hai người kinh hãi vội vàng vận công đề phòng, nhanh chóng lùi lại tránh hiểm. Phích lịch tử. Hai người đồng thanh kinh hãi, nhìn trên đường bừa bộn ngổn ngang, bọn hắn cũng âm thầm may mắn mình nhanh chân né kịp. Tạm dừng bước hai người, Trịnh Quân Thanh mới thở hắt ra, không dám quay đầu tiếp tục chạy. Phía trước người, mau hỗ trợ bắt đạo phạm. Nhìn thấy ngoài cửa thành đám đông thương đội, đuổi theo hai người vui mừng hô lớn. Trịnh Quân Thanh cũng thấy không ổn, hôm nay hơi có chần chờ tất sẽ táng thân nơi này, đầu bị người đem đi lĩnh thưởng. Không màng gì khác, trong người có bảo bối phong thân lập tức đem ra, lại là một ống sắt đen xì dài tầm 30 cm. Lão Vân cũng là người biết hàng, vốn hắn không muốn tham dự chuyện này, thấy đối phương trên tay vật liền biết sắc quát lùi. Khổng Tức Linh, mau lùi lại. Trịnh Quân Thanh thấy phía trước nhường đường, vui mừng không xiết, nhắm ống sắt về phía sau hai người đang muốn đuổi lên. Thấy kia hai người kinh hãi trốn tránh hắn mới đắc ý phi thân lùi nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy ra xa ngoài thành, nhanh chóng mất dạng. Thở dài một hơi Lão Trịnh chạy mấy dặm đường, lúc này mới đỡ thân cây nôn ra một búng máu tươi. Thở hắt ra một lúc mới nhanh chóng xóa sạch dấu vết nhìn đường rời đi. Tường đã an toàn thoát hắn không để ý trên bầu trời có một con hoàng quan đương vẫn đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hắn. 6. Trở lại ngoại thành, nhìn tặc nhân đã đi xa, Lão Vân mới âm thầm lau một vẻ mồ hôi sợ hãi. Nguy hiểm thật, may mà chúng ta không ngu ngốc tiến lên chặn đường. Chưa kịp Tống Khuyết hỏi thăm, kia hai người trung niên lúc này cũng tiến đến, khuôn mặt tức giận chất vấn. Vân Sơn, thập nhân trước mặt vì sao ngươi không hỗ trợ đuổi bắt? Có phải hay không các ngươi thông đồng với nhau? Hắn Vân gia tại Thanh Hà huyện này nào có sợ ai? Vân Sơn cười lạnh khinh bỉ. Hóa ra là Lỗ bang chủ, mời thận trọng lời nói. Vân gia chúng ta làm thế nào còn chưa cần người khác dạy? Vân tổng quản, khi nãy có cơ hội bắt sống Trịnh Quân Thành, vì sao các ngươi không hỗ trợ cản lại một chút đi cùng một người trung niên khác không có như thế quá khích nhưng giọng điệu cũng bao hàm bất mãn. Nô bộ đầu, không phải ta không muốn rút, mà là không dám rút. Trên tay hắn cầm khổng tức linh các ngươi cũng thấy, ta cũng không dám cầm tính mạng của mọi người đi liều. Hóa ra hai người này chính là mãnh hổ bang Lỗ Thiên Hùng cùng bộ đầu Ngô Thiên. Đối với Ngô Thiên, dù sao đối phương cũng là mệnh quan triều đình, thái độ đối đãi của Vân Sơn tốt hơn nhiều. Hừ, đấy là ngươi nói. Ai biết được trên tay hắn có thật là khổng tức linh hay không? Lỗ Thiên Hùng còn thuận thế không buông tha, lão Vân cũng là không khách khí. Hừ, vậy sao ngươi không tiếp tục đuổi? Đứng đây lắm lời mà làm gì? Ngươi muốn, hừ, ta tất nhiên là sẽ toàn lực đuổi bắt. Con vịt quay đến miệng còn bay mất, Ngô Thiên trong lòng cũng rất bực bội. Nhưng dù sao Vân Sơn bối cảnh cứng rắn, hắn cũng không làm gì được đối phương. Thấy tặc nhân đã chạy hắn cũng không có tâm tình cùng đối phương dây dưa. Vội chắp tay trở về điều động nhân mã đi truy tìm đạo phạm. Đã không có chuyện, Vân tổng quản, tại hạ đi trước có việc. Lỗ Thiên Hùng cũng biết trước mắt quan trọng là đuổi bắt đạo phạm, hung hăng trợn mắt nhìn Vân Sơn một cái rồi vội vàng đi theo Ngô Thiên rời đi. Nô bộ đầu chờ đã, ta mãnh hổ bang cũng muốn ra một phần sức. Chúng ta hai nhà cùng nhau tìm kiếm xác suất thành công cũng cao hơn. Trước mắt quan trọng là tìm thấy người, nếu không hết thệ cũng chỉ là nói xuông. Ngô Thiên cũng không có gì do dự lập tức đồng ý hai người vội vàng trở về từng nhà điều động nhân thủ. 8. Đợi mấy người đi xa, Tống Khuyết lúc này mới không nhịn được tò mò hỏi. Vân tổng quản, kẻ vừa rồi rất có tiếng, làm sao quan binh bây giờ đối với bắt đạo phạm nhiệt tâm như vậy? Hắc hắc, lợi ích làm mở mắt thôi. Kẻ vừa rồi gọi Trịnh Quân Thanh, hắn người này trong giới giang hồ lục lâm phương nam mấy đạo cũng khá có tiếng tăm, giỏi về dịch dung và giả giọng nói, đã làm chót lọt khá nhiều vụ án lớn. Nhưng nếu chỉ có thế, bằng tu vi ngũ giai võ giả của hắn, nô, lộ hai người kia cũng sẽ không dám liều mạng truy lùng đến vậy. Nguyên nhân gây ra là do tầm một tháng trước, kẻ này tài cao gan lớn lại dám tiến đến linh ứng tự ăn trộm. Hơn nữa mẹ nó lại thật thành công, chỉ bỏ ra đại giới là ăn một trường, bị thương khá nặng. Hắc hắc, lúc này việc như lớn. Biết được võ công bí tịch bị mất trộm, một vị tăng nhân càng là tao ngộ sát hại, linh ứng tự làm sao bỏ qua, lập tức hạ giang hồ lệnh truy nã đối với hắn. Ai giúp bắt được tặc nhân này đem về quy án, chí không đại sư hứa hẹn giúp người đó làm một việc. Ngươi nói, tông sư cao thủ hứa hẹn có hay không đáng giá, kia hai người có đáng hay không như thế liều mạng? Chương 77, truy bắt. Tông sư cao thủ hứa hẹn có đáng hay không liều mạng? Tống Khuyết bây giờ có thể không chút do dự gật đầu. Đáng giá, quá mẹ nó đáng giá. Thảo nào Ngô Thiên cùng Lỗ Thiên Hùng lại nổi điên lên như thế. Tổng quản, đã kẻ này như thế đáng giá. Vì sao ngươi lúc nãy không ra tay? Nghe hắn hỏi lão Vân chỉ cười nhạt. Tống Khuyết ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Trịnh Quân Thanh người này trong giới lục lâm kết giao rất rộng, cũng có nhiều người cùng hắn chí giao. Ta nếu như bây giờ hại hắn, sau này rất có thể chịu không hết đám kia giang hồ đạo trích trả thù. Mình ta thì không sợ, nhưng Vân gia gia đại nghiệp đại, chỉ cần bọn chúng xung quanh gây án cũng đủ chúng ta thoát một lớp ra. Hơn nữa kẻ này gây án nhiều, bảo vật trong tay cũng không ít. Nghe đồn có rất nhiều vật bảo mệnh, chúng ta vẫn là không nên dây dưa tuyệt vời. Ta chỉ là người làm ăn, chú ý hỏa khí phát tài sao? Tất nhiên chủ yếu là do thực lực của hắn. Dù sao dẫu có thương tích trong người cũng là hàng thật giá thật ngũ giai võ giả. Nếu có 5.6 thành nắm chắc, ta cũng sẽ không do dự ra tay, dù sao đó cũng là tông sư hứa hẹn mà, liều một chút cũng đáng. Lão Vân nói xong còn không quên cảm thán. Tống Khuyết, ta khuyên ngươi đừng dây vào đống này nước đục. Khi nãy vật hắn cầm trên tay ta 8 thành nắm chắc đó là khổng tức linh. Thứ này đừng nói là ngươi, kể cả 5.6 giai cao thủ đến gần cũng là phải chết. Nhìn ra Tống Khuyết động tâm, Vân Sơn vội vàng khuyên nhủ. Hắn mới vừa đầu tư đối phương nhà, làm sao nỡ để hắn đi tìm đường chết. Ân, đa tạ tổng quản nhắc nhở. Chỉ là không biết hắn từ linh ứng tự trộm đi cái gì bí tịch, không biết ngài có cái này tin tức. Vân Sơn lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ, linh ứng tự đối với việc này giữ kín như bưng. Trên giang hồ truyền ngôn đó là một quyển luyện tới tông sư chi cảnh, nhưng ta đoán chỉ đồn thổi mà thôi. Nhiều người lại tin cái này lời giải thích, vì vậy mọi người mới xôn xao đi lùng sục Trịnh Quân Thanh như vậy, không ngờ kẻ này lại trốn về đây. Phen này Thanh Hà huyện sắp không có ngày yên lành. Cửa thành cũng đã dọn dẹp xong xuôi, mấy người không nói chuyện nữa mà bắt đầu vào thành. Trên đường Tống Khuyết cáo từ Vân Sơn nhóm người về nhà trước. Quả như lão Vân nói, huyện Thanh Hà đã không bình tĩnh. Bồ câu đưa thư bay lầy trời, khắp nơi động tĩnh hỗn náo, do người đổ xô ùa ra ngoài cửa đông, tấp nập hướng ưng giản sầu mà đi. 7. Về đến nhà, cùng Hồng Ca tách ra, Tống Khuyết một mình ngồi ở bàn trầm tư suy nghĩ. Trịnh Quân Thanh người này giá trị quá lớn, hắn cũng động tâm. Không nói có khả năng thu được bí tịch, dù là không có, chỉ là chí không đại sư hứa hẹn cũng đủ người điên cuồng. Nếu đạt được hứa hẹn, đừng nói kỹ xảo ám kình, kể cả ngưng tụ chân khí chi bí, linh ứng tự cũng khoảnh khắc cho hắn giải đáp. Hắn cũng có thể dựa vào đó đưa ra một yêu cầu nào đó, với khả năng của tông sư, mọi chuyện đối với hắn khó khăn người ta có thể làm đơn giản vô cùng. Chính vì thế Tống Khuyết tâm động. Đối phương bị thương, khá nặng. Bằng bản lĩnh của hắn hẳn là có thể hồn được. Hơn nữa so với mọi người, hắn càng có ưu thế. Vì hắn biết Trịnh Quân Thanh đang trốn ở đâu. Dù hoặc quá lớn, Tống đại gia cũng ngồi không yên, mà hắn người này lại không chống cự được dụ hoặc nha. Làm, cứ đi thử một phen, chỉ đứng xa xa quan sát, nếu thấy không thể được thì về báo tin, ít ra cũng tính có công. Đã hạ quyết tâm, Tống Khuyết cũng không chần chờ, lập tức xách đao, thu cung tên vào không gian rồi đứng dậy ra khỏi nhà. Trung Hồng dường như đoán trước quyết định của hắn, đã sớm chờ ở cửa. Thấy Tống Khuyết đi ra vội vàng khuyên: "A Khuyết, nên nghe lời Vân tổng quản, kẻ này quá nguy hiểm, không phải ngươi có thể chống lại." Mỉm cười trấn an Trung Hồng, Tống Khuyết nói: "Hồng ca, ta cũng chưa chắc tìm thấy người đâu. Hơn nữa đối phương bị thương nặng, muốn giết ta cũng không dễ như vậy. Ta chỉ xung quanh tìm kiếm, nếu thấy không ổn lập tức rút, ngươi cứ yên tâm." Mấy lần khuyên bảo không được, Trung Hồng cũng đành từ bỏ, nhưng vẫn dặn hắn nhiều lần phải cẩn thận. "Ta biết, Hồng ca." Phiền ngươi cùng Lý Thẩm mấy người nói một tiếng. Tống Khuyết nói rồi vội vàng chạy ra thành, lúc này trên đường cũng có rất nhiều người như hắn. Có bang hội, có gia tộc, có tán tu, cả đám hai mắt hừng hực khát vọng, thật không biết bằng bản lĩnh của bọn họ, nhân ra dù bị thương cũng có thể nhẹ nhàng đem họ răng rác. Lắc đầu, không để ý những người này, Tống Khuyết bước chậm gì gì trên sơn đạo đi thông lưng giản sầu, thấy không ai chú ý hắn mới nhanh nhẹn nhảy vào bên trong rừng cây, hướng về phía bắc của Thanh Hà thành chạy vội. Chính quân Thanh người kia cũng rất tặc, hắn làm đủ mọi dấu hiệu đánh lạc hướng mọi người đến lưng giản sầu tìm nơi nương tựa, bản thân lại âm thầm chuyển hướng khác chạy trốn. Nếu không có tia chớp, Tống Khuyết muốn tìm đến hắn cũng là gần như không thể nào. 7. Xuyên qua tán cây, khe đá, núi đồi. Không biết đi bao nhiêu dặm đường, Tống Khuyết mới dừng lại ở một mỏm đá, nhìn cách đó khá xa một hang động tối tăm. Nơi này khoảng cách Thanh Hà huyện cũng có tầm 5,6 km. Lại hoang vu hẻo lánh, quả thật không có chỉ đường thì đố ai tìm được. Chính quân Thanh kẻ này cũng đủ cẩn thận, chạy thật là xa. Nhìn trước mắt nơi ẩn nấp, Tống Khuyết cũng lâm vào chần chờ. Đứng từ xa nhìn hắn cũng biết hang sâu hun hút, hơn nữa chỉ có một cửa vào thế này, nếu hắn tiến vào người bên trong lập tức sẽ biết. Lúc đó cho hắn một cái khổng tức linh, có lẽ hắn sẽ tìm được đáp án việc bị giết thì còn phân hồn có sống không. Tống đại quan nhân thầm nghĩ mình còn chưa muốn tìm cái này đáp án cho thỏa đáng. Vì vậy để ổn thỏa, cần phải tìm một lính trinh sát. Xoay quanh các bụi cây kề bên tìm kiếm, một hồi Tống Khuyết mới vui mừng phát hiện một chú ong đất dũng cảm. Thuần thục bắt lấy, cộng sinh. Hắn liền điều khiển nó bay thẳng vào sâu trong hang. Vào bên trong tầm 50m, đi qua khúc hữu sơn động, tại cuối đường một chỗ không gian rộng rãi. Tống đại gia cuối cùng tìm được Trịnh Quân Thanh. Nương bên cạnh ánh sáng lờ mờ của một viên dạ minh châu to bằng quả nhãn, Tống Khuyết vui vẻ phát hiện kẻ này đúng là bị thương khá nặng. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt đang ngồi dưới đất vận công chữa thương. Sợ tiếng vo ve làm hắn tỉnh lại, Tống Khuyết đậu trên vách đá rồi tò mò quan sát. Tại Trịnh Quân Thanh bên cạnh đặt một chiếc túi vải, nhìn dáng vẻ bên trong đặt không ít thứ. Nhưng cách một lớp vải không rõ thứ gì, Tống đại gia cũng là hiếu kỳ vô cùng. Thật cẩn thận bay đến cách kẻ này không xa, Tống Khuyết hạ cánh xuống rồi dùng 6 chân nhanh chóng lao về phía túi vải. Đoạn đường chỉ có mấy mét mà hắn gạt chân ra chạy hồi lâu mới đến. Cửa túi không đóng, nhìn thoáng qua lão Trịnh vẫn đang nhắm mắt dưỡng thương, Tống Khuyết yên tâm thò đầu chui vào. Bên trong tối om như mực, không nhìn thấy thứ gì. Cũng may có lĩnh vực, hắn có thể đại khái phán đoán ra đồ vật là gì. Một ống sắt tròn dài, là khổng tức linh rồi. Mấy thỏi kim loại không biết bạc vàng, mấy tờ giấy có thể là ngân phiếu, ngoài ra còn một cuộn giấy lụa được quấn quanh hai khúc gỗ như thánh chỉ thời xưa hay xem trên phim. Tống Khuyết kích động học rồi, đây 8,9 phần là bí tịch võ công. Làm sao nơi này tối như mực, không nhìn được ra cái gì, làm hắn tam như bị mèo cào ngứa ngáy khó chịu. Không được, thế này quá tra tấn. Tống đại gia âm thầm bực bội, tại bên ngoài xoay quanh đi lại nhưng vẫn chưa tìm được cách. Với tu vi của Trịnh Quân Thanh, một con chuột nhắt vào hang hắn cũng có thể phát hiện, đừng mong có thể âm thầm dùng không gian thu đi đồ vật của hắn. Lỗ mãng lao vào cũng không được, Tống Khuyết sợ hắn an toán, hơn nữa đến bước đường cùng nhân gia hủy bí tịch thì chẳng phải mình coi công. Gấp đến vò đầu bức thai, Tống đại gia cũng chưa tìm ra cách. Điều khiển ong đất chui ra quan sát, lao Trình vẫn là hai mắt nhắm nghiền, không có biểu hiện gì khác. Hiển nhiên đối với nơi này rất yên tâm. Vì sao không chết luôn đi, Tống Khuyết trong lòng oán thầm. Sao mà để cái túi vải gần như thế, sao lại có khổng tức linh thứ này sát khí? Chép miệng bất mãn, Tống lao ra nhìn qua Trịnh Quân Thanh, nhìn qua khổng tức linh, bắt đầu ngẩn ngơ. Ồ, lao Trịnh làm sao lại để thứ này lại chĩa đầu vào bản thân? Hiếu kỳ, Tống Khuyết tiến đến gần dùng lĩnh vực chiều sâu quan sát khổng tức linh, muốn tìm nguyên lý hoạt động. Chật chật, cơ quan linh kiện đa dạng phức tạp nhìn mà hoa cả mắt. Trên đầu chứa đầy kim tầm độc, phía dưới là một ống đẩy, dưới cùng là nơi cung cấp động năng. Hình như là thuốc nổ. Cảm nhận khoang dưới cùng đống kia chất bột, nghĩ đến khi này phích lịch tử, Tống Khuyết lập tức đoán ra thứ này là thuốc nổ. Vậy là chỉ cần như súng đạn vậy, làm nổ kiếp nổ sẽ sinh ra động lực phóng độc châm về phía trước, tiêu diệt kẻ địch. Ngày trước đi học hắn nhớ rõ ràng, cô giáo vật lý không nghỉ đẻ, thầy thể dục cũng không dạy thay. Kiến thức vật lý không tệ lắm, Tống Khuyết cũng đã mường tượng ra thứ này nguyên lý hoạt động. Tiện đà hắn mừng rỡ. Thuốc nổ chỉ cần có nhiệt độ cao là cũng sẽ phát sinh nổ. Đừng quên Tống đại gia còn biết phát điện đây, tuy không giật chết người nhưng hàng thật giá thật kia lửa điện. Bây giờ chỉ cần thử xem đây có phải hay không thuốc nổ là được. Mà đối tượng thử, nhìn vẫn nhắm mắt điều tức Trịnh Quân Thanh, Tống đại quan nhân ánh mắt tỏ ra thương hại. Lão Trịnh, làm sao có thể bất cẩn như thế đây? Ngày xưa đi học chú bộ đội không dạy không được chia súng vào người sao? Chương 78, Lưu Ly vô cấu thể. Ngồi đả tọa điều tức Trịnh Quân Thanh không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn một đường bí ẩn xóa dấu vết đến được nơi này, thấy hang sâu khá bí ẩn vội vàng tiến vào chú ẩn, tiện đà chữa trị thương thế. Hơn một tháng trời bị người truy sát như chuột qua đường, vết thương trên người còn chưa kịp lại đã lại tái phát, khiến trong cơ thể khó chịu không thôi. Đang mải mê điều tức, bên hai vang lên tiếng lách cách làm hắn nghi hoặc mở mắt, vội vàng quét qua một vòng đề phòng. Đồng nhiên, ầm, á, gu ô ô ô, cùng với tiếng nổ là tiếng điên cuồng gào rú. Sớm ai phục tại bên ngoài cửa sơn động Tống Khuyết vội vàng chạy vào, 50m khoảng cách thoáng cái tức đến. Chỉ thấy Trịnh Quân Thanh lúc này đang cong mình ôm bụng và chân, ở nơi đó cắm chi chít độc châm, nhiều như lông châu. Khoảng cách quá gần hắn lao Trịnh chính là ăn trọn vẹn một cái khổng tức linh. Không chút nào chần chờ, Tống Khuyết vội vàng nhặt lên túi vải rồi nhảy ra xa âm thầm đề phòng. Mọi việc diễn biến quá nhanh, từ cơn đau thanh tỉnh lại Trịnh Quân Thanh lúc này đã thấy có người cướp đi bản thân đựng bảo bối túi vải chạy ra xa. Hắn gầm lên giận dữ muốn xông lên đem tiểu tử kia xé nát, nhưng vừa mới nhổm người dậy mới phát hiện từ bụng trở xuống thân thể đã mất đi chi giác, kinh hãi nhìn xuống mới phát hiện độc tố đang từ dưới chân lan tràn lên trên người, làn da hắn hiện lên xanh mượn một mảnh. Dần dần cảm giác sinh cơ sói mòn, lão Trịnh không cam lòng trừng mắt nhìn phía cửa người kia, môi run run cố gắng hỏi: "Làm sao sáu? Ngươi yên tâm đi làm con ma hồ đồ đi thôi, đừng quan tâm tại sao." Tống Khuyết hờ hững trả lời: "Kẻ này cũng không phải người tốt lành gì, trong thành chém loạn lại ném phích lịch tử làm thương không ít người đây. Hơn nữa mang trọng bảo trong người, đáng chết." Nhìn Tống Khuyết không vội vàng cứ đứng nơi xa chờ, tay còn với vào trong túi vải lấy bí tịch ra xem, Trịnh Quân Thanh cười thảm. Đối phương là một cơ hội cũng không cho hắn, chỉ đứng đó chờ hắn chết đem đầu về lĩnh thưởng. Một đời ngang dọc cuối cùng lại chết trong tay một thiếu niên, hắn không cam lòng gào thét. Cầm quyền lụa trên tay trải ra nhìn, Tống Khuyết mừng rỡ, quả nhiên là võ công bí tịch. Lưu ly vô cấu thể. Kích động đem bí tịch thu vào không gian, hắn mới thảnh thơi quan sát lão Trịnh. Giờ phút này hắn đã là thoi thoát, toàn thân nổi màu xanh tím, nằm co ro dưới đất hai mắt trợn lên, khóe miệng cũng không ngừng có máu đen trào ra. Nhìn sắp chết Trịnh Quân Thanh, Tống Khuyết trong đầu bay nhanh suy nghĩ. Lúc trước nóng đầu liền đi, bây giờ nghĩ lại hắn cảm thấy chuyện này khó giải quyết. Nếu như bây giờ đem tặc nhân về giao nộp, như vậy dù có hay không chắc chắn đám giang hồ khách sẽ coi hắn đạt được thần công bí tịch, linh ứng tự cũng là như thế. Đến lúc đó đuổi theo hắn có lẽ là vô tận phiền toái, có khi còn là họa sát thân. Ngươi bảo không có đi, nhân gia chắc chắn không tin. Đến, bắt lại đe dọa, nghiêm hình tra tấn một hồi đến khi nôn ra thì thôi. Ngươi giao ra đi, nhưng giao cho ai? Người đến sau cũng sẽ không tin. Ông tâm lý may mắn hắn còn sao chép một phần cũng sẽ lại bị bắt lại ép hỏi. Đừng nghĩ linh ứng tự sẽ cho hắn bảo vệ, khéo người ta còn mong hắn chết sớm để đỡ một nhân tình đây. Không phải Tống Khuyết nghĩ xấu cho người mà lòng người chính là hiểm ác như thế. Đừng ôm tâm lý may mắn, thà tin là có còn hơn tin là không. Bên cạnh hắn không thiếu thân nhân bằng hữu, làm việc cần ổn thỏa một chút. Có thể đây chỉ đơn thuần do hắn tính cách cẩn thận, nhưng làm bác sĩ bao năm, không cẩn thận không được. Đã sớm in vào trong máu của hắn. Như vậy không đem người này giao ra, nghĩ đến tông sư hứa hẹn Tống Khuyết lại không cam. Nhà trẻ bằng hữu mới chọn lấy hay bỏ, hắn người này lòng tham, cả hai toàn muốn. Vì vậy bây giờ hắn phải vắt óc suy nghĩ một lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Trầm tư hồi lâu, trong đầu cũng đã hình thành một phương án khá khả thi. Nhưng được hay không còn phải xem kẻ sẽ giặc có cấp lực. Lĩnh vực khóa chặt Trịnh Quân Thanh, không dám sơ sót bỏ qua bất cứ động tĩnh, đối với nắm giữ ám kình võ giả, Tống Khuyết cảm thấy mình cẩn thận vẫn hơn. Trong hang tối yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn thi thoảng vang lên tiếng thở trầm ổn hữu lực của Tống Khuyết. Đợi một hồi lâu, đến khi trái tim Trịnh Quân Thanh ngừng nhảy lên, hắn mới cẩn thận chậm rãi tiến về phía hắn. Xác nhận người này đã chết rồi, Tống Khuyết mới nhẹ thở ra, điều khiển phân hồn tiến xào đoạt xá. Hơi chúc chắc một chút, cuối cùng cũng coi như thuận lợi tiếp quản thân thể. Trên người thương tật vừa xem hiểu ngay, nội tạng bị xuất huyết, độc tố đã bắt đầu ngấm vào cốt tủy, ngược lại vết thương do khổng tức linh tạo ra lại là nhẹ nhất. Thứ khủng bố nhất của cái này chính là chất độc của nó. Thử dùng tệ sệ giặc năng lượng hóa giải độc tố, một lát sau Tống Khuyết khuôn mặt trở nên mừng rỡ. Có năng lượng kích thích các tế bào, rất nhanh chất độc trên người lao Trịnh lui dần. Đợi khoảng một giờ, năng lượng trong tệ sệ giặc hao hết bảy thành. Hắn mới dừng tay ngắm nhìn thành quả. Trước mặt hắn, Trịnh Quân Thanh đang tưng bừng nhảy nhót, ngoài việc sắc mặt có chút trắng thì cùng người thường như thế không có gì khác biệt. Tâm tình hài lòng Tống đại quan nhân lúc này mới thu dọn hiện trường, đem trên đất giả Minh Châu cùng độc châm đã sử dụng hết thể nhặt lên cất kỹ, lúc này mới cùng lao Trịnh hai người trở về thành. 8. Một đường ẩn nấp, về đến cách cửa thành không xa, hắn mới đem lao Trịnh hết thể thu vào không gian. Dùng năng lượng không đoạn ôn dưỡng thân thể không để cho nó đánh mất hoạt tính, Tống Khuyết chạy nhanh về nhà. Đối với không gian kệ sệ giặc hắn cũng có chút tiếc nuối là không thu được vật sống. Dường như nơi đó không chấp nhận bất kỳ ý thức thể nào Tống Khuyết, dù đó chỉ là một con côn trùng. Chỉ cần sinh ra ý thức, hết thảy từ chối. Về đến nhà, chỉ kịp cho Hồng Ca, Lý Thẩm mấy người báo bình an, hắn liền trốn vào trong phòng mất dạng. Bữa tối cũng là gọi Hùng Bá mang vào phòng, mọi tâm tư đều đặt lên lưu ly vô cấu thể. Sách lụa ấu vàng lược hiện vẻ cổ xưa, cả chữ cả hình viết lên đến hơn một vạn chữ, trong đó rất nhiều là Phật kinh áo nghĩa, làm Tống Khuyết phải mất gần một canh giờ mới xem hiểu hết nội dung. Đặt bí tịch lên bàn, hắn cau mày suy nghĩ. Này là một môn luyện thể công pháp, đối với hắn tuyệt đối là cực kỳ hữu dụng, mọi thành tựu của Tống Khuyết bây giờ đều dựa trên bộ này hơn người thể phách. Lưu ly vô cấu thể không có một chiêu nửa thức đối địch, toàn bộ đều là dạy người làm sao đem trên thân thể mỗi tấc da thịt luyện đến thuần khiết nhất, tựa như lưu ly như vậy không chút tạp chất. Xem qua này công pháp, Tống Khuyết mới nhận ra trước đây võ công mình luyện còn rất nhiều thiếu sót, ví như hắc hổ quyền chỉ chú trọng gen luyện trên đôi tay và lưng, phủ việt cước còn là đôi chân và hông. Trên thân thể còn rất nhiều chỗ cơ bắp, xương cốt chưa được rèn luyện qua. Tại lưu ly vô cấu thể, hết thảy mỗi chỗ trên cơ thể đều có thể đem ra rèn luyện, từ hàm răng cho đến hồ sọ, xương cụt. Trên người hơn 200 chiếc xương, 600 bó cơ hết thảy đều đề cập, không một bỏ sót. Rèn luyện càng nhiều, thân thể càng cường đại. Như trước đây Ngô Diệp nói một hùng lực đại biểu cho nhị lưu võ giả hết thảy đều là xà đạo. Tống Khuyết thân thể biến thái như vậy là do tệ sệ giặc năng lượng không ngừng giúp hắn rèn luyện những ngóc ngách trong cơ thể, công dụng cũng cùng này công pháp hiệu quả tương đồng. Thần công, thứ này tuyệt đối xứng với hai chữ thần công. Tuy cuối cùng chỉ có thể giúp ngươi đệ luyện ra vô cấu chân khí, để người tu luyện đến thất giai, không như đồn đái tông sư chi cảnh, nhưng mức quý giá của nó không thể dùng cảnh giới để đo đếm. Cầm lấy sách lụa, Tống Khuyết cũng hơi do dự nên hay không luyện. Phía ngoài cùng một dòng chữ to rõ mồn một trước mắt hắn. Muốn luyện này công chức cần tự cung. Đó là không thể nào. Nhân ra là võ công cho tăng nhân luyện tập chứ không phải thái giám, tất nhiên là không cần tự cung. Làm khó Tống Khuyết là trong công pháp nói rõ, muốn luyện cái này cần giữ vững thân thể thuần khiết thanh tịnh. Ý là một ngày thần công chưa thành, đừng có chạm vào nữ nhân. Không phải trời sinh thích hợp với tăng nhân sao? Trong sách nói rõ, công này khi luyện cần thiết luyện phải có thâm sâu Phật lý trong người, để giúp chấn áp tà niệm. Bởi này công tu luyện càng cao thâm, bên trong cơ thể khí huyết càng thêm cô động dương cương, nhưng lại cấm phá thân, không phải để người ngày đêm tra tấn sao? Vì vậy thứ này chỉ có hòa thượng luyện ả thích hợp nhất. Chính quân thanh hắn lấy được thứ này cũng là số đen, luyện thì không luyện được, bỏ đi thì tiếc, cứ ôm trong người để rồi tới hôm nay bị mất mạng. Hơn nữa công pháp dễ luyện khó tinh, để luyện đến hoàn mỹ một thân thể xác như lưu ly, không có vài chục năm là đừng mơ tưởng. Theo trong sách lụa ghi chú, tại linh ứng tự người luyện nhanh nhất chính là bây giờ trụ trì Chí Minh, hắn cũng phải bỏ ra hơn 20 năm. Nếu thật sự phải cấm dục 20 năm nữa, Tống Khuyết cũng cảm thấy mình chùn bước. Xoắn suýt hồi lâu hắn còn là quyết định luyện. Không ngoài gì khác, hắn có tự tin có thể tốc thành thần công. Kệ sẽ ra không gì không thể, ta Tống Khuyết không gì không thể, ta là thiên tài. Đúng, ta chính là thiên tài. Lẩm nhẩm tự mình thôi miên, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Tống đại gia niềm tin tràn đầy, thần thái sáng láng đem lưu ly vô cấu thể trải ra, bắt đầu theo trên đó hình vẽ cùng chữ viết hướng dẫn bắt đầu tu luyện. Trong phòng bày ra các loại động tác so với yoga không khác bao nhiêu, mấy bộ động tác Tống Khuyết cũng cảm thấy hơi khó nhưng vẫn cắn răng làm được. Dựa theo bên cạnh chỉ dẫn hắn bắt đầu dùng minh kinh phát lực rèn luyện ra thịt. Đợi cho thân thể mệt mỏi lại dùng tệ sệ giặc năng lượng xoa dịu rồi tiếp tục, cho đến khi trong tệ sệ giặc cạn kiệt, Tống Khuyết mới dựa theo trong sách tư thế ngồi thiền điều tức. Một đêm cứ như thế lặng yên trôi qua. Chương 79, đánh chết Trịnh Quân Thanh. Tống Khuyết tại trong phòng chuyên tâm tu luyện, không biết ngoại giới hồng thủy ngập trời. Cả đêm này trong thành không biết bao người thức trắng, người cửa thành cũng hủy bỏ lệnh cấm xuất nhập. Giữa đêm mải nhốn nháo như ban ngày, không thiếu người đi ra đi vào. Đến sáng hôm sau Tống Khuyết ra khỏi nhà, ngoài đường không thiếu đeo đao cầm kiếm người tay cầm giấy vẽ chân dung, vội vàng ăn sáng rồi nhanh chân lao ra cửa thành tiếp tục đi truy lùng. Tống đại quan nhân nhìn mà than thở, không biết thời đại này dùng cái gì phương thức liên lạc làm sao mà như thế nhanh chóng hô bằng gọi hưu. Để lâu người đến càng nhiều, rất dễ sinh chuyện. Tống Khuyết quyết định hôm này phải cho lão Trịnh được quang minh chính đại lên đường. Lấp đầy bụng, Tống đại lao ra dặn dò một nhà người hạn chế ra đường rồi xách đao hướng phủ nha đi đến. Phủ nha cũng tại khu thành đông, cách nhà hắn gần vô cùng. Chỉ đi không được bao lâu đã thấy đôi sư tử đá uy nghi trước cửa. Nhìn phía trước hai vị quan binh gác cửa, Tống Khuyết tiến lên mỉm cười chắp tay. Hai vị huynh đệ, không biết hôm nay quan vũ, quan huynh đệ có tại. Hôm nay nhìn quen giang hồ hiệp khách cầm các loại vũ khí đi ngang qua, đối với Tống Khuyết đến hai người cũng chưa thấy lạ. Quan vũ, hình như hắn đang ở bên trong, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Nghe lão quan vẫn tại, Tống Khuyết vui vẻ, kín đáo đưa cho hai người chút bạc vụn rồi nhờ. Phiền huynh đệ vào nói cho hắn, bên ngoài có Tống Khuyết tìm. Khách khí, khách khí. Huynh đệ đứng chờ chốc lát để ta chạy vào gọi. Nhận được khoản tiền lớn, lính gác trong lòng mừng rỡ, đối với Tống đại gia đó là càng thêm nhiệt tình, ân cần dặn dò hắn đứng chờ rồi co chân chạy như bay đi tìm người. Không ra một lát, đã thấy hắn dẫn theo quan vũ đi ra. Tống thiếu, tìm ta có chuyện gì? Nhìn ngươi bộ dáng này không phải cũng có ý định đi lùng bắt tặc phạm chứ? Quan huynh tuệ nhãn, tại hạ đang định đi thử vận may. Quan vũ kinh hãi vội tiến lên kéo hắn sang một góc nhỏ giọng khuyên nhủ. Tống thiếu ngươi đừng nghe trên đường truyền ngôn, chính quân thanh kẻ này gian dối xảo trá. Một tháng nay bị người lùng bắt mà vẫn có thể ung dung ngoài vòng. Hơn nữa theo tin ta được biết trên tay hắn còn có đại sát khí. Thứ này gọi khổng tức linh, là một loại cơ quan ám khí cực kỳ nguy hiểm, đừng nói bằng thân thủ ngươi ta, đại nhân nhà ta cũng chưa dám một mình đi lùng bắt người đây. Xem ra chuyện lao Trịnh có ám khí bị Ngô Thiên cùng Lỗ Thiên Hùng giấu nhẹm, chỉ tung tin nhử đám người đi tìm. Vẫn là quan huynh đệ trí cốt, Tống Khuyết cười vui vẻ. Quan huynh yên tâm, sáng qua tại ngoại thành ta cũng đã nhìn thấy. Ta cũng là chỉ đi thử vận may, nếu may mắn tìm được sẽ cẩn thận nhiều hơn. Tống thiếu, huynh đệ phải nói với ngươi, bao nhiêu người ngày đêm đi tìm còn không ra kết quả, ngươi không cần ôm ảo tưởng. Hơn nữa bây giờ ra ngoài thành, dù có bắt được người, ngươi cũng chưa chắc đã về được đây. Tống Khuyết hơi kinh ngạc. Ý ngươi nói có người nửa đường chặn cướp? Ngẩng đầu nhìn sau lưng phủ nha, quan vũ kéo hắn đi ra một chỗ khá xa mới thấp giọng thì thầm. Ta cũng chỉ nghe nói, ngoài việc đi tìm, mấy bang hội còn cử người ở ngoài cổng thành chờ đợi. Nếu có kẻ nào may mắn trở về, ngươi hiểu bốn. Chậc chậc, lợi ích làm người điên cuồng, vì lĩnh công bọn họ cũng đã không từ thủ đoạn. Quan huynh, không biết bây giờ có rảnh. Ta muốn cùng ngươi nghe ngóng một ít thông tin, chúng ta ra đầu đường đằng kia quán trà nói chuyện. Cân nhắc 2,3 giây, quan vũ thấp giọng bảo hắn chờ rồi quay về cùng gác cửa đồng bạn nói mấy câu, lúc này mới quay lại. Chắc ta chỉ dành 1,2 khắc thời gian. Tống thiếu có chuyện gì tốt nhất hỏi nhanh một chút. Như thế là đủ, chúng ta cứ ra quán ngồi xuống rồi nói. Nói rồi dẫn Quan Vũ ra phía cách đó không xa trà quán, Tống Khuyết lúc này mới bắt đầu vu vơ hỏi đông hỏi tây. Nam. Cùng Quan Vũ ngồi xuống trò chuyện. Đang lúc nói chuyện, Tống Khuyết mới nhẹ huých lão quan, dùng cằm ra hiệu trong góc một người mặt đen râu quai nón, nhỏ giọng nghi hoặc. Quan huynh, người đằng kia nãy giờ nhiều lần len liền liếc trộm chúng ta, hơn nữa gương mặt này làm sao ta cứ thấy quen thuộc, như gặp ở nơi đâu. Quan Vũ nghe vậy bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn qua. Ta chưa từng gặp qua, Tống thiếu thấy giống ai? Không đợi Tống Khuyết trả lời, chỉ thấy người kia như làm tặc bị phát hiện, vội vàng đội mũ đứng dậy muốn rời đi. Dừng lại. Tống Đại Thiên đao lóe sáng bước lên sân khấu. Vị này huynh đài có thể hay không bỏ mũ cho tại hạ nhìn một chút? Cúc ngay kia hán tử trầm giọng quát. Lần này, ngay cả ngồi một bên Quan Vũ cũng đã bắt đầu nghi hoặc. Trịnh Quân Thanh, lá gan cũng quá mập đi. May mà hôm qua ngoài thành ta gặp được ngươi, nếu không cũng không hề nghĩ ra ngồi ngay cạnh phủ nha chính là tặc phạm toàn thành truy nã. Tống Khuyết lời vừa dứt, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, tiện đà hết thể giật mình lùi lại phía sau. Đám giang hồ hiệp khách sớm đã ra khỏi thành tìm người, bây giờ chỗ này chỉ còn bình thường mách tính. Nghe hung phạm ở đây sao còn bình tĩnh? Trịnh Quân Thanh, ngồi ngay cạnh ta. Quan Vũ cũng cả người ngơ ngác, khó có thể tin, nhưng tiếp xuống diễn biến khiến hắn không tin không được. Chỉ gặp người kia nghe Tống Khuyết nói vậy mà giận dữ định tìm đường chạy, gặp cản lại liền ra tay bắt đầu đánh nhau chết sống. Quan Vũ lúc này như trong ngộng vừa tỉnh, vội vàng rút đao tiến lên hỗ trợ, miệng hét lớn. Trịnh Quân Thanh nơi này. Lão quan trong lòng cũng là nơm nớp lo sợ, tập nhân bản lĩnh hắn là biết. Bản ý chỉ muốn hô lên đuổi người, làm sao kẻ này hôm nay cắn nhầm thuốc như thế, lại một lòng một dạ muốn cùng Tống Khuyết phân cao thấp. Bản chức trong người hắn cũng đành cắn răng xông lên. Quan huynh không cần tới, phiền cảnh giác hắn đào tẩu giúp ta là được. Dù đang nhập tâm biểu diễn, Tống đại quan nhân vẫn quan sát bốn phương, sợ ngộ thương lão quan lớn giọng hô. Thấy trước mắt hai người đấu sàn sàn như nhau, tuy kinh ngạc Tống Khuyết võ công nhưng Quan Vũ cũng dần yên lòng, nghe lời đứng xa cảnh giác. Nơi này cách phủ nha không xa, lão quan một cuống họng hô lên không lâu đã thấy nơi xa một đám quan binh xách đao đổ tới. Không sai biệt lắm. Tống Khuyết lúc này hô lớn. Tặc nhân nạp mạng. Trên tay huyền thiết đao dựa theo quan binh quen thuộc đao pháp Trạm Phong đao liên miên thi triển, cho lão quan bên cạnh lên một khóa. Chỉ thấy ánh đao như buôn lôi chớp giật xé rách không khí gây nên những tiếng rít đảo, đối diện Trịnh Quân Thanh cũng là chỉ đau khổ trèo chống được mấy chiêu rồi vinh quang ôm cổ gục xuống vũng máu. Nhị lưu cao thủ thì thế nào? Danh dương giang hồ đạo tặc thì lại thế nào? Cũng thường thôi. Tống đại cao thủ biểu tình lạnh nhạt như vừa làm một chuyện không đáng kể, lúc này mới ngạo nghễ toàn trường, tiêu sái thu đao. Quan binh như phối hợp diễn tập, đúng lúc Hoan Thai chạy tới, chuẩn bị quét dọn hiện trường. Trợn mắt há mồm lão quan hồi lâu mới như tỉnh ngộ, lắp bắp hỏi: "Tống thiếu, đây thật là Trịnh Quân Thanh?" "Không thể giả được, hôm qua chính mắt ta đã nhìn thấy hắn." "Vậy làm sao ngươi có thể chém hắn? Ngươi trâu bò đến như vậy?" Còn một bụng nghi vấn Quan Vũ chưa kịp đặt câu hỏi, lúc này một tiếng quát lớn truyền đến. "Trịnh Quân Thanh ở đâu?" Hóa ra đang ở trong phủ nhà nhắm mắt nghỉ ngơi, lão Ngâu nghe tin tặc nhân vội vàng chạy đến. "Đại nhân, tặc nhân đã đền mạng dưới đao tại hạ." Tống đại nhân bâng cơ một câu cho công cuộc truy bắt vẽ một cái kết cục. Nhìn xác người gục dưới đất, Lô Thiên nhíu mày nghi hoặc càng sâu. Cũng không hỏi thêm mà ngồi xuống bên cạnh thi thể bắt đầu kiểm tra. Xóa sạch ngụy trang trên mặt, thật sự là Trịnh Quân Thanh không nghi ngờ, hắn vội vàng thò tay vào người đối phương tìm đòi. Nhìn từ ngực lão Trịnh lôi ra được túi vải, Lô Thiên mừng thầm, vội vàng đương trường đem bên trong đồ vật hết thể đổ ra. Một ống sắt dạng khổng tức linh, ngân phiếu, bạc vụn, hết thể chỉ có mấy vật kiện. Tìm đòi khắp trên thi thể, không còn moi ra được thứ gì khác, Lô Thiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn sang hỏi thăm. Đã có ai từng động vào thi thể? Làm trước hết có mặt tại hiện trường bộ khoái, Quan Vũ tất nhiên việc chẳng nhường ai trả lời. Bẩm đại nhân, tặc nhân bị bên cạnh vị này Tống Khuyết huynh đệ đánh gục, vừa lúc ngài đã đến, còn chưa có ai động vào thi thể. Nhìn thoáng qua xung quanh đám quan binh, thấy mấy người hết thảy gật đầu, lão Ngô mới thở dài đứng dậy. Xem ra bí tịch không giấu trên người, hơi chút thất vọng Ngô Thiên lúc này mới dò xét nhìn qua Tống Khuyết tra hỏi. Vị này Tống Khuyết huynh đệ đi, chuyện này quan hệ trọng đại, phiền ngươi theo ta về phủ nha tưởng chỉnh sự việc trải qua. Quan với dân như cá với nước thôi, phối hợp là chuyện bình thường. Tống đại quan nhân cũng không tiểu cách, rất sảng khoái đáp ứng. Quan Vũ lúc này cũng tiến lên cạnh Ngô Thiên, ghé vào tai hắn thì thầm. Rất nhanh lão Ngô dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tống Khuyết, tiện dần dần càng trở nên nhu hòa. Nợ nụ cười nói: "Hóa ra là Tống Hiền Chất, ngươi không cần lo lắng, chỉ là theo thông lệ ghi chép mà thôi. Đã thành thân quen lúc nào, xét qua Ngô Diệp quan hệ gọi vậy cũng không sai. Có ba phụ tại, ta tất nhiên là yên tâm. Phối hợp với quan binh là trách nhiệm của dân chúng bọn ta mà." Không khí bỗng nhiên trở nên êm ấm như cuộc họp gia đình, mấy người vui vẻ nói cười không giống như tại hiện trường án mạng. Đúng lúc này lại có người tới. "Trịnh Quân Thanh ở đâu?" Chương 80: Hương bánh trái. Nghe tiếng hét quen thuộc, Nô Thiên nhíu mày nhìn qua. Hóa ra Lô bang chủ, không biết có chuyện gì. Nô huynh, cũng quá không chân chính đi, đã nói hai nhà chúng ta cùng nhau hợp tác. Hôm nay lùng bắt tặc nhân vì sao không cho ta biết một tiếng? Hôm nay công lao hết thảy đều do vị này của ta chất tử Tống Khuyết. Bộ phòng chỉ hỗ trợ kết án mà thôi, Lô bang chủ ngực nhưng là trách lầm người. Lô Thiên hùng ánh mắt lóe lên, trên đường chạy tới hắn cũng đã hỏi ra 7-8 phần. Vốn định cùng lão Ngô hặc mất công lao, nhưng nghe giọng điệu này, làm sao mà thân thiết. Hắn cũng tạm bỏ đi ý định, lập tức chuyển hướng. Nô huynh, không biết Trịnh Quân Thanh thi thể ở đâu? Hôm nay việc Ngô Thiên cũng không muốn giấu, bao nhiêu năm trải sự đời hắn cũng biết việc này nguy hiểm, hắn cũng sợ bị người hiểu lầm nên nay giờ chưa từng di chuyển thi thể mảy may, rất sảng khoái chỉ tay, tùy ý lao lô đi kiểm tra. Tiến lên xác nhận người chết thân phận, nhìn thoáng qua bên cạnh mấy món vật phẩm. Không thấy có thứ mình cần sau hắn liền ngồi xuống, không ngại bẩn thỉu bắt đầu tại thi thể từng tấc tìm tòi. Một lát sau, nằm dưới đất Lao Trịnh trên người quần áo dày tất cũng đã bị bới tung, chỗ kín nhất cũng không bỏ qua, nhìn mà Tống Khuyết không đành lòng. Nô Vinh, chỉ có những này. Biết là lão Lô đang tìm thứ gì, Nô Thiên gật gật đầu. Có bao người đang nhìn, vừa rồi chính ta kiểm tra, chỉ có những thứ này, có lẽ tặc nhân đã đem đồ vật giấu ở nơi nào đó. Nhìn thoáng qua chung quanh nơi xa chen lấn vòng trong vòng ngoài người, Lô Thiên Hùng cũng biết việc này hắn không giả. Trong lòng vô cùng thất lạc, lúc này nhìn thoáng qua Tống Khuyết hai mắt liền sáng lên. Tặc nhân là do vị này huynh đệ giết chết. Ra mắt Lô bang chủ, đúng là tại hạ. Thật anh hùng xuất thiếu niên, không biết tiểu huynh đệ xuất thân nơi nào, đã có tương ứng bang phái. Nghe hắn hỏi, Tống Khuyết lập tức hiểu ý muốn mời chào, cười trả lời. Tại hạ thôn giã xuất thân mà thôi, hiện không môn không phái. Ha ha, đúng dịp. Mãnh hổ bang chúng ta bây giờ đang cầu hiền nước khác, chính là cần những anh tài như tiểu huynh đệ. Không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập bản bang. Ta hứa sẽ dùng đường chủ vị trí dành tặng. Theo thực lực tăng lên đến bây giờ, nếu như có linh giang bang thực lực như thế dùng chức vị cao mời chào hắn còn cân nhắc một hai, qua mấy năm thì tất nhiên không còn mức giá như này. Còn về phần chỉ nằm vỏn vẹn trong huyện thành bé xíu, bang chủ càng là chỉ có thực lực tứ giai võ giả mãnh hổ bang Tống gia tất nhiên trước mắt. Đa tạ, Lô bang chủ, tiểu tử tự do quen, hiện chưa muốn gia nhập bang phái. Nếu sau này có nhu cầu, tất nhiên sẽ đến tìm quý bang. Lô Thiên Hùng tính toán gì, lão bánh quẩy Ngô Thiên còn không nghe ra được. Biết được tin Tống Khuyết cùng mình chất tử là huynh đệ chí giao, có lòng lôi kéo hắn đã coi thiếu niên này là người một nhà. Bây giờ nhìn bị Tống Khuyết từ chối, vẻ mặt lão Lô không mấy tốt đẹp, Ngô Thiên lập tức đứng ra. Tống Khuyết chính là ta chất tử, Lô bang chủ cũng không cần ép buộc. Hắn muốn hay không gia nhập bang phái hay để cho hắn tự ý lựa chọn. Có Ngô Thiên ở đây, Lô Thiên Hùng cũng không dám quá khích. Hơn nữa chưa điều tra rõ ràng này tiểu tử lai lịch, hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, liền cười cợt. Ngô huynh đa tâm, ta chỉ thật tình mong muốn mời chào Tống tiểu huynh đệ thôi. Nghe hắn nói thế lão Ngô cũng chỉ cười lạnh không nói lời nào. Lúc này, lục tục lại đi tới vài người, nhìn bộ dạng càng ngày sẽ càng đông. Ngô Thiên thấy người đến cũng khá nhiều lập tức cùng mọi người bàn bạc trước hết đem Trịnh Quân Thanh người cùng đồ vật trước hết mang về trong phủ nha, tránh ảnh hưởng con đường. Sự việc sau đó cũng như Tống Khuyết suy đoán, hắn chỉ tập sát tập nhân, trước mặt mọi người cũng chưa từng động chạm gì đến thi thể nên mọi người cũng không quan tâm hắn, một lòng chỉ muốn quan sát lão Trịnh, muốn tìm tòi đến tận cùng. Cũng chỉ có vài thế lực muốn nhân dịp mời chào hắn, nhưng hết thảy đều bị từ chối. Cùng Ngô Thiên bàn giao vài câu, hẹn đối phương ngày khác đến nhà bái phòng sau, đã hoàn thành nghĩa vụ hắn liền lập tức cáo từ ra về. Nhìn đối phương thân ảnh xa dần, Ngô Thiên mới quay sang bên cạnh thanh niên dò hỏi: "Phạm Nhi, tiểu Diệp có cùng ngươi đề cập đến người này?" Bên cạnh thanh niên đúng là lão Ngô Nhi tử Ngô Phạm. Nô Diệp trước kia ủy thác hắn chiếu cố Tống Khuyết, nhưng nghĩ đối phương chỉ là một sơn thôn tiểu tử nên hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ dặn dò quan vũ mấy câu. Việc này hắn sớm đã quên sau đầu, hôm nay bất chợt gặp người, tình cảnh cũng đã khác. Nhân ra bây giờ giá trị xưa đâu bằng nay, có thể nói chạm tay có thể bỏng cũng không quá. Nghe lão cha hỏi, Nô Phạm cười khổ. Cha, là có chuyện này. Diệp ca gửi thư nói tại Hoàng Diệp trấn có quen một vị huynh đệ thâm giao, nhờ ta chiếu cố nhiều hơn. Nhưng dạo này công việc bận quá, ta còn chưa rút ra thời gian được nên giao việc này cho quan vũ. Tiểu tử này dưới tay mình làm việc. Có việc gì làm hắn còn không biết sao, lấy đâu ra bận. Nghe hắn giải thích, Nô Thiên lường hắn thất vọng. Ngươi tính tình đến bao giờ mới sửa được? Làm sao lúc nào cũng mắt cao hơn đầu đây, không nghĩ đến ngày xưa ngươi ông nội, rồi ta nữa cũng là bình thường xuất thân. Ngươi dựa vào cái gì coi thường người thấp? Hừ, bây giờ vật đổi sao rời, ngươi lúc này đến làm quen nhân gia cũng chưa chắc đã thèm nhìn đến ngươi. Cha, là ta có việc bận không qua được, đâu phải coi thường người. Hơn nữa tiểu tử này chỉ dựa vận may cất chó, có cái gì hơn người. Nghe hắn nói thế lão Ngô giận quá cười. Ha ha, vận may. Ngươi biết chết người là ai sao? Là Trịnh Quân Thanh. Ngay hôm qua ta cùng Lô Thiên Hùng hợp lực đuổi bắt còn bị hắn chạy. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Ngươi nói chỉ dựa vận may đi giết một vị nhị lưu võ giả cho ta xem. Ai biết được có thể hôm nay hắn có thể bị thương chưa lành, sức chiến đấu mười không còn một bị người nhặt tiện nghi. Nhìn con mạnh miệng như tử, Lô Thiên thất vọng tột đỉnh. Xem ra ngày xưa mình quá nuông chiều hắn, để bây giờ mới có bộ dạng không coi ai ra gì. Không biết dùng đầu óc mà nghĩ, nếu thương nặng như thế tặc nhân còn tự tin dám mò vào gần phủ nhà hóng chuyện. Tâm mệt lão Ngô không muốn nói thêm gì. Phất phất tay đem Ngô Phàm đuổi đi. 6. Trong thành, tin tức Trịnh Quân Thanh bỏ mình rất nhanh truyền khai. Mọi người đều nghe ngóng đến lao Trịnh người này tài cao gan lớn, lại hóa trang quay lại trong thành trốn. Hơn nữa còn dám đến cạnh phủ nha uống trà hóng chuyện. Cuối cùng không may bị một người tên Tống Khuyết thanh niên phát hiện, kịch đấu hồi lâu đưa hắn tại chỗ đánh chết. Thi thể cùng vật phẩm mang theo hết thảy bị mọi người tại chỗ kiểm tra, chỉ tìm được mấy thứ linh tinh, cùng một thanh khổng tức linh đã qua sử dụng. Về thần công bí tịch mà mọi người đồn thì không thấy tin tức. Nhiều người không tin tả, đến tận nơi hiện trường hỏi han. Cuối cùng còn ngắm xác lao Trịnh một lần mới không thể không chấp nhận sự thật. Thất vọng đồng thời cũng hâm mộ Tống Khuyết. Dù gì nhân gia cũng được Chí Không đại sư một cái hứa hẹn. Tại Nam Dương đạo này, không nói Tống Khuyết hiện có thể đi ngang, nhưng dám ám hại hắn thì cũng ít người dám. Hứa hẹn còn chưa hoàn thành, ngươi dám làm hại nhân gia chẳng phải để linh ứng tự trở thành bất tín. Có muốn hay không ở đất này lan lộn, đừng nghĩ nhân gia hòa thượng không biết trừ ma. Đây cũng là điều Tống Khuyết cần nhất bây giờ. Có thể sẽ ra hắn, tương lai chú định là quan minh. Nhưng bây giờ còn nhỏ yếu hắn cũng cần một chỗ dựa che nắng che mưa. Bây giờ tốt lắm, có này một tấm đùa hộ mệnh. Ít ra người nào muốn hại hắn cũng cần cân nhắc mấy lần. Mục đích đạt thành Tống đại quan nhân tất nhiên vui vẻ thổi sáo đi về tiếp tục tìm hiểu lưu ly vô cấu thể. Không biết ngoài kia, một đám giang hồ nhân sĩ đứng trên đường hóng gió một mặt một bước. Nghĩ đến bọn hắn vì dương danh giang hồ, nghe tin tức Trịnh Quân Thanh liền không quản ngày đêm rục ngựa lên đường. Phơi nắng phơi sương nhanh chân chạy đến nơi này. Còn chưa kịp uống miếng nước, dựa cái mặt liền được báo tin tặc nhân đã đền mạng. Bí tịch cũng không có. Từ xa xôi chạy đến đây, chúng ta còn đổ cái gì a? Nghĩ chặng đường về xa xăm, đám hán tử cũng không nhịn được âm thầm rơi lệ. Nam, Thanh Hà huyện Vân Hải Các. Nghe Vân Cửu từ đầu đến cuối báo cáo sự việc, Vân Sơn cũng không nhịn được thổ tức. Tiểu tử này vận khí thật tốt quá. Hơn nữa thực lực cũng có lượng, xem ra lần trước thử hắn còn chưa sử ra hết bản lĩnh. Bây giờ có linh ứng tự bảo bọc, xem ra sau này hắn phát triển là một đường thanh thang. Chúng ta cần tăng mạnh hơn lực độ lôi kéo. A Cửu, ta viết phong thư, ngươi tìm người lập tức chuyển giao tận tay cho các chủ. Việc này còn cần nàng quyết định. Rõ, tổng quản. 6. Nô gia. Mệt mỏi một ngày, tiếp đón không biết bao nhiêu đoàn giang hồ nhân sĩ Ngô Thiên mới rút ra thời gian lết thân về nhà. Mời nhị gia đến thư phòng gặp ta ngồi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, lão Ngô quay sang quản gia nói rồi không để ý nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Lão quản gia cúi người rời đi, lúc sau một người trung niên có mấy phần hao hao giống Ngô Thiên tiến vào, chính là Ngô Diệp phụ thân Ngô Bình. Đại ca, ngươi tìm ta. Nhị đệ, chuyện hôm nay Trịnh Quân Thanh bỏ mạng ngươi biết đi. Đã nghe nói qua, do một thiếu niên tên Tống Quyết giết. Có chuyện gì sao đại ca? Ân, là có chút chuyện. Ta cũng mới biết Tống Khuyết người này cùng nhà ngươi tiểu diệt lại là trí giao. Còn có việc này. Hiểu được vấn đề, Ngô Bình mừng rỡ. Đúng là như vậy, ngươi bây giờ lập tức cho tiểu diệt một phong thư, gọi hắn buông hết đỉnh đầu công việc quay về Thanh Hà. Chúng ta sau đó tiếp tục bàn chuyện. Rõ ràng, đại ca Ngô Bình không chần chờ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Nam. Ngoài ra các thế lực trong thành, không một là không sai người điều tra Tống Khuyết người này. Chẳng mấy chốc tên tuổi hắn đã vang danh Thanh Hà huyện. Chương 81, kỳ sự liên tục. Về đến nhà, qua loa giải thích cho Hồng Ca đám người, Tống Khuyết lại bắt đầu chú tâm vào tu luyện lưu ly vô cấu thể. Hai ngày kế tiếp, người bái phỏng Tống gia có thể nói là nối liền không dứt. Ai cũng muốn thử lôi kéo vị này tân tấn ngôi sao, làm hắn phiền chết đi được. Dứt khoát dọn ra hung thần ác sát Hùng Bá đứng canh cửa, mình lại tiếp tục trốn trong phòng luyện công. Phải nói không cười lên Hùng Bá là đủ doa người, ra tay trừng trị mấy kẻ quấy rồi sau, trước cửa nhà hắn cũng đã thanh tịnh không ít. Tống đại gia yên tâm tìm hiểu, phần ngoại luyện cũng đã bị hắn xem hiểu kỹ càng. Theo từng khối da thịt được trọn vẹn rèn luyện, Tống Khuyết cũng ẩn ẩn cảm thấy thấy thực lực bắt đầu để thăng. Nhưng làm sao trong nhà hết dược liệu, bên ngoại lại bị người chặn cửa khiến hắn không thể ra ngoài mua sắm. Điều này khiến Tống Khuyết mười phần khó chịu. Kệ xệ giặc tiến giai, lại đạt được thần công. Vốn nên là bước nhảy vọt về thực lực, làm sao trong nhà hết nhiên liệu, muốn bay cũng không cách nào bay, buồn bực là có thể nghĩ. Đang định gọi Hồng Ca giúp hắn ra ngoài gom chút thuốc bổ thì nghe Hồng Ca hô lớn có người tìm hắn. Hồng Bá tiểu tử này làm ăn kiểu gì không biết, Tống đại gia đang định mở miệng mắng, thấy người tới lập tức vui vẻ. "Hả, Diệp ca, làm sao ngươi đến đây rồi?" "Ha ha, làm sao, Tống thiếu hiệp không chào đón." "Sao dám, chỉ là hơi bất ngờ. Ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Còn không phải vì tiểu tử ngươi mà tới. Đến huyện thành không mấy ngày đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong nhà ta mấy vị trưởng bối cũng là ngồi không yên, nay không phải gọi ta về để cùng Tống thiếu hiệp liên lạc tình cảm sao?" Nghe Diệp ca trêu ghẹo, mấy người đều cười vui vẻ. "Ha ha, xem ra mặt mũi của ta cũng rất lớn nha. Lâu rồi anh em chúng ta không tụ hội, hôm nay phải thật tốt uống một bữa cho Diệp ca đón gió tẩy trần. Nên là như thế, A Khuyết ngươi hôm nay phải vào bếp trổ tài nấu nướng. Chúng ta đã lâu cũng chưa được nếm thử thay nghề của ngươi, Hồng ca đối với hắn chủ nghệ là nhớ thương sâu sắc. Được, hôm nay bảo đảm mọi người ăn thoải mái." "Không đổi, không đổi. Ta còn ở lại đây một thời gian, lúc khác ăn uống cũng được. Trong nhà ta đại bá hôm nay có chuyện muốn bàn cùng A Khuyết nên sai ta đến đây truyền lời. Đợi khi về rồi ăn không muộn." Nô Diệp dù rất muốn cùng các huynh đệ trẻ chén, nhưng nhớ trong nhà trưởng bối dặn cũng biết việc nào quan trọng, vội vàng căng ngăn. Tống Khuyết cũng là cho đủ Diệp ca mặt mũi, sảng khoái đồng ý. Đã trưởng bối cho gọi, vậy chúng ta cũng nên nhanh chóng có mặt. Đợi tối nay ăn cũng không muộn. "Ân, vậy để tối nay đi. A Khuyết, nay ngươi định trổ tài món gì để ta đi chuẩn bị?" "Hồng ca ngươi xem tùy ý, còn có một chuyện." Tống Khuyết cười nói rồi từ trong áo lấy ra một chồng ngân phiếu cho hắn. "Ngươi giúp ta đi xung quanh hiệu thuốc mua sắm chút lâu năm nhân sâm hoặc thuốc bổ, càng nhiều càng tốt. Trong nhà đã dùng hết rồi sao? Các người đám này luyện võ thật sự tốn kém." Trung Hồng nhận tiền còn không quên lầu đầu. Tống Khuyết cũng chỉ có thể cười lắc đầu rồi cùng Nô Diệp ra cửa. Ngoài cửa nhìn thấy Hùng Bá còn đang trợn mắt tận trước các cửa. Xét thấy tiểu tử này mấy nay bận rộn vất vả, Tống đại gia rất hào phóng cho hắn về phòng nghỉ ngơi. Mấy người lúc này còn đang canh giữ ngoài Tống gia tìm cơ hội, thấy hắn ra khỏi nhà trong lòng thất vọng, cũng mau chóng giải tán. Dọc đường đi qua Chiêm gia, lão Chiêm nhìn thấy hắn mà ánh mắt là lạ, vẻ mặt xoắn xuýt muốn há mồm gọi lại. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Tất nhiên điều này Tống Khuyết không hề hay biết, đã sớm chết tâm hắn đã lâu không hề đem sự chú ý đến Chiêm Thắng. 6. Nô gia. Trong đại sảnh ngồi mấy người gồm chính giữa một vị lão giả, hai bên hai vị trung niên đại thúc. Tiếp sau đó chính là Ngô Diệp, Tống Khuyết cùng một người thanh niên, Diệp ca rất nhanh cho các bên giới thiệu. "A Khuyết, đây chính là gia gia ta, ta đại bá Ngô Thiên cùng ta cha Ngô Bình. Con vị này là ta biểu đệ Ngô Phàm." "Gia gia, đại bá, cha, đây là của ta huynh đệ Tống Khuyết. Ra mắt lão gia tử, ra mắt hai vị bá phụ, Phàm ca." "Ha ha, chất tử, chúng ta lại gặp lại." Ngô Thiên cười lên sang sảng cùng hắn nói, mấy người khác cũng mỉm cười cùng hắn gật đầu xem như chào hỏi. "Tống huynh đệ, lần trước Diệp ca có nhờ ta tiếp đón ngươi, nhưng gần đây công việc bệ bộn, không thể nhích người mới phải nhờ Quan Vũ tiểu tử đó giúp đỡ. Ngươi chớ để trong lòng." Ngô Phàm không biết bị cha hắn dạy dỗ thế nào, lúc này vậy mà khách khí cùng Tống Khuyết giải thích. Trong lòng sáng như gương nhưng Tống Khuyết vẫn là khách khí cùng hắn nói chuyện. "Phàm ca khách khí rồi, Quan huynh đệ cũng đã nói với ta, ngươi bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn nhớ tới kêu người đi giúp tiểu đệ, tại hạ cảm kích trong lòng." "Ha ha, còn là Tống lão đệ ngươi hiểu chuyện, ta đã nói mọi người cả nghĩ quá mà." Không ra được hai câu, Ngô Phàm lại bày ra một bộ thiên lão đại ta lão nhị như thế lỗ mũi hướng lên trời, đừng nói Tống lão gia, nhà hắn mấy vị cũng không thể nhìn được. Tống Khuyết cũng đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy tùy ý cùng hắn làm nhà mấy câu. Nhìn khẩu thị tâm phi hai người Ngô Diệp cũng là không nói gì, hơn nữa sâu trong nội tâm đối với biểu đệ hắn cũng lòng mang bất mãn. Chính mình đã nhiều lần nhờ vả, tiểu tử này cũng chính miệng cam đoan hắn mới tin chắc đem Tống Khuyết ủy thác cho hắn. Làm sao người đã đến nơi này hơn một tháng, biểu đệ còn chưa đi qua xem một lần. Nếu không phải lần này Tống Khuyết gây ra động tĩnh quá lớn, hắn hẳn vẫn còn bị lừa gạt đây. Ngô Phàm tại nơi này nói chung cũng chỉ là nhân vật râu ria, mọi người rất nhanh đem đề tài vòng qua hắn. Không như Tống Khuyết tưởng, hôm nay chuyện công việc một chữ cũng chưa nhắc đến, Ngô gia mấy vị trưởng bối chỉ là cùng hắn hàn huyên chuyện gia đình, nghe hắn kể thôn quê việc thú sự rồi cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi. Coi như đây là một buổi gặp mặt gia đình thì chuẩn xác hơn. Tống Khuyết cũng qua đó hiểu được mấy phần Ngô gia gốc gác. Hóa ra Ngô gia trước đây cũng chỉ là bình dân xuất thân, cho đến đời Diệp ca gia gia Ngô đại tráng, lão gia tử cơ may run rủi gia nhập nha môn, sau có vô tình gặp kỳ ngộ được người truyền thụ một môn nhị lưu võ học tứ quý đao pháp. Từ đó bắt đầu thăng quan tiến chức. Nhưng không may trong một lần truy bắt đào phạm bị tặc nhân đả thương, từ đó một thân tu vi đạt tam giai võ giả chỉ trệ không tiến. Người tuy là bị thương mà không thể tiếp tục công tác, nhưng quan hệ vẫn còn. Vì vậy đến đời hắn đại bá Ngô Thiên mới có thể xuôi gió xuôi nước, hầu như không gặp trở ngại gì tấn thăng làm bộ đầu, phụ trách toàn bộ nha môn của Thanh Hà huyện. Nhà lão Ngô mấy vị cũng đối với Tống Khuyết đó là hài lòng chí cực, mọi mặt tam tính, thực lực đều là thượng giai. Nếu không phải trong nhà chỉ có một vị tôn nữ, là chị gái của Ngô Phàm, đã kết hôn. Nói không chừng đã cùng hắn muốn kết làm thông gia. Tuy vậy buổi gặp mặt cũng rất vui vẻ hòa thuận, tuy chưa từng nhắc tới một thỏa thuận ích lợi nào, nhưng cả hai bên trong lòng ngầm chấp nhận coi nhau làm thế giao, kết làm đồng minh cộng đồng tiến thối. Vui vẻ cho chuyện đến quá trưa, Tống Khuyết mới đứng dậy cùng mấy vị trưởng bối cáo từ ra về. Diệp ca lâu ngày không gặp huynh đệ cũng là cùng người trong nhà thông báo một phen rồi cùng hắn rời đi. 10. Về đến nhà, Trung Hồng lúc này cũng đã mua sắm một đống dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn trở về. Xem qua đống thuốc bổ, tuy đều là hàng thông thường, nhưng cũng đủ Tống đại lao ra tu luyện mấy ngày, hắn cũng hài lòng biết đủ. Têu người đi mời thêm Quan Vũ, Tống Khuyết gọi lên Ngộ Không, một người một khỉ cùng nhau tiến vào gian bếp bắt đầu chuẩn bị. Đúng lúc này, Hùng Bá từ trong nhà hùng hục chạy tới, toét miệng cười hô: "Thiếu gia, ta đột phá tam giai rồi." "Đã đột phá, ha ha, tốt. Hôm nay quả thật việc vui liên tiếp." Tống Khuyết nghe hắn nói hơi ngạc nhiên rồi cười lớn hô: "A Hùng, làm tốt lắm. Bản thiếu gia phải thưởng lớn cho ngươi. Nói đi, thích ăn cái gì, hôm nay thiếu gia cho ngươi ăn đủ." Đối với việc Hùng Bá đột phá tam giai hắn cũng không hề bất ngờ. Dù sao tiểu tử này tư chất thượng đẳng, đã đến đột phá danh giới. Hơn nữa còn được hắn cho hai viên mãng cân đan, nếu còn không đột phá vậy thì tiểu tử này không bị hắn treo lên đánh không thể. Thực ra Tống Khuyết không biết, nếu không phải hắn mấy nay sai việc, chậm trễ thời gian tu luyện, Hùng Bá đã sớm có thể đột phá, cũng may ngày hôm nay khéo vừa kịp lúc. Hôm nay được cho nghỉ về phòng tu luyện, tiểu tử này liền thuận lý thành chương đột phá. Dù qua bao nhiêu năm, hắn vẫn là đam mê lớn nhất cuộc đời Hùng Bá. Nghe được tùy ý chọn món, tiểu tử này lập tức trợn lớn hai mắt, nước dãi tràn ra bên mép. Một bên xoắn não suy nghĩ một bên kể: "Tốt, tốt thiếu gia. Ta muốn ăn sườn xào chua ngọt, ăn chân giò, ăn thịt bò nướng bún." Đầu tuy không quá linh quang, nhưng dính đến ăn là tiểu tử này tuyệt đối thanh tỉnh, một hơi liệt kê ra mấy món sở trường. Kít kít. G-G-A-O-G. Sống chung phòng với Hùng Bá hai đại manh sủng manh manh công chúa cùng Husky nghe đến ăn cũng vội vàng đòi phần, thấp giọng gào rú: "Ha ha, được, sẽ có gà quay, có thịt nướng, đều có, không cần tranh giành." Tâm trạng vui vẻ Tống đại quan nhân chính là ai cũng không tự tuyệt. Đối với yêu cầu của bọn chúng không một từ chối. Gọi tới người bên cạnh sai đi mua thêm nguyên vật liệu để phục vụ đám này lại ra. Lý Thẩm trong nhà nghe ngoài sân tiếng cười vội cùng nhị nha ra xem. Nghe được tin mừng nàng cũng mừng thay cho Hùng Bá, sáng tay lên tiến vào bếp chuẩn bị phụ giúp Tống Khuyết cùng Ngộ Không. Chương 82, Hùng Bá. Trong nhà mấy người vui vẻ xoay quanh bắt đầu bận rộn. Chỉ trừ một người từ nãy giờ vẫn đang trong tình trạng chết máy. Nô Diệp nghe tin Hùng Bá đột phá tam giai chẳng khác nào xét đánh bên hai. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vốn tốc độ tu luyện thua xa Tống Khuyết hắn tuy có hơi chùa, nhưng đã sớm nhận định tiểu tử này là biến thái, Diệp ca cũng nhìn thoáng. Cùng biến thái so sánh, người làm muốn tìm được sao? Dù sao gần đây mới đột phá nhị giai, trong nhà trưởng bối nghe tin còn không thiếu khen hắn, làm Diệp Ca lòng tin tăng vọt trở lại. Bây giờ mới được bao lâu, lại nghe tin không thu hút ngốc tiểu tử Hùng Bá cũng đã đột phá tam giai. Là biến thái quá nhiều hay ta tư chất quá ngu dốt? Trong nhà khen ta sẽ không vì an ủi ta chứ, để ta tránh mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cảm thấy thế giới xung quanh đều là ác ý, Lao Nô cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nhưng mà bao nhiêu năm sống, nhìn thấy cũng sẽ không lừa người. Ở tuổi này đạt đến nhị giai, trong Thanh Hà huyện cũng là hiếm thấy nha. Dại ra một lúc, Ngô Diệp không nhịn được nghi ngờ hỏi: "Hùng Bá, ngươi thật đột phá tam giai rồi?" "Hắc hắc, Diệp ca." Mới vừa xong khờ đầu khờ não á Hùng gãi đầu cười ngu nói: "Ừ." Gian nan nuốt nước bọt, Lao Nô không tin tà muốn đích thân kiểm chứng. "Chúng ta so đấu một chút chứ?" Nghèo đầu nhìn qua nhỏ bé Ngô Diệp, Hùng Bá trong lòng không chắc. Hắn đầu óc không sáng sủa nhưng không ngu, một thân man lực của mình tự biết. Ngoài thiếu gia còn chưa gặp người so với hắn còn khỏe hơn đây. Nhìn Liêu Yếu Đào Tơ Diệp ca hắn cũng sợ không cẩn thận cho răng rắc, đến lúc đó thiếu gia sẽ lột ra hắn. Nghĩ vậy lắc đầu. "Không được, ngươi quá giòn rồi." Lão Ngô nghe hắn nói một ngụm máu thiếu chút phun ra. "Đây là tiếng người sao? Lão tử lại không phải bánh quy, cũng không là cục xương. Ta hàng thật giá thật nhị giai võ giả ngươi lại bảo ta giòn." Ngô Diệp tất nhiên cũng có tính tình, lập tức không phục. Dù sao mới vừa đột phá, cũng chưa chắc thực lực tăng lên bao nhiêu. "Hừ, còn chê ta rồi. Đến đến, để ta thử xem tam giai có gì ghê gớm." Nhìn đang trông mong hắn cầu cứu Hùng Bá cùng với quật tính nổi lên Lão Ngô, Tống Khuyết cũng không nhịn được che mặt, đành đối với Hùng Bá gật gật đầu. "Cẩn thận một chút, đừng làm thương Diệp ca." Sớm chiều đối luyện cùng Hùng Bá, Tống đại gia đối với hắn thực lực rõ như lòng bàn tay. Bây giờ phải hơn một hùng lực, đối phó Lao Ngô là dư giả, đừng để hắn thua quá khó coi. Ngô Diệp nghe thế mặt càng đen, cảm giác lũ nhóc này quả thật khinh người quá đáng, lấy đủ 12 thành tỉnh táo, bắt đầu cùng Hùng Bá so chiêu. Làm sao chênh lệch thật lớn, so với chiêu thức hùng mãnh bá đạo Tống Khuyết, Ngô Diệp võ công trong mắt Hùng Bá cùng tiểu hài múa chậm không khác, đối với hẳn chỉ thủ không công, chỉ dùng hai tay ung dung hóa giải hết thảy chiêu thức. Lao Ngô càng đánh lòng càng trầm xuống. Biết mình thua đã thành định cục, nhưng vẫn không cam lòng muốn so sánh tụt cùng cách biệt bao nhiêu, vì vậy lùi lại rút đao ra hô: "Cẩn thận, ta phải dùng đao." "Diệp ca ngươi cứ chém, sẽ không làm thương được ta." Nghe thằng ngốc này thành thật lời nói, Tống Khuyết mặt cũng đen, cố nén xoay người rời đi, đứng nơi đó xấu hổ nhìn ngắm mây trời như không nghe thấy. Lão Ngô lần này giận thật, rút đao như tấn ảnh, đao chiêu liên miên thi triển ra nhà bọn hắn ra chuyển võ công tứ quý đao pháp. Đao thế lúc nhanh chóng như chớp giật đêm đông, lúc lại liên miên giả dích như mưa phùn đầu xuân, xem qua Tống Khuyết cũng không nhịn được tán thưởng. Nhưng cũng chỉ như thế, chả làm nên tác dụng mẹ gì. Hùng Bá đao cũng không cần, vẫn chỉ dùng đơn thuần đôi tay, thoải mái hào phóng đem hắn sử ra chiêu thức hết thể chặn lại. Lão Ngô chém đến kiệt lực thở hồng hộc cũng không thương được mảy may. Cũng không biết kính già yêu trẻ, không làm bộ chật vật một chút để Diệp ca đẹp mặt được sao. Đối với thằng này EQ thấp Tống Khuyết cũng đành chịu, vội hô dừng. "Được rồi, hôm nay thử thế thôi, bây giờ mọi người còn cần đi chuẩn bị ăn tiệc." Đã sớm gần thoát lực, Ngô Diệp chán nản dừng tay, thu đao thở hồng hộc. "Hờ hờ, Diệp ca, ngươi phải ăn nhiều vào trong bộ dáng yếu ớt của lão Ngô." Hùng Bá nhiệt tình quan tâm nhắc nhở. "Cút, đi ra trẻ tuổi. Không nói lời nào cũng không ai bảo ngươi cầm. Kiếp, ta cũng chỉ muốn tốt cho mọi người. Sao lại mang ta?" Ủy khuất Hùng Bá không rõ nguyên do, chỉ đành ủ rũ cụp đầu chạy đi. Thi thoảng còn len lén liếc nhìn xem chủ nhân có thật giận hay không. Nếu giận thật cắt cơm thì hôm nay thua thiệt nặng rồi. Nam. Diệp ca tâm lý còn tính vượt qua thử thách, chịu đả kích nhất thời hắn tại Tống đại tâm lý sư an ủi rất nhanh đã nhận mệnh, trong lòng âm thầm thề sau này không bao giờ cùng này hai kẻ biến thái so sánh. Đợi lát sau Quan Vũ đã đến. Các món ăn đặc sắc lần lượt được mang lên. Chuyện khi nay hắn đã sớm ném sau đầu. Lâu ngày không được thưởng thức mỹ thực, mỹ tiểu Ngô Diệp biến đau thương thành hành động, miệng mở rộng sức mà ăn uống. Đến cuối cùng ngoài Tống Khuyết ra, mấy người còn lại không còn mấy tỉnh táo. Ngô Diệp cùng Quan Vũ càng là bị chuốc cho say mềm, đang không biết nằm trong góc nào trong nhà ôm cột ngáy ho ho. Tống đại quan nhân thần sắc như thường, vẫn theo thường lệ trở về phòng khẩu phục thuốc bổ tiếp tục tu luyện lưu ly vô cấu thể. 6. Ngô Diệp lưu lại trong thành thêm 2 ngày rồi cũng rời đi. Trước khi đi hắn còn thần thần bí bí cho Tống Khuyết nói nhỏ rằng nhờ phúc của hắn, có lẽ không lâu sau Diệp ca sẽ được điều chuyển công tác quay lại trong huyện. Đối với cái này Tống Khuyết lập tức giơ hai tay hoan nghênh. Tại nơi này hắn cũng chưa quen biết được mấy người đây. Sau khi Ngô Diệp đi, Tống gia lại đâu vào đấy trở lại như xưa. Lý Thẩm mấy người tiếp tục bận bịu cháo lòng sinh ý, Tống Khuyết cùng Hùng Bá một lòng tu luyện, Hồng ca thì tiếp tục thần long thấy đầu không thấy vĩ, không biết lưu lạc đến góc nào đi, đến tối mới là thấy mặt. Như thế qua thêm 4 ngày, Tống Khuyết mới không thể không ra khỏi nhà. Không vì gì khác, dược liệu lại thấy đáy. Có hắn cùng Hùng Bá hai cái này động không đáy, hơn nữa A Tín tiểu tử hàng ngày sử dụng dược liệu thuốc bổ phải theo cân tính toán, có thể sẽ giặc hỗ trợ tiêu hóa dược lực, bọn họ mấy người là cũng không sợ ăn quá bổ. Tất cả dược tính đều được phân giải thành năng lượng thuần khiết nhất bồi bổ bản thân. Giao Hồng ca tiếp tục ra ngoài bổ sung dược liệu, Tống Khuyết cũng xài bước hướng Vân Hải Các đi đến, hắn cũng muốn tìm một nguồn cung cấp ổn định lâu dài, cứ như thế này ăn bữa nay lo bữa mai không phải là cách hay. 7. Tiểu tử. 4. Họ Tống tiểu tử. Vừa ra khỏi cửa, Tống Khuyết liền bị người gọi lại. Ban đầu hắn cũng không để ý, đến khi người kia hô lên họ hắn, hắn mới biết là tìm mình. Quay đầu nhìn thấy Lao Chiêm đang đứng ở trước cửa trừng mắt nhìn mình, Tống đại gia cũng là ngơ ngẩn. Nhìn chung quanh không thấy còn ai, hắn không tin chỉ tay vào mặt mình nghi ngờ. "Hừ, gọi đúng là ngươi." còn không qua đây cho lão phu.
Ế, lần đầu Lao Chiêm tìm mình nhé, chẳng lẽ có chuyện?
Hay là nghe qua sự tích anh dũng của bản thiếu gia, lão đầu bắt đầu thấy hối hận suy nghĩ lại.
Biết sai rồi sửa, trẻ tuổi dễ dạy vậy.
Lòng Hoài vui mừng Tống đại gia đầy mặt ý cười nhanh chân đi đến, cười nói:
"Chiêm tiền bối, ngài là đồng ý truyền thụ võ công rồi."
"Truyền thụ? Hừ, cũng có thể coi như vậy."
"Ha ha, còn ngại ngủ sao?
Dạy thì nói là dạy, không dạy là không dạy, còn cái gì có thể coi là?"
Lão đầu còn rất ngạo kiểu nha, nhưng nể mặt hắn một bó tuổi, về tình có thể thông cảm.
"Tiền bối, bây giờ ta cần chạy đi một lát, buổi chiều ta sang nhà bái phòng ngài có được không?"
"Ngươi, sang nhà thì khỏi đi."
Chiêm lão đầu vẻ mặt ghét bỏ nói:
"Tiểu tử ta hỏi ngươi, nhà ngươi tên nhóc to xác, da ngăm đen đầu chọc gọi là cái gì?"
"Hả? Tiền bối hỏi người mấy nay đứng trước nhà ta gác cửa hả?"
"Hắn gọi Hùng Bá, có chuyện gì sao?"
Tuy nghi hoặc nhưng Tống Khuyết vẫn thành thật trả lời:
"Hắn là cái gì của ngươi?"
"Là cái gì? Xem như người nhà, hay huynh đệ cũng được đi."
"Tiền bối ngươi hỏi hắn làm gì?"
"Gọi Hùng Bá sao? Cái tên rất không tệ."
"Tiểu tử, ta muốn thu thằng nhóc đó làm đệ tử, ngươi mau về dẫn hắn sang đây cho ta bái sư."
Nghe lão đầu này nói, Tống Khuyết dừng hình mất mấy giây. Nhìn Lao Chiêm vẻ mặt kiêu ngạo, giống như ban cho người khác niềm vinh dự lớn lao như vậy. Giọng điệu ra lệnh không cho phản bác, Tống Khuyết mặt đen lại, lập tức hừ lạnh.
"Đó là không thể nào."
"6."
Lao Chiêm nói khỏi mồm trong lòng cũng khá nắm chắc.
Tiểu tử trước mặt nóng lòng cầu học, bây giờ được cho cơ hội còn không vội vàng nắm lấy.
"Không cần quá cảm ơn, cũng không cần nhân cơ hội dây dưa ngấp nghé xảo xảo. Chỉ là Lao Phu đơn thuần miến tài, không muốn một thân sở học bị uổng phí mà thôi.
Sự việc còn phải kể lại mấy ngày trước. Khi đó Tống đại gia chuyên tâm núp trong nhà luyện công, để Hùng Bá thỏ mặt ra đường đuổi người. Hiệu quả cũng thật sự khả quan, mấy người thấy cao to đen, mặt mũi hung ác ngốc hùng cũng tâm lý đánh trống, nhiều người càng là đương trường lùi bước. Nhưng cũng là có kẻ tự cho có chỗ dựa, ngang ngược đã quen. Không tin tà nhất quyết muốn xông vào tìm Tống Quyết. Sự việc sau đó còn phải nói sao, một thân sức mạnh gần một hùng lực Hùng đại gia không quản ngươi là ai, thiếu gia đã dặn ai xông vào liền đánh đuổi hắn chỉ cần biết thi hành. Thế là người đến mấy người bị hắn đánh cho tìm không ra bắt chạy trối chết. Chiếc xe ngựa đưa đến ý đồ để đón Tống Khuyết cũng bị Hùng Bá hai tay nhấc lên, đem ra chỗ khác ném cho đỡ vướng. Nhìn hắn khủng bố như thế, những người còn lại lập tức héo, tất cả đều như tránh tà dồn dập lùi xa. Ở một bên Chiêm Thắng nhìn thấy cảnh này cũng là cả kinh trợn mắt há mồm.
Chương 83, bị người để mắt.
Chiêm Thắng tuy nói không muốn quấn vào tranh đấu giang hồ, nhưng làm người luyện võ, ai không muốn cho mình tìm một truyền nhân, không cầu quang tông diệu tổ, ít ra sau này cũng có người chiếu cố, với cho mình truyền thừa không phải. Vì vậy tuy không phải rất bức thiết, nhưng lão Chiêm vẫn là còn để ý tìm hạt giống tốt. Mấy hôm trước vô tình nhìn thấy Hùng Bá một thân cường hoành thể phách, quả thật làm lao đầu kích động hỏng rồi. Hơn nữa khó được ngốc hùng mặt mũi bình thường, tính tình nhìn qua thật thà chất phác, quả thật tuyệt vời vô cùng. Theo Chiêm Thắng, người như vậy ở gần mới khiến người yên tâm, không lo bảo bối con gái của hắn bị kẻ gian lừa đi, mang theo tiểu mặt trắng nhỏ như Tống Khuyết về mới là thai vạn. Vì thế Lao Chiêm lân la sang làm quen hỏi thăm, làm sao Hùng Bá tiểu tử chỉ nhớ lời thiếu gia, ngoài việc đuổi người chẳng lý đến ai. Nếu không phải biết lão đầu này là hàng xóm, dám đến gần hắn đã sớm đánh đuổi. Cho nên mấy ngày nay nhìn Tống Khuyết đi ngang qua nhà, Lao Chiêm trong lòng đều có xúc động muốn cản hắn lại hỏi cho ra nhẽ. Đến hôm nay không nhịn được mới quyết tâm gọi lại. Theo ý nghĩ của Lao Chiêm, việc này đối với Tống Khuyết quả thật cầu còn không được. Không có đạo lý gì từ chối, cho nên hắn còn rất ngạo kiểu tuyên bố, ai ngờ.
Đó là không thể nào.
Nghe Tống Khuyết từ chối dứt khoát, Chiêm Thắng cũng là ngẩn ngơ, tiện đà giận dữ. Tiểu tử này hẳn ghen tị người dưới đạt được cơ duyên, nên tìm cách ngăn trở. Như thế cũng là phù hợp với hắn trêu hoa ghẹo nguyện tính tình.
Tiểu tử làm sao có thể như thế ích kỷ, ngươi không phải coi hắn là bằng hữu sao?
Làm sao còn cản trở nhân gia tiền đồ, ta dạy hắn cái gì còn không phải tương đương dạy ngươi?
Hừ, còn tiền đồ.
Tống đại gia cười lạnh. Nếu tiền bối có lòng dạy hai huynh đệ ta ám kình, chúng ta tất nhiên cảm ơn đại đức. Còn để Hùng Bá bái sư là không thể nào.
Dạy ngươi, nằm mơ đi.
Được, vậy tiền bối nếu không còn chuyện gì, tại hạ xin cáo tử.
Đã không thể thương lượng, Tống Khuyết cũng sẽ không cùng hắn tốn thời gian dây dưa.
Thẳng thắn đưa ra cáo tử.
Ngươi bốn.
Mặc kệ Lao Chiêm nơi đó giận dữ, Tống Khuyết xoay người đi thẳng, không chút ướt át bẩn thỉu. Lao đầu này đối hắn có thành kiến, đổi làm người mù cũng nhận ra. Hôm nay lại có yêu cầu khác người như vậy, hắn tất nhiên cũng không cần nể mặt nể mũi. Cũng không phải hắn lòng dạ nhỏ nhen, Lão Chiêm dạy Hùng Bá không dạy hắn làm hắn mất mặt nên từ chối mà vì Tống Khuyết cũng không tin được Chiêm Thắng.
Hùng Bá tư chất hắn thiết thân cảm nhận, thẳng truy bật học chính hắn, có thể nói khủng bố.
Hơn nữa tiểu tử này tính cách đơn thuần, đối với người thân là không chút nghi ngờ phục tùng. Bây giờ Tống Khuyết bảo hắn đi giết người, đảm bảo tiểu tử này không hỏi lại một câu. Như thế một đại sát khí, giao cho Chiêm Thắng, quỷ mới biết hắn làm gì.
Nếu lao đầu này bơm vào đầu ngốc hùng kia một đống tư tưởng trung quân ái quốc, khuyên hắn phò trợ vị kia trấn Nam quân, lúc đó có Tống Khuyết khóc.
Chỉ đơn thuần như thế còn tốt, tệ hơn còn bị người lợi dụng, xem như công cụ không có tư tưởng chỉ biết giết người cũng không phải không thể nào.
Tống Khuyết đối với người khác không ngại dùng ánh mắt nhất ác ý để xem.
Tâm hại người không nên có nhưng tâm phòng người nhất định phải có.
Hắn Tống Khuyết là ai cũng không tin.
Còn về tiền đồ, có Tống đại gia đích thân dạy dỗ, sau này Hùng Bá tuyệt sẽ không thua kém ai.
Có thể sẽ rằng hắn là như thế tự tin.
Ngày trước Lao Chiêm đối với hắn là một bước đi quan trọng, nhưng bây giờ vật đổi sao rời, hắn cũng đã không còn tầm thường vô vi như ngày xưa. Nói trắng ra theo Tống Khuyết bây giờ giá trị lên cao, hắn tiếp xúc với người tầng lớp cũng nước lên thuyền lên. Ám kình cũng không phải cái gì khó được bí mật, người biết còn nhiều mà. Nếu như chỉ là cho hắn chỉ dẫn kỹ xảo ám kình là có thể kết giao hắn vị này ngôi sao mới nổi. Tin rằng rất nhiều người vui vẻ nguyện ý, trước đừng nói ai khác, Diệp Ca đại bá Ngô Thiên tuyệt đối là không chút do dự cho hắn dịu dắt. Chính vì vậy Tống Khuyết mấy nay cũng đã không còn bức thiết muốn cầu cạnh Lao Chiêm, bị người nhiều lần hắt hủi như thế hắn là cũng có tính tình. 6. Nhìn Tống Khuyết đi xa, nửa ngày không nói ra lời Chiêm Thắng mới tức giận thở phì phì đi vào nhà. Cha, có chuyện gì giận dữ như vậy? Cẩn thận hỏng hết đồ đạc trong nhà. Nhìn Lao Cha trong nhà đập bàn đập ghế ầm ầm, Chiêm Sảo Sảo tức giận trừng mắt nhìn hắn. Hừ, còn không phải do kia tiểu tử khốn kiếp. Đồ tự tư ích kỷ, mới may mắn có chút thành tựu đã về mũi lên trời. Sau này sẽ sớm trăng mắt ra. Ngươi nói tiểu Tống, hắn lại làm gì khiến ngươi giận rồi? Hừ, tiểu Tống, lúc nào thân quen như vậy rồi? Gọi hắn mặt trắng nhỏ, hạ lưu, bội tình bạc nghĩa là được. Dù sao cũng không phải loại tốt lành gì. Mà ngươi quan tâm đến làm gì, mau mau về phòng đi. Nhìn Lao Cha bắt đầu mắng người, Xảo Xảo tuy hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không dám bây giờ hỏi thêm, chỉ trắng mắt nhìn hắn một cái rồi chạy về phòng. Để lại một mình Lão Chiêm vẫn giận cá chém tớt, tiếp tục vỗ bàn hàm hồ nói không ngừng. 6. Bây giờ Chiêm Thắng nghĩ như nào Tống Khuyết đã là không quan tâm. Hắn lúc này đang ở cửa Vân Hải Các, muốn cầu kiến Vân Sơn hỏi chuyện. Người truyền lời chưa đi được bao lâu, đã thấy Lão Vân từ xa nhiệt tình tiếp đón. Ha ha, Tống thiếu, khách quý đến, không biết hôm nay đến tìm lão phu có chuyện gì? Vân tổng quản, tiểu tử hôm nay là đến đây có chuyện muốn nhờ. Nhờ tốt, có chuyện nhờ mình là tốt rồi. Không phải như thế nhân tình càng thiếu càng nhiều, hai bên cũng càng thêm thân cận sao? Vân Sơn cầu còn không được đây, chỉ mong Tống Khuyết ngày ngày đều có việc đến nhờ hắn. Dễ nói, dễ nói. Chúng ta đi lên phòng ta nói chuyện. Mấy người các ngươi để ý, sau này thấy Tống thiếu hiệp đến lập tức mời lên phòng ta, không cần bẩm báo biết chưa? Tuân lệnh, tổng quản. Lão Vân không lúc nào quên trước mặt Tống Khuyết soát hảo cảm, làm sao Tống đại gia chính là ăn cái này một bộ. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng sao? Tổng quản khách khí. Ha ha, nên thế. Tại Thanh Hà huyện này còn ai dám coi khinh Tống thiếu, là đám hạ nhân này ánh mắt quá kém. Theo chân Lão Vân, rất nhanh hai người đi tới tầng cao nhất. Mời Tống Khuyết ngồi xuống thưởng trà, Vân Sơn lúc này mới hỏi. Không biết Tống thiếu muốn nhờ chuyện gì? Là thế này, tiểu tử tu luyện cần lượng lớn dược liệu, bổ vật. Trong huyện đi gom hàng quá mức phiền phức, vì vậy muốn ủy thác Vân Hải các định kỳ cho ta thu gom. Không biết ý tổng quản thế nào? Ha ha, tưởng chuyện gì, như thế việc nhỏ mà thôi. Chúng ta Vân Hải các có con đường làm đến lượng lớn các loại đan dược cố bản bồi nguyên, hiệu quả tốt cực kỳ. Không biết Tống thiếu ngươi muốn lượng bao nhiêu? Nghe lão Vân nói Tống Khuyết vội vàng xua tay. Chỉ đơn giản dược liệu hoặc thuốc bổ là được, không cần quá tốt. Tổng quản ngài trước giúp ta mua 5000 lượng bạc là được. Tuy nghi hoặc hắn quyết định, nhưng Vân Sơn vẫn sảng khoái gật đầu. Không thành vấn đề, ta sẽ dùng nhanh nhất thời gian cho Tống thiếu ngươi mua đủ. Đa tạ tổng quản, sau này có lẽ ta cũng sẽ trương kỳ ủy thác Vân Hải các thay làm việc này. Vậy không còn gì tốt hơn, chúng ta sẽ cho ngươi mức giá ưu đãi thấp nhất. Vốn tưởng cần giúp làm chuyện gì, bây giờ lại bản thành một cuộc mua bán, mà lại định mức không rẻ. Vân Sơn càng thêm nhiệt tình cùng Tống Khuyết nói chuyện, Tống đại gia công việc bàn xong, cũng vui vẻ bồi đối phương. Không biết cựu ca hôm nay lại đi đâu? Nãy giờ cũng chưa thấy bóng dáng. Hả, không đúng dịp. Hôm nay A Cửu hắn lại đi nhập hàng, chắc phải đến mai mới có thể quay về. Là đến Hoàng Diệp trấn sao? Tống Khuyết sáng mắt lên hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà Vân Sơn chỉ cười lắc đầu. Là mấy trấn lân cận khác, Hoàng Diệp trấn nơi này đường xá quá khó đi, chúng ta cũng là mấy tháng mới đi một chuyến. Vậy đáng tiếc, thực ra nơi đó rất không tồi, nếu như có thể cải thiện việc thông thường, nó đã không nghèo đến như vậy. Tống Khuyết tiếc nuối than. Tống thiếu nhân nghĩa, tiếc là Hoàng Liên Sơn đường xá hiểm trở, lại giặc cỏ hoành hành. Nếu không có thực lực cứng rắn, không mấy thương đội dám đưa hàng hóa đi qua. Trên đời luôn không thiếu người muốn không làm mà ăn. Tống Khuyết cũng chỉ có thể thở dài. Hoàng Liên Sơn giặc cướp trước đây cũng bị diệt mấy lần nhưng không được bao lâu lại tụ tập một đám mới. Hơn nữa những người này làm việc quá quyết tuyệt. Không những cướp tài còn hại mệnh, dần dà người ta cũng không dám đi qua nơi này, đám đó giặc cướp cũng là trải qua cuộc sống nghèo rách mồng tơi. Nếu không phải trong người ai cũng có án, đã sớm trốn về kiếm việc làm ăn. Lúc này, Vân Sơn nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng nhắc. Suýt chút quên, Tống thiếu, dạo gần đây ta nghe được một chuyện liên quan đến ngươi. Cũng đang định đi tìm ngươi nhắc nhở. Không biết là chuyện gì, mong tổng quản cáo chi. Là chuyện Trịnh Quân Thanh, không biết ngươi đã nghe qua chưa, kẻ này trong giới lục lâm giao lưu rất rộng. Lần này hắn trốn về đây cũng không phải cùng đường, mà định tìm nơi nương tựa huynh đệ hắn. Người này gọi Hứa Thế Hữu, chính là Hắc Thiết trại trại chủ. Bây giờ Tống thiếu ngươi đem hắn huynh đệ cho diệt, họ Hứa đang bắn tiếng muốn tìm ngươi trả thù, ngươi cũng cần cẩn thận một chút. Còn có chuyện này, tuy nhiên so với việc lợi ích đạt được từ Lao Trịnh, hết thảy đều là mây trôi. Tống đại gia cũng không quá đem Hứa Thế Hữu để ở trong lòng. Đa tạ tổng quản nhắc nhở, nếu hắn dám tìm đến ta cũng không ngại vì người dân trong huyện này trừ hại. Tống thiếu chớ chủ quan, tuy ta đoán chắc hắn cũng sẽ không dám vào thành, nhưng ngươi cũng cần lưu tâm một chút. Kẻ này thần bí vô cùng, ta cũng chỉ gặp qua một lần, một thân hoành luyện công phu rất khó đối phó. Lão Vân vậy mà cũng kiêng kỵ như thế, Tống Khuyết âm thầm nhớ kỹ đề phòng, ngoài miệng khách khí cảm tạ Vân Sơn đã báo tin. Chương 84, tuyệt vô. Từ Vân Hải cắt trở về, nhận lấy Hồng Ca đưa cho dược liệu, Tống Khuyết lại tiếp tục du trong phòng luyện công. Kẻ sệ giặc mới tiến giai, cảm giác tu vi bay nhanh làm hắn si mê, không muốn lãng phí một giây một khắc nào. Cuộc sống như thế nào qua vẫn cứ thế qua. Tống gia nên ai làm việc gì cứ làm việc đấy, Tống Khuyết cũng không dành để tâm. Hắn ngoài thời gian tu luyện, thi thoảng ban đêm còn hóa trang ra ngoài kiếm thu nhập thêm. Bây giờ sức ăn tăng mạnh, hắn cũng thấy trong lòng áp lực kinh tế. Lại 10 ngày nữa trôi qua, cảm giác thân thể tăng lên bắt đầu yếu dần, Tống Khuyết mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mỗi ngày ăn gần 1000 lượng bạc, nếu còn chưa bão hòa hắn cũng chỉ còn nước cạp đất mà ăn. Sớm một tuần trước Vân Sơn cho người đem dược liệu qua, cùng với số hồng ca ra ngoài gom được, mấy ngày nay đã hết thảy chui vào bụng hắn. Cũng may, hố có sâu cũng lấp sắp đầy. Bây giờ lực lượng thân thể hắn đã đạt kinh người 5 hùng lực. Cái này so với sức mạnh của bình thường ngũ giai võ giả cũng không thua kém bao nhiêu. Tất nhiên chỉ giới hạn đơn thuần lực lượng. Nhưng dù như thế, tại Thanh Hà huyện này hắn cũng có thể đi ngang, chỉ cần cẩn thận cao thủ đến gần người an toàn, còn lại ai cũng không dám nói chắc đánh qua được hắn. Lưu Ly vô cấu thể phần minh kinh ngoại luyện thiên đã được hắn luyện đến tiểu thành, quả thật nhanh khiến người ta chắt lưỡi hít hà. Nhưng nếu ngẫm lại cũng không quá ngoài dự đoán, vì thân thể hắn đã được tệ sệ giặc cải tạo đến tâm chuẩn tơ cái tóc, mỗi bộ phận cũng đều đã được rèn luyện qua. Vào tay Lưu Ly vô cấu thể cũng là xe nhẹ đường quen, rất dễ dàng có thành tựu. Điều này cũng chứng minh suy nghĩ của Tống Khuyết là đúng, đợi Sử Nam không còn phải chờ quá lâu. Hắn cảm thấy cả người đều là động lực. Sáng nay tâm tình khoan khoái, Tống Lao đang ngồi trong sân thành thơi uống trà, thưởng thức ít có thời gian nghỉ ngơi. Đúng lúc này Lý Tín tiểu tử kia vội vàng chạy vào tìm. "Đại ca, bên ngoài có một vị đại sư muốn gặp ngươi." Nghe hắn lời này, Tống Khuyết hai mắt sáng rực. Ngày này cuối cùng tới, nếu hắn đoán không nhầm đây là người Linh Ứng tự đến tìm hắn thực hiện hứa hẹn. Kích động, Tống Lao ra cũng không màng trà ngon, vội vàng cùng Lý Tín ra cửa đón khách. "Nam." Ngoài cửa, lúc này Lý Thẩm mấy người cùng đám thực khách đều buông tay hiếu kỳ quan sát trước cửa đứng một vị tăng nhân. Phải nói là một vị tiểu sư phụ, vì tuổi tác hắn chỉ tầm 16,17, trên mặt dáng vẻ hài nhi còn chưa mất hết. Nhưng Lý Tín gọi hắn đại sư cũng không sai, vì từ khuôn mặt hắn, người ta có thể thấy hết thể sự tường hòa, từ bi, thánh thiện của một vị đại sư cần có. Lần đầu nhìn thấy đối phương, Tống Khuyết cũng nhịn không được cảm thán, quả thật là đắc đạo cao tăng, lại còn rất đẹp trai, chút nữa sánh ngang hắn Tống thiếu rồi. Ra mắt đại sư, Tống Khuyết chắp tay thi lễ. A Di Đà Phật, ra mắt Tống thí chủ. Đại sư không dám nhận, ngài gọi tiểu tăng pháp danh Tuệ Vô là được. Tuệ Vô đại sư, xin mời vào trong. A Di Đà Phật, xin mời Tống thí chủ. Nhìn Tống gia cửa chính lại bắt đầu khép lại. Bên ngoài biết chuyện, đám người bắt đầu ước ao, xì xào bàn tán. 7. Tuệ Vô đại sư, mời dùng trà. Đa tạ Tống thí chủ. Dẫn Tuệ Vô vào khách phòng, Tống Khuyết dùng trà ngon nhất lấy ra tận tình chiêu đãi. Ngộ Không, lấy cho ta đĩa hoa quả khô. Không ra một lát, khỉ con lon ton bưng ra một đĩa mức hoa quả cùng hạt khô, đặt lên bàn trước mặt hai người rồi cùng kính hướng bọn họ chắp tay chào. Hài lòng xoa xoa đầu nó, Ngộ Không lúc này mới thỏa mãn lắc lư trở lại bếp. Ngồi một chỗ nét mặt bình tĩnh, Vô Ba Tuệ Vô trông thấy Ngộ Không lúc hai mắt cũng sáng lên, hiếu kỳ quan sát nó. Đợi nó đi vào mới tò mò hỏi: "Con khỉ này là sủng vật của Tống thí chủ, thật sự thông minh lanh lợi." "Ha ha, đúng vậy. Nó gọi Ngộ Không là do tại hạ mua về trong một phiên chợ. Từ bé đã sống cùng với ta, vì vậy rất thông nhân tính, có thể thay ta rót nước pha trà nấu cơm, không khác gì đứa trẻ bình thường." "Thiện hay, thiện hay." "Không tính, không dục, không có chấp niệm, không có nhân tâm." Triệt để đại ngộ tìm về chân ngã. "Ngộ Không, Ngộ Không." Tống thí chủ trong lòng có đại trí tuệ, Phật căn thâm hậu. "Ta cũng chỉ là mù sao chép tên tuổi của đại thánh, nào có hiểu gì sâu xa đến thế." Tống Khuyết gãi đầu cười trừ. Tuệ Vô đại sư quá lời. Có lẽ qua chuyện này cảm thấy Tống Khuyết hợp nhãn, Tuệ Vô thái độ đối với hắn thêm vài phần thân cận, không còn cho người cảm giác cao quý, thánh khiết xa không thể với như lúc trước nữa. "Tống thí chủ, tại hạ vâng lệnh gia sư đến đây là muốn điều tra về sự việc của Trịnh Quân Thanh người này. Thí chủ có thể trước hết cho ta thuật lại tiền căn hậu quả câu chuyện trải qua." Đi vào vấn đề chính, Tống Khuyết cũng không hàm hồ. Đem chuyện trước sau rõ ràng kể lại, tất nhiên chỉ kể việc hắn ngoài thành chứng kiến. Rồi hôm sau muốn đi lùng bắt Trịnh Quân Thanh lại vô tình gặp lại. Không biết sau khi diệt trừ kẻ này, Tống thí chủ có từng trên người hắn phát hiện đồ vật gì khả nghi. Long Minh Bạch Tuệ Vô hỏi cái gì, Tống đại gia sao dám để lộ, chỉ một mực lắc đầu. "Không có, sau khi đánh chết hắn." Lúc đó Ngô Thiên Bộ Đầu cùng số đông sai nha, bộ khoái cũng chạy đến. Ngô Thiên Bộ Đầu tại chỗ lấy ra trên người tặc nhân tài vật, "Ta cũng chưa từng thấy bất cứ vật gì khả nghi. Sự việc này Linh Ứng tự đã điều tra nhiều lần, trong lòng sớm đã có kết quả. Hỏi thăm chỉ là cho có thủ tục thôi." Tuệ Vô với đáp án này cũng không cảm thấy thất vọng, mỉm cười nói: "Đa tạ Tống thiếu hiệp thay chúng ta diệt trừ gian nhân. Linh Ứng tự đối với ngài thập phần cảm kích. Gia sư chí không đáp ứng vì ngài thực hiện một yêu cầu trong khả năng, không biết Tống thí chủ có yêu cầu gì muốn đề đạt, hiện có thể nói ra." Những ngày qua đã suy nghĩ kỹ vấn đề này, Tống Khuyết không chút do dự. "Không biết này yêu cầu có thể để sau, hiện tại hạ còn chưa nghĩ ra được." "A Di Đà Phật, bất cứ lúc nào Tống thí chủ đưa ra yêu cầu cũng đều hữu hiệu." Tuệ Vô mặt mỉm cười trả lời, từ trong vạt áo lấy ra một chuỗi vòng tay gỗ đưa cho Tống Khuyết nói: "Đây là tín vật, chỉ cần thí chủ để người mang vật này đưa đến Linh Ứng tự, chúng ta sẽ thay người đó làm một việc, mong Tống thí chủ cất kỹ." Lời này ý là chỉ nhận vật không nhận người, bất kỳ ai mang đến chuỗi này vòng tay đều có thể đưa ra yêu cầu. Tống Khuyết trịnh trọng thu hồi vòng tay cất kỹ, chỉ là đơn giản vòng tay gỗ, nhưng giá trị của nó quả thật không thể đo đếm. Đem vào không gian chữ vật hắn mới thấy nội tâm an ổn được. Tất nhiên bây giờ có Tuệ Vô ở nơi này, hắn cũng không dám liều lĩnh đem vật biến mất, mà chỉ thận trọng cho vào trong áo ngực, ngoài miệng tò mò thăm dò. Đại sư, nghe nói Trịnh Quân Thanh này tặc nhân ăn trộm của các ngươi bí tịch quan trọng, nhưng bây giờ còn tìm không thấy. Không biết tiếp theo đó Linh Ứng tự định như thế nào làm. Không biết có việc gì tại hạ có thể giúp đỡ, xin cứ nói đừng ngại. A Di Đà Phật, đa tạ Tống thí chủ hảo tâm. Mọi việc trên đời đều có duyên số, bảo vật trên đời có đức người lấy chi, đã vật không tìm thấy chứng tỏ nó cùng Linh Ứng tự vô duyên, việc chỉ đến đây thôi. Thực ra lần này Tuệ Vô đến đây cũng có mục đích thăm dò tìm Lưu Ly Kinh, đây vốn là bản gốc do Đạt Ma tự Đạt Ma đại sự tự tay viết xuống tặng cho Linh Ứng tự, ở trên một thân Phật khí nồng nặc, nếu xuất hiện quanh đây bằng tinh thần của hắn nhất định sẽ có cảm ứng. Nhưng đi khắp quanh Thanh Hà huyện Tuệ Vô cũng chưa thấy chút nào dị dạng, đoán chừng vật đã bị giấu không biết nơi đâu, nghĩ đến sư phụ dặn dò, hắn cũng không cất cầu. Việc xem như đã xong, không biết Tống thí chủ có còn gì thắc mắc, nếu không tiểu tăng xin cáo tử. Đại sư bây giờ còn có việc bận? Cũng không việc bận, nơi này hoàn thành việc gia sư giao phó, tiểu tăng chỉ là muốn xung quanh đi dạo khám phá hồng trần. Nghe Tuệ Vô không có công việc gì trong người, Tống Khuyết làm sao đơn giản cho hắn rời đi, vội vàng tìm cách giữ chân. Tại hạ đối với võ học có nhiều khúc mắc, hôm nay may mắn gặp Tuệ Vô đại sư, không biết có thể hay không thỉnh giáo một phen. Có lẽ đối với hắn ấn tượng không tệ, Tuệ Vô chỉ hơi trầm ngâm một phen rồi sảng khoái đáp ứng. Cũng được, Tống thí chủ tuổi trẻ mà đã có thể đánh bại Trịnh Quân Thanh, bần tăng cũng muốn kiến thức cao chiêu. Hai người không ước át bận thỉu, lập tức đứng dậy cùng nhau đi ra hậu viện giao thủ. Nơi này chỉ có luyện võ cùng ma hùng bá vẫn đang hăng say tập luyện. Thấy Tống Khuyết dẫn người đi qua liền ngừng tay, hiếu kỳ quan sát. Đại sư, mời. Tống thí chủ mời. Đối phương danh môn đệ tử, tất nhiên thực lực cao cường. Tống Khuyết cũng không giấu dốt, dùng tám thành thực lực tiến lên, tay co lại hình hổ chảo, chính là một chiêu mánh hổ xuất sơn. Tuệ Vô mặt mỉm cười bình tĩnh không dao động, đơn giản khoát tay đem lực đạo của hắn tất cả hóa giải. Tống Khuyết một chiêu không thành không buồn còn vui, mừng rỡ hét hay lắm rồi tiếp tục hai tay như mánh hổ vồ mồi, liên tục công kích về phía Tuệ Vô. Làm sao Tuệ Vô như một khối bông vậy, hắn một thân năm hùng lực chạm vào tay đối phương như trâu ném xuống biển, một chút bọt sóng cũng không nổi lên làm Tống Khuyết âm thầm kinh hãi. Sử xuất 10 thành lực đạo, đối phương ngay cả góc áo cũng chưa từng chạm được, điều này khiến Tống đại gia cũng thấy mất mặt. Tuệ Vô đại sư, tại hạ còn một môn đao pháp, mong chỉ giáo một phen. Tống thí chủ xin cứ tự nhiên. Huyền Thiết đao cầm trong tay, Tống Khuyết khí thế tăng vọt. Hai mắt ngưng thần nhìn chăm chú đối phương, hét lớn nhảy lên một chiêu lực phách hoa sơn. Vẫn là người phàm sắc thì Tuệ Vô đối với đao vẫn là tương đối e ngại, cũng không dám tùy tiện mà là dùng hai tay đón đỡ. Chỉ thấy đôi tay hắn như hồ điệp bay múa, ngón tay liên tục biến đổi thủ ấn cùng Huyền Thiết đao chính diện va chạm vang lên những tiếng kim thiết ken ken rung động. Giao thủ hơn trăm chiêu, Đông Dương Tuệ Vô mở miệng. Chấn. Đang cầm đao Tống Khuyết cảm thấy từ thân đao truyền đến xoắn lực, thanh đao bắt đầu xoay tròn, lòng bàn tay hắn nắm chuôi đao không vững, Huyền Thiết đao ứng tiếng mà bắn ra ngoài. Len keng. Tiếng vang không lớn nhưng dị thường rõ ràng truyền lại Tống Khuyết trong hai. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay trống trơn, trong lòng càng là phiên giang đảo hải. Chương 85, bại hoàn toàn. Nhìn Tống Khuyết khuôn mặt dại ra, Tuệ Vô vội lựa lời an ủi. Tống thí chủ, ngươi không cần bị đả kích, thực ra võ công của ngươi tốt vô cùng, tại đồng giai lứa cũng là khó có địch thủ. Chỉ là ngươi kinh nghiệm cùng võ giả giao đấu còn ít, kỹ xảo lộ vẻ non nớt mà thôi. Chỉ cần bù đắp phần này khuyết điểm, ngươi con đường sau này là bất khả hạn lượng. Hít một hơi sâu, Tống Khuyết ngẩng đầu lên nhìn Tuệ Vô cười. Đại sư yên tâm, ta còn không như thế yếu mềm không thể gượng dậy. Tại hạ chỉ là đang suy nghĩ vừa rồi chiêu thức ảo diệu không thể thoát ra. Tuệ Vô đại sư, chúng ta thử lại lần nữa. Tống thí chủ xin mời. Bị Tuệ Vô như đùa giỡn trong lúc đó đánh bại, không bị đả kích là không thể nào. Tống Khuyết trong lòng chút thành tựu cũng là bị hắn đánh cho thất linh bất lạc. Nhưng cũng may hai đời là người, ngọt bùi đắng cay nếm đủ. Tống đại gia tâm trí cũng coi như cứng rắn, hơn nữa đối phương là tông sư cao đồ, tu vi cao hơn xa mình, trước đó hắn cũng đã dự kiến kết quả. Bây giờ sự thật tuy hơi phũ phàng nhưng cũng là chấp nhận được, không có gì quá ghê gớm. Trời còn chưa sập đâu. Rất nhanh thoát khỏi bóng ma tâm lý, Tống Khuyết hai mắt lại cháy lên hừng hực hỏa diễm. Chỉ có cùng cao thủ như này so chiêu, hắn mới thấy mình học tập được nhiều thứ. Ngày ngày đi chém đám yếu gà là không thành cao thủ được đấy. Vì thế hắn đấu trí bừng bừng chạy đi lấy đao, một lần nữa nghĩa vô phản cố lao mình về Tuệ Vô. Rút kinh nghiệm lần trước, lúc này hắn không chỉ biết hùng hục dùng toàn lực tấn công, mà lưu lại ba thành dư sức, đồng thời âm thầm dùng lĩnh vực quan sát nhất cử nhất động trên người Tuệ Vô, dù là chút biến hóa nhỏ bé nhất, hiệu quả cũng là rõ rệt. Thông qua lĩnh vực, Tống Khuyết có thể rõ ràng nhận biết được Tuệ Vô khi nào phát lực, trên cơ thể bộ phận nào chuẩn bị phát động, từ đó liệu địch tiên cơ tùy theo ứng biến. Lúc này Tuệ Vô cũng không còn nhẹ nhàng như nãy, hai mắt hắn ngưng trọng chú ý Tống Khuyết từng chiêu thức, dưới chân cũng là bắt đầu đi chuyển né tránh. Chấn. Bài cũ xoắn lại, Tống Khuyết thấy hắn sử xuất chiêu vừa nãy liền âm thầm thu lực, cảm nhận từ thân đao truyền đến lực xoáy, hắn lập tức xoay người thuận theo thế đao quay một vòng, đao vẫn còn nguyên trên tay, Tống đại gia trong lòng vui vẻ. Lúc này Tuệ Vô thấy hắn có thể đón đỡ cũng mỉm cười, ánh mắt lóe lên tán thưởng, lập tức tiến lên lần đầu tấn công. Chỉ đơn giản vô cùng nắm đấm, Tống Khuyết lại cảm thấy như bị một tấm lưới bủa vây không thể thoát thân, khiến hắn chịu áp lực lớn lao. Hắn hét lên rồi vung đao chính diện đón đỡ. Keng. Lực đạo mạnh mẽ khiến Tống Khuyết phải lui lại một bước, nhưng Tuệ Vô vẫn chưa dừng lại, hai tay xuất quyền như mưa hướng hắn đánh tới. Keng keng bốn. Keng. Liên tiếp ba quyền, theo lực phản chấn càng ngày càng mạnh, lúc này thể phách cường tráng Tống Khuyết cũng không chịu nổi. Huyền Thiết Đao lần nữa tuột tay bay đi. Lật keng. Không đội để ý, Tống Khuyết nhíu mày hồi tưởng giây phút chiến đấu vừa rồi. Hình như mình bị cuốn vào tiết tấu của đối phương, toàn bộ hành động của hắn như được Tuệ Vô biết trước, hắn lại chẳng hay biết gì, vẫn liều lĩnh lao đầu vào dọ. Hồi lâu sau, hắn mới tìm ra chút đầu mối như vậy, lúc này lại hăng hái quay đi nhặt đao lần nữa đấu trí tràn đầy nhìn Tuệ Vô. Đối phương từ nay đến giờ vẫn im lặng mỉm cười quan sát hắn, thấy Tống Khuyết nhìn sang cổ vũ gật đầu. Tuệ Vô đại sư, thêm lần nữa. Lần này ngươi phải cẩn thận. Tống thí chủ, xin mời. Lần này Tống Khuyết không cùng đối phương cứng đấu cứng, mà như một con giàn xảo hồ ly, tận dụng ưu thế bản thân là hơn người nhanh nhẹn cùng phản xạ, du tẩu xung quanh đối phương tìm kiếm sơ hở. Tuệ Vô lúc này cũng hiếm thấy lộ vẻ ngưng trọng, mấy lần tìm cơ hội tấn công Tống Khuyết nhưng làm sao Tống đại gia học khôn, chỉ cùng hắn hư hoảng mấy chiêu liền lùi, tuyệt không ham chiến. Hai người cứ vậy ngươi tới ta đi giao chiến mấy trăm chiêu. Giữa sân ánh đao quyền ảnh bay lượn trời, đứng một bên Hùng Bá ánh mắt không theo kịp hai người tiết tấu. Tống Khuyết càng đánh càng hăng, không biết mệt mỏi hắn như hình người súng máy vậy. Huyền Thiết Đao nhanh manh hung ác tới tấp chém về phía Tuệ Vô, có lần khiến hắn chật vật đón đỡ, trên thân quần áo lúc này cũng đã trở nên sộc sệch. Ha ha, Tống thí chủ cẩn thận rồi. Tuệ Vô lúc này kêu lên, hắn đứng thẳng giữa trường một tay thủ ấn, tay kia hướng về Tống Khuyết xuất trường. Uy thế mênh mông cuồn cuộn, Phật quang phổ chiếu. Tống Khuyết tóc gáy dựng ngược lên, dự cảm nguy hiểm tột độ vang lên trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt có một bàn tay khổng lồ kim quang sáng lạn đang dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng hướng hắn xông tới, như muốn đem hắn chu diệt, hoàn toàn nghiền nát. Không còn đường lùi, Tống Khuyết hét lên một tiếng lập tức tiến vào siêu thần trạng thái. Kệ sệ giặc bật hết hỏa lực thiêu đốt năng lượng đến các tế bào, hai tay thì nắm chặt Huyền Thiết Đao không lùi phản tiến chém mạnh về trước. Ầm. Trong sân lập tức nổ ra một hố to, bụi mù vung lên hồi lâu không tiêu tán. Khục khục. Lúc sau, theo khói bụi tản đi mới thấy cảnh tượng giữa sân. Tuệ Vô vẫn bình yên vô sự đứng như cũ, sau lưng đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại. Còn phía bên Tống Khuyết thì khá thảm. Mặt đất như bị đàn chây cày qua, thành một khe dài, nơi cuối cùng Tống Khuyết đang nửa quỳ chống đao, tay che ngực ho khan. Đứng bên ngoài lo lắng tìm kiếm Hùng Bá thấy vậy, lập tức chạy vội tới đỡ hắn. "Thiếu gia, không sao chứ?" "Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi." Hùng Bá lúc này mới chuyển hướng nhìn, ánh mắt như dã thú hung ác trừng Tuệ Vô, trong họng phát ra tiếng gầm gừ làm vị này cũng khẽ giật mình. "Hùng Bá, không được vô lễ. Chúng ta chỉ luận bàn mà thôi, đại sư đã âm thầm thu lực." Hơi hoan quá khí Tống Khuyết quay sang Hùng Bá quát. Vừa rồi quả thật Tuệ Vô đã xuống nhẹ tay, mới vừa va chạm cùng hắn đã âm thầm thu lực. Nếu không hắn chính diện ngạnh kháng cũng không chỉ ho khan khó thở như vậy. Đa tạ đại sư nâng tay. Đa số mọi người đối mặt nguy cơ đều sẽ tìm cách lẩn tránh. Làm sao biết Phật quang chiếu rọi, thế gian đâu còn chỗ trốn? Chỉ có chính diện nên khó mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Đây chính là tinh túy của chiêu Phật quang phổ chiếu vừa nãy. Quả nhiên Tống thí chủ có đại trí tuệ, đại phách lực. Trong giây phút sinh tử có thể có dũng khí xá ta thành Phật. Thiện hai, thiện hai. Tại hạ cũng là mèo mù vớ cá rán, may mắn tránh được một kiếp. Đại sư võ công thâm hậu, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Tiểu tăng chỉ là ỷ vào một thân tu vi so với Tống thí chủ sớm luyện mấy năm. Ngày sau Tống thí chủ chắc chắn sẽ vượt xa ta. Tuy biết đối phương lời nói mang tính khách khí là chính nhưng Tống Khuyết nghe vào cả người thoải mái, vừa rồi chút không mau trong lòng cũng không cánh mà bay. Nghĩ lại trực diện chiêu vừa rồi hắn cũng thấy sợ, cảm giác đó như vừa trải qua một lần xét đánh nữa vậy. Không biết Tuệ Vô thi triển ra để thử thách mình hay với ý gì, nhưng hắn cũng không rõ nếu mình vừa rồi khiếp chiến lui tránh, đối phương có hay không kịp thời thu tay. Nghĩ đến mấy hôm trước Diệp Ca bị Hùng Bá tiểu tử này chơi cho xoay quanh, từ tâm hồn đến thể xác bị liên tục song trọng đả kích. Đến hôm nay lượt mình gặp Tuệ Vô, cái này có thể coi như nhân quả tuần hoàn. Bữa nay có thể nói bại hoàn toàn, lần này là thất bại đau đớn nhất từ trước đến giờ của hắn. Hai người đều trạc tuổi như nhau, Tuệ Vô có hơn hắn cũng sẽ không quá 2 tuổi. Thế mà mình trên tay đối phương cứ như hài đồng trước mặt người lớn vậy, tùy ý đối phương bóp nắm, không có một chút sức hoàn thủ. Dù cho sử dụng kẻ xê giặc, Tống Khuyết có dùng hết toàn lực, Tuệ Vô nếu muốn giết hắn cũng sẽ không dùng quá 10 chiêu. Cái này để mới thôi miên chính mình Tống đại gia trái tim tan vỡ, lòng cảm thấy thật sâu thất bại. Nhưng hắn cũng không vì thế mà buồn, trái lại vui vẻ vì thu hoạch tràn đầy. Hôm nay một trận chiến đủ để hắn dư vị tìm hiểu hồi lâu. Có người như thế bồi luyện, Tống Khuyết còn ước ngày ngày nhân ra đến ngược đãi hắn đây. Dặn Hùng Bá dọn dẹp lại sân vườn, Tống Khuyết cùng Tuệ Vô lại lần nữa trở về khách phòng trò chuyện. Tống thí chủ, ta xem ngươi tuệ căn thâm hậu, cùng ta Phật rất có duyên. Không biết có hứng thú hay không bái nhập linh ứng tự. Nghe hắn hỏi Tống Khuyết lập tức biến sắc, đầu lắc như trống bỏi.